Chương 28, Giao Long chương 28, Giao Long sau đó Tô Vũ liền đi đến Huyền Âm Chi Lâm phía trước, sau đó liền bước vào trong đó, nhưng vừa vặn bước vào Huyền Âm Chi Lâm bên trong liền cảm nhận được một loại kiềm chế cùng bầu không khí, cảm giác rét căm căm. Mặc dù hắn biết Huyền Âm Chi Lâm ở đây lấy một cái lao nhân, thế nhưng hắn cũng không biết cụ thể ở đâu. Hắn cũng hỏi qua Dương Tiên, nhưng hắn cũng không biết. Ai, xem ra vẫn là muốn chậm rãi tìm a, dù sao thời gian nhiều cũng không nóng nảy, nhìn xem có thể hay không tìm tới đi. Thực tế không được lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Tô Vũ cứ như vậy tại Huyền Âm Chi Lâm tìm một tháng, nhưng vẫn là không có tìm được lao nhân vết tích. Bởi vì cái này Huyền Thiên Chi Lâm quá lớn, lớn không thể tưởng tượng. Lúc này Tô Vũ tìm tới một cái trên vách đá, đúng lúc này hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết cơ duyên, thường thường tại bên dưới vách núi, lại thêm vừa bạn phát giác. Hắn quyết định đi xuống tra xét rõ ràng một cái. Liên tại Tô Vũ bay xuống vách núi thời điểm, một cái lao nhân buông xuống trong tay cần câu, a, thế mà có khách nhân đến, thật sự là ngoài ý muốn còn có thể phát giác nơi này không thích hợp. Sau đó liền biến mất ở bên hồ nước. Tô Vũ đi tới phía dưới, nhìn trước mắt trận pháp quả nhiên không thích hợp, xem ra cái kia lão nhân có lẽ liền tại bên trong. Tô Vũ nghiên cứu một cái trận pháp, Tô Vũ cũng là tinh thông trận pháp người, muốn phá trận này cũng không khó. Chuẩn bị kêu hai tiếng nhìn xem có người hay không, không có người đáp lại lời nói hắn suy nghĩ thêm phá trận vào xem bên trong có cái gì. Liên tại Tô Vũ chuẩn bị kêu lúc, một cái lao giả xuất hiện ở Tô Vũ sau lưng. Nhưng làm lão giả xuất hiện tại Tô Vũ sau lưng thời điểm, Tô Vũ liền phát giác hắn. Lúc này Tô Vũ cũng không quay đầu, mà là nói ra, tại hạ đột nhiên đến thăm còn mời các hạ thứ lỗi, tại hạ chỉ là đến thỉnh giáo một chút vấn đề. Lão giả nhìn trước mắt kim đan trung kỳ người, nhất thời hơi kinh ngạc nói, a, ngươi thế mà có thể phát hiện ta bày ra trận pháp không nói, còn có thể ngay lập tức phát giác được ta, xem ra ngươi cũng không đơn giản a. Tô Vũ suy đoán lão giả ít nhất đều là hóa thần kỳ tồn tại, loại này tồn tại tại Nam vực có thể không có bao nhiêu a. Tô Vũ mở miệng nói ra, may mắn mà thôi, ngươi cũng chớ khiêm nhường, đi vào uống chút trà. Tô Vũ đi theo lão giả đi tới lão giả chỗ ở, nhìn trước mắt tiểu viện cùng hoàn cảnh, lão giả này xem ra giống như hắn tính tình a. Lão giả tên là Vương Thiên Minh, lão giả cho Tô Vũ rót một chén trà nói ra, tốt, các hạ tìm ta có chuyện gì? Tô Vũ nhấp một ngụm trà nói ra, thực không dám giấu giếm, tiền bối ta nghĩ cùng ngươi hỏi thăm một chút Tiên Thiên Huyền Thiết hạ lạc. Lão giả hơi kinh ngạc, Tiên Thiên Huyền Thiết? Lão giả cũng không có trước trả lời Tô Vũ vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, không biết các hạ thực lực làm sao? Bởi vì lão giả cũng không có nhìn thấu Tô Vũ cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không dễ phán đoán. Tô Vũ nghe, cũng là đoán được lão giả này khả năng biết Tiên Thiên Huyền Thiết hạ lạc, cho nên mới hỏi hắn thực lực thế nào. Tô Vũ lúc này không có lên tiếng, đột nhiên, tiểu viện cảnh sát xung quanh biến đổi, một cỗ vô hình lĩnh vực hướng về Tô Vũ làm trung tâm tản ra, lập tức hai người đưa thân vào một mảnh lôi vực bên trong, trên bầu trời mỗi một tia chớp đều phảng phất tận chứa vô thượng kiếm ý. Lão giả nhìn xem một màn trước mắt cũng là mở miệng nói, các hạ hảo thủ đoạn, lại là kiếm vực. Vẫn là lôi thuộc tính kiếm vực, mà còn lão hủ coi ý cảnh, các hạ kiếm đạo lý giải tại hạ bội phục a. Kiếm vực đồng dạng được đến luyện hư kỳ mới có thể nắm giữ, trừ phi tuyệt thế kiếm đạo thiên tiêu mới có thể tại hóa thần kỳ nắm giữ kiếm vực nhân kiếm đạo lý giải càng sâu thì triển kiếm vực càng là lợi hại. Đây là Tô Vũ thi triển một loại kiếm vực thuộc tính đi ra. Sau đó Tô Vũ liền thu hồi kiếm vực. Lão giả cũng là nhận đồng Tô Vũ thực lực. Sau đó lão giả sờ lên râu nói ra, ta xác thực biết Tiên Tiên Huyền Thiết đâu. Thế nhưng muốn có được cái này Tiên Tiên Huyền Thiết thật không đơn giản à, cái kia Tiên Tiên Huyền Thiết ở vào Huyền Âm Chi Hà bên trong. Mà Huyền Âm Chi Hà thế nhưng là nguy hiểm trung điệp, có đông đảo hải yêu xuất hiện. Mà cái kia Tiên Tiên Huyền Thiết liền tại một đầu giao long trong xảo huyệt, cái kia giao long có tương đương với hóa thần đỉnh phong tu vi. Tăng thêm ở trong nước, hắn cơ bản liền có thể làm đến cùng giai vô địch, thậm chí ở trong nước có thể từ luyện hư trong tay chạy trốn. Phi thường khó giải quyết, lão hủ cũng mới hóa thần đỉnh phong, mặc dù biết Tiên Tiên Huyền Thiết ở đâu, nhưng cũng không làm gì được hắn. Lão hủ đi qua cũng là chịu chết, lại nói cái này Tiên Tiên Huyền Thiết ta mặc dù cũng muốn, nhưng không có cũng mang theo qua. Ta có thể nói cho ngươi giao long xảo huyệt ở nơi nào, nhưng ta nghĩ nếu như các hạ được đến có thể phân ta một khối nhỏ. Các hạ nếu như là luyện hư tu vi nghĩ như vậy muốn cầm tới Tiên Tiên Huyền Thiết liền dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nếu là các hạ là hóa thần kỳ vậy lão hủ lời nói đều nói tại đây, đi cũng là chịu chết. Tô Vũ suy tư một chút, chỉ cần không tới luyện hư kỳ lời nói, Tô Vũ cảm giác còn là không lớn vấn đề, nếu là hắn đột phá luyện hư khả năng liền có chút khó giải quyết, nói không chừng hắn liền từ bỏ về tông môn. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiến về cái kia Huyền Âm Chi Hà. Vương lão, ngươi nói cho ta Huyền Âm Chi Hà ở đâu à, ta đi đem cái kia Tiên Tiên Huyền Thiết cho mang tới, đến lúc đó phân ngươi một điểm. Vương Thiên Minh nghe đến Tô Vũ lời nói, cũng là cho rằng Tô Vũ là luyện hư kỳ. Lập tức cao hứng nói vậy liền đa tạ các hạ rồi. Sau đó liền vẽ một tấm bản đồ cho Tô Vũ, kỹ càng tiêu chú Tiên Tiên Huyền Thiết hạ lạc. Tô Vũ cầm tới bản đồ về sau, liền tiến về Huyền Âm Chi Hà. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Tô Vũ đi tới Huyền Âm Chi Hà trên không, nhìn xem cái này mênh mông vô bờ Huyền Âm Chi Hà. Phản phất thế giới phần cuối đồng dạng. Căn cứ địa cầu vị trí, tìm tới giao long xảo huyệt trên không. Tô Vũ thả ra thần thức, nhìn thấy tại trong xảo huyệt ngủ giao long. Thuộc về cũng không che giấu, một cỗ vô tận kiếm ý hướng về giao long dũng mãnh lao tới. Lập tức giao long mở hai mắt ra, nổi lên mặt nước. Chiều cao mấy trăm thước, thoạt nhìn đặc biệt có cảm giác áp bách. Giao long hai cái đèn lồng lớn con mắt nhìn trước mắt nhân đạo, tiểu tử dám đánh bất ta nghỉ ngơi muốn chết sao? Mặc dù hắn biết người trước mắt khẳng định không chỉ trước mắt kim đan kỳ đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn là có tự tin, dù sao hắn nhưng là hóa thần đỉnh phong, chỉ cần luyện hư không đi ra hắn chính là vô địch. Thế nhưng những năm này bởi vì lúc trước tiên ma đại chiến, đã thật lâu không có luyện hư kỳ người hiện thân, cho nên hắn không sợ hãi. Hắn cảm thấy người trước mắt nhiều lắm là cùng hắn đồng dạng là hóa thần kỳ. Tô Vũ nhìn xem Giao Long nói, ta tới đây liền một việc, chính là đến lấy tiên tiên huyền thiết. Liền ngươi cũng muốn tiên tiên huyền thiết, cái này tiên tiên huyền thiết chỉ là thả vậy liền có thể gia tăng tu vi càng ngộ, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Tô Vũ lắc đầu nói, xem ra là không có nói sao. Vậy ta chỉ có thể chính mình đến lấy. Giao Long thấy thế, thổi như bức ai không biết, liền tiểu tử ngươi còn có thể có bản lĩnh này. Vừa vặn có một đoạn thời gian không có ăn người tộc người, hôm nay ta liền muốn nếm thử một chút. Tô Vũ liền không nói thêm lời, từng thanh kiếm không ngừng xuất hiện tại Tô Vũ dưới chân, tình cảnh nháy mắt chuyển đổi, dưới chân sông lớn đã biến thành một tòa kiếm trùng, đến hàng vạn mà tính kiếm cắm trên mặt đất. Một cỗ bi thương lại phản phất muốn đem người thôn vệ hầu như không còn kiếm ý bao vây lấy Giao Long toàn thân. Chương 29, Tiên Tiên Chi Linh chương 29, Tiên Tiên Chi Linh Giao Long nhìn xem cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, lại là kiếm vực, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải đơn giản kiếm vực. Trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được, hắn cũng minh bạch, nắm giữ kiếm vực người đều không dễ trọng. Nhưng nếu là lúc trước nhìn thấy cái này kiếm vực, hắn khả năng sẽ đem Tiên Tiên Huyền Thiết cho chắp tay nhường cho. Thế nhưng hiện tại khác biệt, hắn cũng tại trước đó không lâu thời điểm cũng nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Mặc dù không phải kiếm vực loại này công phạt mạnh mẽ lĩnh vực, đây chính là tại sông lớn bên trong. Lĩnh vực của hắn có thể càng tốt phát huy ra nguyên bản tác dụng, cho nên hắn vẫn còn có chút sức mạnh ở trên người. Giao Long nhìn xem Tô Vũ tiểu tử liền ngươi có lĩnh vực sao, ta cũng có. Tô Vũ ngược lại là không nghĩ tới cái này Giao Long cũng có lĩnh vực. Giao Long chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt vô số cột nước vụt lên từ mặt đất. Thế nhưng rất hiển nhiên, Giao Long lĩnh vực cũng không có lan tràn bao xa, so với Tô Vũ còn kém hơn rất nhiều. Giao Long nháy mắt cuốn lên vô số cột nước hướng về Tô Vũ đánh tới, Tô Vũ thấy thế, rút ra kiếm cừu. Nhìn trước mắt cột nước, nháy mắt vung ra vô tận kiếm ảnh, phá vỡ Giao Long thế công. Giao Long giật mình cái gì hắn vẫn là không dám tin, sau đó không ngừng hướng Tô Vũ tiến công mà đi, nhưng là vẫn không làm gì được hắn. Hắn cột nước một khi dâng lên, Tô Vũ kiếm chủng bên trong cắm trên mặt đất kiếm liền sẽ bay về phía cột nước cho hắn chặt đứt. Mắt thấy không có hiệu quả, Giao Long quả quyết lùi thân trở về. Nhìn xem Tô Vũ dễ như trở bàn tay liền đem thế công của hắn hóa giải, hắn cũng không muốn lại lưu thủ. Chuẩn bị cuối cùng lại đến bên dưới, không được suy nghĩ thêm muốn hay không chạy trốn. Ngay sau đó Huyền Âm Chi Hà nháy mắt chấn động, Giao Long mắt bốc kim quang bay thẳng vào tiêu. Xa tại Huyền Âm Chi Lâm Vương Thiên Minh cũng nhìn thấy cái này dị tượng, may mà ta không có đi qua á lúc này, một đầu chân long hư ảnh xoay quanh tại Giao Long sau lưng, tiểu tử đây là ta sát chiêu mạnh nhất Hóa Long Quyết, ngươi có thể may mắn nhìn thấy đã chết cũng không tiếc. Tô Vũ nhìn trước mắt chân long hư ảnh, vẫn rất có cảm giác các bách, mà còn Tô Vũ cũng có thể cảm nhận được một kích này uy lực bất phàm. Cũng là nghiêm túc. Không nghĩ tới cái này Giao Long còn có dạng này chuẩn bị ở sau, chắc không được ngươi tại cái này Huyền Âm Chi Hà xoay quanh một chỗ xương vương xương bá. Tô Vũ nhìn xem Giao Long mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn lưu lại như thế một tay, ta có thể từ trong cảm nhận được cái này uy lực kinh người, quả nhiên lợi hại. Tất nhiên ngươi tăng vọt đến đây chiến ý, dùng ra ngươi sát chiêu mạnh nhất, vậy ta cũng phải đáp lại ngươi mới được. Vừa vặn ta có một chiêu kiếm pháp còn không có thực chiến dùng qua, ngươi hãy nhìn kỹ. Vạn kiếm quy tông, kiếm đến. Nháy mắt, kiếm chủng kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang, hướng về Tô Vũ bay đi, nháy mắt vạn kiếm trên không. Mỗi một thanh kiếm đều bao vây lấy Tô Vũ kiếm ý, đập vào mặt kiếm ý nháy mắt ép Giao Long có chút thở không nổi. Giao Long nhìn một màn trước mắt nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà có thực lực như thế, ta không thể lại bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Giao Long nháy mắt thi triển ra hắn trong huyết mạch cấm thuật, Hóa Long thuật. Không giống với công pháp Hóa Long quyết, loại này cấm thuật có thể đem hắn ngắn ngủi hóa thành chân long, nhưng sử dụng phía sau tu vi sẽ rơi một cái đại cảnh giới, sẽ tổn thương căn cơ. Nhưng bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Tô Vũ nhìn trước mắt Giao Long, đỉnh đầu sừng rồng chậm rãi mọc ra, chậm rãi hóa thành một đầu chân long. Đây chính là có chút khó giải quyết. Giao Long nhìn xem Tô Vũ nói, thế mà có thể đem ta bước đến hiện tại cái này hình thái, ngươi cũng là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Sau đó miệng ngậm sóng ánh sáng chuẩn bị cho Tô Vũ một kích cuối cùng. Tô Vũ thấy thế, cũng phải lấy ra chút bản thập nhận. Nếu như bị cái này đánh ngã, cũng không tốt chịu. Sau đó Tô Vũ sau lưng từng thanh kiếm hóa thành quang ảnh hướng về một thanh kiếm chuyển đi, nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự kiếm đi ra. Tô Vũ vì tăng cường uy lực của nó, còn hướng trong kiếm rót vào lôi thuộc tính kiếm ý, lập tức kiếm vực bên trong sấm sét vang rội, từng đạo lôi đỉnh bổ vào cự kiếm bên trên, lập tức thân kiếm điện quang vờn quanh. Từng đạo thiểm điện đường vân bám vào trên thân kiếm. Giao Long chân long thổ tức cũng là chuẩn bị sẵn sàng, lập tức chói mắt ánh sáng vạch phá bầu trời hướng về Tô Vũ công kích mà đi. Thế nhưng Tô Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, điều khiển cự kiếm hướng về chân long thổ tức bay đi. Liên tại cả hai đụng nhau thời điểm, lập tức to lớn sóng âm hướng về xung quanh tản ra, hai người xung quanh Huyền Âm Chi Hà nước sông đã bị hai người giáng vẻ bệ vệ một phân thành hai. Tô Vũ nhìn xem rằng co công kích, lập tức hít sâu một hơi, đẩy ra một trường. Giao Long thấy thế cũng là tăng lớn chuyển vận tần số. Thế nhưng Giao Long phát hiện tựa hồ vô dụng, cự kiếm đang lấy tồi khô lạp hủ tốc độ tan rã hắn tiến công. Liên tại hắn chuẩn bị thoát ly hiện trạng lúc, cự kiếm nháy mắt liền đi tới hắn trước mặt. Giao Long thấy thế, xem ra chạy không thoát, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Thế nhưng liền tại Giao Long sinh ra ý nghĩ này lúc, thân thể của hắn đã nháy mắt bị cự kiếm xuyên qua, nhưng lúc này cự kiếm cũng không có dừng lại, cự kiếm nháy mắt hóa thành vô số tiểu kiếm hướng về Giao Long là thân thể bay đi. Nháy mắt Giao Long thân thể tiêu tán mà ra, chỉ để lại một chút Tô Vũ muốn đồ vật, dù sao Giao Long có thể tất cả đều là bảo. Nhìn xem trong tay yêu đan, cái này có thể là đồ tốt a. Sau đó Tô Vũ giải quyết xong Giao Long về sau, đi tới Giao Long hang động. Hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện có không ít bảo bối. nhưng hắn chủ yếu vẫn là hướng về phía tiên thiên huyền thiết đến. Trải qua Tô Vũ tìm kiếm, rất nhanh liền thấy tiên thiên huyền thiết ở đâu. Đi tới trước mặt, nhìn xem một khối như dưa hấu lớn nhỏ tiên thiên huyền thiết. Xem ra hoàn toàn đủ, thậm chí phân điểm cho Vương lão phía sau còn có dư thừa, sau đó Tô Vũ thu hồi tiên thiên huyền thiết liền rời đi. Dạng này liền cách Tô Vũ chế tạo kiếm linh thêm gần một bước. Trải qua qua một đoạn thời gian phi hành, Tô Vũ về tới Vương Tiên Minh nơi ở. Vương Tiên Minh nhìn xem trở về Tô Vũ. Các hạ thật lợi hại, tại hạ bội phục. Tô Vũ cũng không nói nhiều, lấy một khối nhỏ tiên thiên huyền thiết cho hắn. Vương Tiên Minh luôn miệng nói cảm ơn cao hứng nói, các hạ nếu là còn có vấn đề gì đều có thể hỏi ta, lão hủ nếu là biết đều có thể cung cấp cho các hạ trợ giúp. Tô Vũ nghe phía sau vẫn là mở miệng hỏi, không biết Vương lão có thể biết tiên thiên chi linh. Vương Tiên Minh nghe, cái này tiên thiên huyền thiết tại tăng thêm tiên thiên chi linh, chẳng lẽ các hạ là muốn chế tạo kiếm linh sao? Tô Vũ nghe, không sai, chính là tại hạ tính toán chế tạo cái này kiếm linh. Vương Tiên Minh nói ra, cái này tiên thiên chi linh lão hủ chỉ là nghe nói qua, tiên thiên chi linh quá mức hi hữu, lại thêm không ai biết được tiên thiên chi linh sinh ra điều kiện, cơ bản không có người có thể biết rõ tiên thiên chi linh sẽ tại nơi nào sinh ra. Thành thục tiên thiên chi linh càng là khó mà phát hiện, bọn họ cùng thường nhân không khác, chỉ cần bọn họ không nghĩ bại lộ, căn bản không phát hiện được hắn là tiên thiên chi linh. Các hạ muốn tìm được cái này tiên thiên chi linh thế nhưng là khó như lên trời a. Tô Vũ nghe cũng là biết đây là chế tạo kiếm linh trọng yếu nhất một bước, cũng là gian nan nhất một bước. Thế nhưng ta mặc dù không biết tiên thiên chi linh ở đâu, thế nhưng ta biết nghe đồn cái này Huyền Âm Chi Lâm đã từng liền từng sinh ra một cái tiên thiên chi linh. Nhưng khoảng cách bây giờ đã đi qua đã lâu, cũng không biết cái tin đồn này là thật là giả. Nhưng Tô Vũ chỉ có thể lần hai tìm kiếm nhìn xem có thể có đầu mối gì không có. Lúc này Tô Vũ lần hai hướng về Huyền Âm Chi Lâm chỗ sâu bay đi. Chương 30, thần bí thôn xóm chương 30, thần bí thôn xóm. Tô Vũ trải qua một tháng tìm kiếm, vẫn là không có phát hiện đầu mối gì, nửa đường còn giải quyết hết rất nhiều yêu thú. Tô Vũ mắt thấy vẫn là không có cái gì manh mối, thuận tiện tìm cái đại thụ, nằm tại đại thụ bên dưới nằm ngửa. Tô Vũ trong đầu chỉnh lý gần nhất tại Huyền Âm Chi Lâm tìm kiếm trải qua, cũng không có buông tha trong đầu một tia chi tiết. Chỉnh lý nửa ngày, kết quả vẫn là không phát hiện chút gì. Liên tại Tô Vũ chuẩn bị đứng dậy tiếp tục tìm kiếm lúc, một cơn chấn động đem Tô Vũ hút vào đại thụ nội bộ. Tô Vũ chưa kịp phản ứng liền đi tới đại thụ nội bộ. Tô Vũ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong này cùng bên ngoài mọi người sinh hoạt địa phương không khác, thậm chí hoàn cảnh còn muốn tốt một chút. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái này Huyền Âm Chi Lâm bên trong lại có cái loại này địa phương, phía trước cùng Vương lão hỏi thăm thời điểm cũng không có nghe hắn nhắc qua. Sau đó Tô Vũ đi thẳng về phía trước, trước mắt xuất hiện một cái thôn xóm, trong thôn làng khắp nơi đều có hài tử dạo chơi đánh thanh âm huyên náo. Còn có rất nhiều đại nhân tại đồng ruộng lao động, nhìn xem một màn trước mắt, một thời gian cũng là có chút xuất thần, đây thật là chỗ tốt. A Tô Vũ hướng đi trong thôn làng, lập tức một đám cầm trường thương người trẻ tuổi chạy tới. Tô Vũ dò xét một cái bọn họ, thế mà không có tu vi, tại Huyền Âm Chi Lâm loại này địa phương bên trong thế mà còn có không có người có tu vi. Xem ra toàn bộ thôn trang đều không có người có tu vi. Lúc này trong nhóm người này, người đầu lĩnh nhìn xem Tô Vũ mở miệng nói, ngươi là người phương nào, đến ta linh thôn chuyện gì? Lúc này Tô Vũ nói, ta cũng không có ác ý, chỉ là đi qua nơi đây muốn vào đến kiếm miếng cơm. Lưỡi mát thấy thế, nhìn Tô Vũ bề ngoài cùng thân hình, xem ra cũng không phải mấy người bọn hắn đối địch thôn xóm mọi người. Vào đi sau đó liền sắp xếp người mang theo Tô Vũ tiến vào thôn xóm, đưa cho Tô Vũ một chút ăn. Tô Vũ cùng Lưỡi mát hỏi thăm một chút đây là địa phương nào. Biết được Tô Vũ hiện tại chờ địa phương gọi là linh thôn, phụ cận còn có không ít thôn xóm, nhưng đều là hữu hảo thôn xóm, mà linh phía sau thôn mặt rừng rậm bên kia có mấy cái đối địch thôn xóm. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ buộc phát xung đột, mà còn bọn họ cũng biết một ít võ kỹ, những này tại Tô Vũ tại Phong Dương thành thời điểm liền kiến thức qua, cơ bản đều như thế. Sau đó liền mở miệng nói ra, chính mình cũng sẽ chút võ kỹ, có thể hay không để hắn tại linh thôn trước ở một đoạn thời gian, hắn có thể dạy cho các ngươi tiểu hài một chút võ kỹ. Lưỡi mát suy tính một phen vẫn là đáp ứng Tô Vũ yêu cầu. Sau đó Tô Vũ liền tại linh thôn đóng cái nhà gỗ nhỏ tạm thời tại chỗ này ở lại. Hắn cảm thấy Huyền Âm Chi Lâm bên trong còn có cái loại này địa phương, khẳng định không có đơn giản như vậy. Chuẩn bị trước tìm tòi một chút tình huống lại tính toán sau. Trải qua Tô Vũ mấy ngày nay quan sát, Tô Vũ phát hiện cái này thôn làng có đặc thù hoạt động, đó chính là tế linh. Mỗi ngày bọn họ đều muốn tế bái một lần. Tô Vũ cũng lén lút đi quan sát qua cái khác thôn xóm, cũng là như thế, bọn họ đều có tế linh thói quen. Mà còn căn cứ Tô Vũ quan sát những này trong rừng có chút ít yêu thú tồn tại, tương đương với luyện khí một tầng tầng 2 tu vi. Còn lại đều là chút manh thú. Mà các thôn dân thường xuyên sẽ đi trong rừng săn bắn manh thú đến thức ăn, bọn họ săn bắn manh thú đều sẽ lấy một bộ phận hiến cho tế linh. Bọn họ nói là dạng này, những cái kia trong rừng yêu quái liền sẽ không tiến vào thôn, tất cả đều để Tô Vũ cảm giác không đơn giản. Mặc dù nói Tô Vũ có thể tùy tiện giải quyết bọn họ trong miệng yêu thú, thế nhưng hắn cũng không có bộ dạng này làm. Hắn phải hiểu rõ những bí mật này. Trải qua mấy ngày nay ở chung, trong thôn tiểu hài cũng là rất thích hắn, hắn thường xuyên cho bọn họ nói một chút chuyện cổ tích, còn có một chút tây du cố sự. Bọn họ đều nghe đến say sưa ngon lành, mà còn bọn họ cũng phi thường yêu thích Tô Vũ dạy bọn họ võ kỹ, bởi vì đây đều là bọn họ ở trong thôn không học được đồ vật, cho nên đặc biệt có hứng thú. Mà còn trải qua Tô Vũ tra xét phát hiện bọn họ bên trong có không ít người nắm giữ linh căn, nhưng Tô Vũ cũng không tính dạy bọn họ, bởi vì dạng này liền sẽ phá hư cái này cân bằng, Tô Vũ không có ý định làm như vậy, dạy một cái võ kỹ là được rồi. Lại là qua vài ngày, lúc này Lưỡi Mác mang theo một cái người bị thương về tới thôn xóm. Xem ra hẳn là đi săn thú thương. Lưỡi Mác đội vàng đem người mang lên tế linh phía trước, mọi người hai tay cầu nguyện. Chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt trống rông xuất hiện, rơi vào thụ thương chi người thân thể bên trên, lập tức thụ thương người nguyên bản thương thế nhanh chóng khép lại. Nhìn một màn trước mắt Tô Vũ, càng ngày càng nghĩ hiểu rõ cái này tế linh là lai lịch gì, dù sao tại bên ngoài cũng không có loại này đồ vật tồn tại. Lại qua một đoạn an nhàn thời gian, Tô Vũ cùng linh thôn người cũng càng ngày càng thuần thục được lại. Thế nhưng cái này an nhàn thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Lưỡi Mác ngày này tìm tới Tô Vũ. Lưỡi Mác nhìn xem Tô Vũ nói ra, "Tô huynh, chúng ta cùng đối địch thôn xóm lại lên một chút xung đột, chúng ta muốn đi tới quyết tuyệt vấn đề có thể hay không phiền phức hỗ trợ trông nom một cái thôn xóm." Lưỡi Mác trải qua khoảng thời gian này ở chung cũng biết Tô Vũ thân thủ bất phàm cho nên mới tìm hắn hỗ trợ. Dạng này bọn họ cũng có thể càng an tâm đi giải quyết vấn đề. "Không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi, bên này giao cho ta, có việc ta sẽ thông báo các ngươi." Sau đó Lưỡi Mác liền rất nhanh liền rời đi thôn xóm. Thời gian rất nhanh liền đi tới trạm vào tối, Lưỡi Mác một nhóm người mang theo không ít thương binh trở về. Đồng thời chưa từng xuất hiện tử vong nhân viên, đại bộ phận đều là thụ thương. Bọn họ đem thương binh đều đặt ở bên dưới tế đàn. Lại là đồng dạng quá trình, thương binh bọn họ thương thế rất nhanh liền tốt. Lại là hơn một năm tả hữu, một năm qua này hắn cùng người trong thôn ngược lại là quan hệ càng ngày càng tốt, cơ bản đều biết, thậm chí thôn bên cạnh người hắn cũng đều quen biết một chút. Còn nữa đều có người nói muốn giới thiệu cho hắn đối tượng, để hắn tại cái này kết hôn, nhưng Tô Vũ đều cự tuyệt. Ngày này Tô Vũ ở bên ngoài tra xét tình huống thời điểm, ngoài ý muốn tìm tới cái tiểu nữ hải, nhìn qua liền 3 tuổi. Phấn trang ngọc điêu, cùng một cái tinh xảo bé con đồng dạng. Toàn thân đều xuyên vào da linh động, đáng yêu hai chữ. Tô Vũ đi đến tiểu nữ hải trước mặt nói ra, "Tiểu bằng hữu, ngươi là cái nào thôn a, ta đưa ngươi trở về." Tiểu nữ hải lắc đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tô Vũ cũng nhìn ra cô bé này xem hồ không biết nói chuyện. Nhưng Tô Vũ đi một bước nàng liền cùng một bước. Tô Vũ cũng không có nhận tâm đem cô bé này ném tại cái này, vì vậy liền mang tiểu nữ hải về tới linh trong thôn. Linh thôn mọi người biết được Tô Vũ nhặt đến cái tiểu nữ hải về sau, cũng là nhộn nhịp lên tiếng về giúp đỡ tìm kiếm hải tử phụ mẫu. Tô Vũ nghĩ đến muốn đem cô bé này xin nhờ một người hỗ trợ chiếu cố một chút. Thế nhưng tiểu nữ hải chính là gắt gao đi theo Tô Vũ, Tô Vũ đi đâu hắn đi đâu. Mọi người thấy thế cũng là nói cô bé này cùng Tô Vũ hữu duyên, liền để Tô Vũ trước chiếu cố nàng, có cái gì không hiểu liền hỏi nàng tốt. Vì vậy Tô Vũ liền làm lên vu em một góc tới. Bởi vì cũng không biết tiểu nữ hải kêu cái gì, Tô Vũ liền gọi nàng Tô Linh Nhi. Tựa hồ tiểu nữ hải cũng phi thường hài lòng. Cứ như vậy cuộc sống bình thản, lại kéo dài một đoạn thời gian. Mặc dù nói cuộc sống như vậy rất không tệ, nhưng Tô Vũ là đến tìm Tiên Tiên Chi Linh đầu mối, hắn muốn làm rõ cái này tế linh đến cùng phải hay không cùng cái kia Tiên Tiên Chi Linh có quan hệ. Thế nhưng một điểm tiến độ đều không có. Hắn cũng phải làm ra điểm đại động tác, nhìn xem có thể hay không đem cái này tế linh ép ra ngoài. Chương 31, Kiếm Linh sinh ra chương 31, Kiếm Linh sinh ra nghĩ tới đây, liền tại Tô Vũ nghĩ có động tác kế tiếp lúc, một nữ tử xuất hiện ở Tô Vũ trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, Tô Vũ vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này nữ tử xem ra thật không đơn giản a, Tô Vũ mở miệng hỏi, cô nương là người phương nào, tìm ta có chuyện gì? Tô Vũ cảm giác người trước mắt chính là bên trong thế giới này tế linh, đến mức nữ tử trước mắt sẽ có năng lực gì, hắn cũng không rõ lắm. Nữ tử lúc này cũng là mở miệng nói, ngươi không phải một mực đang tìm kiếm ta sao? Ta chính là bọn họ chỗ tế bái tế linh. Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên ngươi biết ta một mực đang tìm ngươi, làm sao đột nhiên hiện thân tìm ta? Nữ tử thì là không có trả lời vấn đề này, kỳ thật ban đầu là ta hướng dẫn ngươi đi tới nơi này, cái này không gian cũng là ta sáng tạo ra. Lúc đầu ta cho rằng ngươi sẽ với cái thế giới này làm ra thay đổi, thế nhưng ngươi cũng không có làm ra cái gì thay đổi cái này thế giới sự tình. Vẫn là nhường một chút bọn họ duy trì nguyên bản bộ dạng. Tô Vũ nghe xong có chút xấu hổ, hắn vừa vặn còn chuẩn bị làm đại sự tới, kết quả người khác liền hiện thân. Trải qua quan sát của ta, ta phát hiện ngươi người kỳ thật còn rất khá. Tô Vũ cười nói, ngươi nhìn người thật chuẩn. Tô Vũ thu hồi nụ cười nói ra, tất nhiên ngươi hiện thân tìm ta hẳn là có chuyện gì a? Không sai, ta đích xác là tìm ngươi có chuyện. Tô Vũ văn luôn, đã như vậy, ngươi trước trả lời ta một vấn đề, ngươi có biết hay không Tiên Tiên Chi Linh? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là Tiên Tiên Chi Linh? Không sai, ta là hoài nghi ngươi là Tiên Tiên Chi Linh, dù sao bên ngoài cũng không có tế linh thói quen, nơi này tất cả thoạt nhìn chính là bình thường lại không bình thường. Không sai, ta chính là Tiên Tiên Chi Linh. Lúc này Tô Linh Nhi chạy vào, nhìn thấy nữ tử, nháy mắt chạy đến nữ tử trước mặt ôm lấy nàng. Tô Vũ thấy cảnh này cũng là minh bạch, xem ra Tô Linh Nhi cũng là Tiên Tiên Chi Linh. Ngươi có biết hay không ta sở dĩ tại đây chính là vì tìm kiếm Tiên Tiên Chi Linh đến chế tạo kiếm linh. Nữ tử lắc đầu, ta không hề biết ngươi tìm Tiên Tiên Chi Linh dùng để làm gì, ta chỉ biết là ngươi là tới tìm chúng ta. Vậy các ngươi không sợ ta sao? Ta lại dám tới tìm ngươi liền vẫn là có mấy phần phấn khích. Cũng là, dù sao cũng là Tiên Tiên Chi Linh. Loại này thiên sinh địa dưỡng tồn tại, khẳng định có thủ đoạn gì ở trên người. Kỳ thật làm kiếm linh đối với chúng ta Tiên Tiên Chi Linh đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì dạng này cơ bản liền rất an toàn. Chúng ta Tiên Tiên Chi Linh trừ làm kiếm linh, còn có rất nhiều trọng yếu tác dụng. Có người bắt chúng ta Tiên Tiên Chi Linh luyện thành tuyệt thế tiên đan, cũng có hấp thu chúng ta một lần nữa đắp nặng căn cốt. Mà gặp phải một cái tốt ký chủ coi hắn kiếm linh đối với Tiên Tiên Chi Linh cũng là lựa chọn tốt. Không những không cần lại lo lắng những vấn đề khác, kiếm linh cũng có thể đi theo ký chủ tăng lên mà tăng lên. Đồng dạng Tiên Tiên Chi Linh phương pháp tu luyện có hai loại, một loại chính là ta loại này, sáng tạo một cái thế giới, thực lực theo bọn họ tăng lên mà tăng lên. Hai chính là giống như các ngươi tu luyện, nhưng một khi bị người phát hiện là Tiên Tiên Chi Linh liền sẽ bị mọi người vây bắt, không có một cái có kết cục tốt. Phía trước Huyền Âm Chi Lâm xuất hiện qua một cái Tiên Tiên Chi Linh, thế nhưng hắn đã không còn nữa, bị lòng mang ý đồ xấu người vây bắt hóa thành người khác luyện dược tài liệu. Mà còn Linh Nhi nàng là vừa bận sinh ra không bao lâu tiên thiên chi linh, nàng không nghĩ giống như ta trở trong thế giới này, nàng một mực muốn đi xem một chút phía ngoài thế giới. Nhưng ta ngăn cản hắn, nói phía ngoài thế giới rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn một mực muốn đi ra ngoài. Cho nên ta nghĩ nhờ ngươi mang nàng đi ra, ta nghĩ nàng cũng nguyện ý làm kiếm linh của ngươi. Mà còn thực lực của ngươi cũng không bình thường, ta tin tưởng Linh Nhi đi theo ngươi sẽ có càng tốt tương lai. Tô Vũ nhìn xem Tô Linh Nhi nói, Linh Nhi ngươi thật nguyện ý cùng ta đi ra, làm kiếm linh của ta sao? Tô Linh Nhi vội vàng nhẹ gật đầu, mà còn đầy mắt đều là đối bên ngoài chờ mong. Mắt thấy như vậy Tô Vũ cũng không nói gì nữa. Tốt, ta sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi, ngươi tìm ta có lẽ còn có sự tình khác ca. Nữ tử nhẹ gật đầu nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện những người trong thôn này có người có linh căn, nhưng bọn hắn cũng còn không có tu luyện đi. Ta nghĩ mời ngươi dạy bọn họ tu luyện, ta vốn định chính mình dạy bọn họ. Nhưng ta cảm giác thông qua ngươi đến dạy bọn họ hiệu quả sẽ tốt hơn, ta có thể cảm nhận được ngươi thực lực rất mạnh. Tô Vũ nghe, cũng là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý yêu cầu của hắn. Tốt, ta giúp ngươi truyền thụ cho bọn hắn tu tiên tri thức, sau khi chuyện thành công đến lúc đó ta liền mang Linh Nhi rời đi. Sau đó Tô Vũ liền bắt đầu trước rèn đúc kiếm cửu, hắn lấy ra tiên thiên huyền thiết các loại tài liệu. Muốn rèn đúc hoàn thành cũng không dễ dàng, Tô Vũ cũng tiêu phí 2 tháng mới đi đến một bước cuối cùng, mỗi ngày đều chờ ở trên đỉnh núi, lại có tiên thiên chi linh hỗ trợ điều động tiên địa chi lực, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tô Vũ nhìn trước mắt Tô Linh Nhi nói, Linh Nhi ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Tô Linh Nhi cũng không trả lời, mà là trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng bay về phía kiếm cựu trong thân kiếm. Lập tức Tô Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng Linh Nhi liên quan. Có Linh Nhi gia trì, Tô Vũ đối kiếm cựu khống chế càng thêm tùy tâm nên tay. Nếu như nói phía trước là Tô Vũ cầm trường kiếm chỉ đâu đánh đó, như vậy hiện tại chính là tại Tô Vũ vừa vặn có ý nghĩ này, lúc kiếm liền đã đến muốn tấn công địa điểm. Mà còn Linh Nhi thực lực càng mạnh, như vậy kiếm uy lực lại càng lớn. Thậm chí đến phía sau cũng không cần Tô Vũ xuất thủ, kiếm linh liền có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Lúc này Tô Vũ trong đầu truyền đến Tô Linh Nhi âm thanh vô cùng non nớt, nhưng nghe rất đáng yêu. Tô Vũ nghe đến Tô Linh Nhi tại trong đầu hắn một mực gọi hắn ba ba, trong lúc nhất thời để Tô Vũ có chút sửng sốt. Kỳ thật phải đặt ở kiếp trước, ở độ tuổi này Tô Vũ đều có thể làm ra ra. Trải qua một đoạn này ở Trung, Tô Vũ cũng thích tiểu nha đầu này, liền làm có thêm một cái nữ nhi nuôi đi. Nhưng hắn hay là gọi Tô Linh Nhi gọi hắn Vũ thúc thúc, dù sao hắn nhất thời người khác gọi hắn ba ba hắn còn không thích ứng. Lúc này Tô Vũ cũng chuẩn bị đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền về tông môn đi. Những ngày này, Tô Vũ không ngừng cho từng cái trong thôn làng người giảng giải tu tiên công pháp, tất cả mọi người cảm thấy Tô Vũ là tiên nhân hạ phàm. Nhưng Tô Vũ nói tất cả đều là Tế Linh đại nhân phái ta đến truyền thụ các ngươi tiên pháp, các ngươi muốn cảm ơn Tế Linh đại nhân. Dạng này cũng có thể để tiên tiên chi linh hấp thu càng nhiều tín ngưỡng chi lực, mấu chốt là lúc đầu cũng là nàng phái hắn đến. Trải qua một đoạn thời gian dạy bảo, đã có không ít người đột phá đến luyện khí một tầng, Tô Vũ cho từng cái thôn xóm lưu lại không sai biệt lắm công pháp về sau, chính là chuẩn bị rời đi. Mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, tiên tiên chi linh nữ tử liền hiện thân đưa Tô Vũ hai đi ra. Nhìn xem lâu ngày không gặp tình cảnh, ai, hắn thời gian ngắn là sẽ lại không nghĩ đến Huyền Âm chi lâm, ở nơi này ở có một đoạn thời gian rất dài, vẫn là về tông môn đợi dễ chịu. Lúc này trong kiếm Tô Linh Nhi nhìn trước mắt cảnh tượng bên ngoài, cao hứng một mực tại hoa hoa kêu to. Tô Vũ cũng không có quấy rầy nàng hào hứng, mang theo nàng hướng tông môn bay đi, trên đường đi Tô Linh Nhi đều là cao hứng khoa tay múa chân. Chương 32, người trùng sinh chương 32, người trùng sinh trở lại tông môn, Tô Vũ về tới nhà mình trong tiểu viện. Tô Vũ đem Tô Linh Nhi tung ra ngoài, để chính hắn tại trong tiểu viện chơi đùa. Tiểu nha đầu một mực lẩm bẩm thật xinh đẹp nhà, thật xinh đẹp nhà. Sau đó phát hiện trong viện tử có lượng nhảy dây liền chạy đi qua chơi nhảy dây. Khoảng thời gian này ra ngoài 2-3 năm, đều chưa từng trở về Huyền Tiên Tông, cảm giác về nhà thật sự là tốt. Tô Vũ đẩy ra cửa phòng, ân là nhà Hương Vị A, Tô Vũ cũng là tìm tới Hàn Thời hai phu thê, thế nhưng Diệp Lâm không tại tông môn, Diệp Lâm hiện tại cơ bản rất ít về tông môn. Hàn Thời nhìn xem Tô Vũ đến rất là vui vẻ, mấy năm không gặp mặt, lúc này Tô Vũ cũng nhìn thấy Hàn Thời sau lưng tiểu nữ hải. Hàn Thời nữ nhi Hàn Đình cũng có 5-6 tuổi, một cái chớp mắt liền trưởng thành. Tô Vũ nhìn xem Hàn Đình cười nói, Đình Đình nhanh như vậy liền không nhớ rõ ngươi Vũ thúc thúc, lúc ấy ngươi thế nhưng là cuốn lấy ta gọi ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe a. Hàn Đình thấy thế lập, làm sao lại không nhớ rõ Vũ thúc thúc. Đúng mấy năm không gặp thúc thúc đưa người cái lễ vật. Tô Vũ lấy ra một cái châm gài tóc, đây là Tô Vũ đánh bại Giao Long lúc, Giao Long trong xảo huyệt bảo vật một trong. Vừa bạn lấy ra đưa cho Hàn Thời nữ nhi. Cảm ơn Vũ thúc thúc cùng Hàn Thời bọn họ tụ một cái về sau, Tô Vũ cũng là chuẩn bị đến tông môn quản lý chỗ xử lý một cái về chức thủ tục, dù sao hắn là có cái trưởng lao chức vị trong người. Đi tới quản lý chỗ, đăng ký một cái về sau, Tô Vũ liền đi đến tạp dịch đệ tử chỗ, chuẩn bị cho tạp dịch đệ tử nói tan học trình. Vừa bạn nhóm này mới tới tạp dịch đệ tử không có tới mấy ngày, Tô Vũ tại đi trên đường nghe đến bọn họ cũng đang thảo luận cái nào trưởng lão lợi hại. Nghe nói cái kia hoàng trưởng lão đều trúc cơ tầng 9, nghe nói không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến kim đăng kỳ. Lợi hại như vậy sao? Vậy ta muốn đi chỗ của hắn nghe giảng bài. Ngươi liền đừng nghĩ, hoàng trưởng lão lớp của hắn cơ bản đều đông nghịt, bên ngoài đều đứng đầy người chen đều không chen vào được. Vậy không được vẫn là tuyển chọn chút trúc cơ 7-8 tầng trưởng lão đi. Nghe lấy những này thảo luận, Tô Vũ cũng đều tập mãi thành thói quen. Tô Vũ đi tới dạy khóa địa phương, lúc này đã bu đầy người. Nhìn xem cái này người đông nghịt, Tô Vũ vẫn là xem thường khóa này tạp dịch đệ tử nhân số. Giới này đệ tử đặc biệt nhiều so giới trước nhiều gấp 2-3 lần bộ dạng. Cũng có chút đệ tử chú ý tới Tô Vũ, mau nhìn đó là Tô trưởng lão, Tô trưởng lão có chút cơ tầng 5 tu vi, thực lực cũng không tệ lắm. Dù sao Tô Vũ tại những trưởng lão này bên trong thực lực cũng coi là trong đó ở giữa trình độ, vẫn là có không ít đệ tử biết hắn. Lúc này giảng bài lập tức liền muốn bắt đầu, Tô Vũ đi tới bục giảng, dưới khán đài đệ tử. Hắn còn là lần đầu tiên dưới đài ngồi đầy người. Bởi vì là vừa tới không có bao lâu đệ tử, cho nên Tô Vũ liền dạy một chút chú ý hạng mục, cùng một chút vừa mới bắt đầu tu luyện tâm đắc. Hắn lúc đó đã đối làm sao dạy người khác đạt tới luyện khí một tầng đã vô cùng thuần thục, dù sao tại đám kia tiên tiên chi linh dạy rất nhiều luyện khí một tầng người đi ra. Nhưng Tô Vũ luôn luôn là thi hành người qua đường giáp nguyên tắc, trong mắt mọi người làm người bình thường liền tốt. Chính mình đem cơ sở dạy tốt liền được, có người chuyên môn đến hỏi liền chỉ điểm một hai là được rồi. Theo giảng bài kết thúc, Tô Vũ cũng là chuẩn bị rời đi trở lại chỗ ở của mình đi. Mà nghe xong Tô Vũ giảng bài có được ích lợi không nhỏ, có nhưng là tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng đây chính là hiện thực, thiên phú tốt người một cái liền có thể hấp thu, kém thì phải trả giá nhiều thời gian hơn. Tô Vũ đi tới trong nhà, lúc này Tô Linh Nhi cũng từ trong kiếm chạy ra. Vũ thúc thúc, vì cái gì người rõ ràng lợi hại như vậy, bọn họ hình như cũng không biết ta. Ta nhìn những cái kia giảng bài trưởng lão hình như có chút đều không có ta lợi hại. Tô Vũ sờ lên Linh Nhi cái đầu nhỏ, chúng ta phải khiêm tốn là người, chúng ta muốn để người khác nhìn không ra chúng ta rất lợi hại, dạng này có thể giải quyết rất nhiều không cần thiết phiền phức biết sao. Tô Linh Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tô Vũ nhìn nàng khẳng định như vậy là không có kịp phản ứng, vì vậy liền nói, tóm lại đừng để người khác biết sự lợi hại của chúng ta là được rồi. Chúng ta mang Linh Nhi ngươi đi phiên chợ dạo chơi. Tô Linh Nhi nháy mắt nhảy nhảy nhót nhót tốt ta. Tô Vũ mang theo Tô Linh Nhi đi tới phiên chợ. Tô Vũ cũng không có để nàng ở tại bên trong kiếm, mà là để nàng hóa hình ra đến cùng một chỗ dạo phố. Có Tô Vũ tại, cùng nàng bản thân ẩn tàng năng lực, cũng sẽ không có người phát hiện Tô Linh Nhi là kiếm linh. Huống hồ có hắn tại, hiện tại có thể tổn thương đến hắn đồ vật quá ít. Tô Linh Nhi nhìn xem tất cả những thứ này đều rất mới lạ, khoe miệng nụ cười liền không có ngừng qua. Một hồi chạy đến cái này bày ra nhìn một hồi lại chạy đến một cái khác bày ra nhìn xem. Lúc này Tô Linh Nhi trên tay cầm lấy một cái mức quả, miệng lớn bắt đầu ăn, cái này ăn ngon thật ăn ngon, lần sau đến thời điểm lại mua cho ngươi ăn. Tốt ta dọc theo con đường này Tô Linh Nhi đều rất vui vẻ, mỗi cái cửa hàng lão bản thấy được Tô Linh Nhi bộ dáng khả ái kia đều là tâm đều tan. Tô Vũ mang theo Tô Linh Nhi đi tới một nhà bán quần áo cửa hàng, chuẩn bị mua cho nàng mấy bộ y phục đi. Tô Vũ tiến vào trong tiệm, nhìn xem rực rỡ muôn màu trang phục cũng là trong lúc nhất thời có chút nhìn bất quá đến rồi. Tô Linh Nhi thì là hai mắt lấp lánh ánh sao. Tô Vũ nhìn xem người hai mắt lấp lánh ánh sao Linh Nhi nói ra, Linh Nhi ngươi muốn mua cái gì đều mua cho ngươi. Tô Linh Nhi lập tức chọn lấy mấy bộ y phục thử một chút, mặc vào so tiểu công chúa còn đáng yêu. Vì vậy tôi liền toàn bộ mua chuẩn bị đi trở về. Liên tại Tô Vũ chuẩn bị trả tiền lúc, một đôi phu thê mang theo bọn họ nữ nhi đi tới Tô Vũ bọn họ trước mặt. Chỉ thấy nữ tử kia nhìn xem Tô Vũ y phục trong tay, bộ y phục này ta muốn, gấp đôi giá tiền cho ngươi. Tô Linh Nhi lập tức mở miệng nói ra, á di bộ y phục này là của ta. Mắt thấy nữ tử kia liền muốn nổi giận, Tô Vũ lấy ra Huyền Thiên Tông trưởng lão lệnh bài, tại cái này Huyền Thiên Tông phụ cận phiên chợ không có người không quen biết Huyền Thiên Tông lệnh bài. Hơn nữa còn là trưởng lão lệnh bài, lập tức còn không có lời đã nói ra liền đổi giọng. Ai nha ngượng ngùng, a di không phải cố ý. A Di lại mua một kiện đưa cho ngươi có tốt hay không? Tô Linh Nhi lắc đầu. Tô Vũ mở miệng nói, Linh Nhi chúng ta đi thôi. Tô Vũ từ đầu đến cuối cũng không có cùng bọn họ nói câu nào. Sau đó Tô Vũ liền mang Tô Linh Nhi về đến nhà. Liên tại Tô Vũ về đến trong nhà lúc, tạp dịch đệ tử chỗ một cái đệ tử mở hai mắt ra, ta không phải chết sao? Chuyện gì xảy ra, nơi này là chỗ nào? Lệnh thêm hàng chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, không nghĩ tới ta thế mà về tới vừa vặn bái nhập Huyền Thiên Tông thời điểm. Không sai hắn trùng sinh, hắn chết tại trăm năm phía sau tiên ma đại chiến bên trong. Trong năm về sau ma tộc ngóc đầu trở lại, lần này ma tộc ra một cái nhân vật khó lường, dẫn theo ma tộc đánh tan các đại tông môn đông đảo đệ tử. Liên Nguyên Anh kỳ phong chủ cùng trưởng lão cũng là chết trận không ít, cũng có hóa thần kỳ lao tổ vẫn lạc tại trận chiến đấu này bên trong. Tất cả đều là bởi vì cái kia dẫn đầu người của ma tộc đã bước vào luyện hư kỳ, bọn họ lấy thế tồi khô lạc hủ phá hủy từng cái tông môn rất nhiều thế lực. Nhưng liền tại cái này tiên ma đại chiến bên trong, cũng xuất hiện rất nhiều kinh diễm thế gian tuyệt thế thiên kiêu. Thiên Nữ Tông, Vạn Kiếm Tông, Huyền Thiên Tông. Cái này ba tông cầm đầu ba người giết đại bộ phận ma tộc không dám trước đến cái này bà tông lãnh địa. Chói mắt nhất chính là Huyền Thiên Tông Diệp Lâm, trăm năm phía sau hắn đạt tới kinh khủng hóa thần đỉnh phong cảnh giới, được vinh dự nam vực tối cường thiên tiêu. Chương 33, lãnh giai hàng chương 33, lãnh giai hàng lãnh giai hàng tỉnh táo phân tích một chút tình huống, hắn không hề biết tiên ma đại chiến hậu quả. Hắn tại trăm năm phía sau cũng là đạt tới kim đăng kỳ, thế nhưng hắn trước khi đến chi viện tông môn khác trên đường thời điểm, bị người của ma tộc đánh lén, cuối cùng vẫn lạc tại tiên ma đại chiến bên trong. Chính mình cũng không có kiến thức đến tiên ma đại chiến kết quả. Chỉ biết là lúc đó Diệp Lâm mặc dù là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn đã có thể ngắn ngủi chống lại cái kia ma tộc luyện hư cảnh giới. Lại thêm Vạn Kiếm Tông tiên thiên kiếm thể lý nghệ, hắn cũng là đạt tới hóa thần hậu kỳ, lại có tiên thiên kiếm thể ra chỉ bên dưới cũng có thể kiểm chế một cái kia luyện hư cảnh giới. Mà Thiên Nữ Tông Vân Như Yên liền nếu mà so sánh liền không có hai cái trước lợi hại, nhưng cũng là đạt tới hóa thần cảnh giới. Đây là tiên ma đại chiến tiền kỳ, hắn không hề rõ ràng phía sau còn có hay không vượt qua luyện hư người của ma tộc xuất hiện, cũng không rõ ràng nhân tộc từng cái tông môn bên này còn có hay không ẩn tàng nội tình. Nhưng hắn biết, Lão Thiên cho hắn một cơ hội làm lại, lần này hắn nhất định sẽ lại không trăm năm về sau tiên ma đại chiến bên trong không có tiếng tăm gì. Hắn sẽ bắt lấy cơ hội lần này, muốn tại trăm năm phía sau tiên ma đại chiến bên trong đánh ra danh hào của mình. Lão Thiên ra cho hắn cơ hội lần này, hắn có lòng tin tại trăm năm phía sau đạt tới hóa thần chi cảnh. hắn biết cái này trăm năm qua đại bộ phận cơ duyên ở đâu. Hiện tại không có người có thể tranh đoạt qua hắn, hắn hiện tại tương đương với có dự báo tương lai năng lực, có khả năng dễ như trở bàn tay cầm tới những cơ duyên kia, đặc biệt là kiện kia bảo vật, chỉ cần hắn được đến kiện kia bảo vật, lại thêm lấy hắn hiện tại kiến thức liền có thể để hắn nhất phi trùng thiên. Nhưng bây giờ hắn còn phải nắm chặt tăng cao thực lực, mới có thể càng tốt thực hiện chính mình kế hoạch. Có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, cái này nhập môn luyện khí một tầng, hắn có nắm chắc một tuần lễ nhập môn. Phải mau chóng đem danh tiếng của mình đánh đi ra, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, dạng này hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Hắn cũng tưởng tượng Diệp Lâm một dạng, mặc dù thiên phú không phải cao nhất, thế nhưng liền tính không phải cao nhất thiên phú, ta cũng có thể dựa vào chính mình vượt qua mọi người. Sau đó hắn liền bắt đầu bắt trải qua tu luyện. Mà Tô Vũ bên này vẫn là trước sau như một, bình thản an nhàn. Chính là nhiều một người, đó chính là Hàn Thời nữ nhi Hàn Đình. Bọn họ hai phu thê ra ngoài hôm nay làm nhiệm vụ đi, xin nhờ Tô Vũ hỗ trợ dạy bảo mấy ngày Hàn Đình. Vì vậy viện tử bên trong liền thấy Tô Vũ nằm trên đế, mà Hàn Đình trong sân vất vả tu luyện. Hàn Đình tiên phú rất tốt, có song linh căn tiên phú. Hàn Đình nhìn xem nằm trên ghế ngủ Tô Vũ, giận đùng đùng chạy đến Tô Vũ trước mặt, Vũ thúc thúc nhanh lên một chút dạy ta tu luyện, không buồn ngủ. Tô Vũ kỳ thật đồng thời không có ngủ, Hàn Đình nhất cử nhất động hắn đều rõ ràng. Thậm chí trong vấn đề tu luyện hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. "Tốt, ta một mực đang nhìn có thể đâu, làm sao sẽ đi ngủ đâu?" Vũ thúc thúc ngươi gật người, ta nhìn ánh mắt ngươi đều đóng lại, đều nhanh muốn ngáy ngủ. "Tốt, tốt ta đây là tại thử thách ngươi có thể hay không phát hiện đâu. Ngươi đem kiếm đưa cho ta, đúng đỉnh đỉnh ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi rất thích dùng kiếm sao?" "Không sai, ta sau khi lớn lên muốn làm cái hành hiệp giang hồ nữ kiếm khách, thế nào có phải là rất khốc?" Tô Vũ cười ha ha. "Tất nhiên rằng này, Vũ thúc thúc biểu diễn cho ngươi một lần ngươi vừa vận công pháp bên trên vấn đề, ngươi nếu coi trọng." Ngay sau đó Tô Vũ cầm lên Hàn Đỉnh trường kiếm trong tay, dùng ra Hàn Đỉnh kiếm pháp, dù sao Huyền Tiên Tông có kiếm pháp hắn cơ bản đều biết, Huyền Tiên Tông không có kiếm pháp hắn cũng sẽ. Mà còn lấy hắn hiện tại kiếm đạo lý giải, loại này cấp bậc kiếm pháp hắn đều không cần học, nhìn một lần cơ bản liền biết. Theo Tô Vũ mua kiếm bắt đầu, Hàn Đỉnh liền phảng phất bị một cỗ ma lực điều động, đồng dạng mắt không chấp nhìn xem Tô Vũ kiếm chiêu. Nhìn xem Tô Vũ mua kiếm, phảng phất một chiêu một thức đều giống như tự nhiên mà thành, có loại phản pháp quy chân cảm giác, mỗi một chiêu đều vừa đúng. Nhìn xong Tô Vũ biểu thị, Hàn Đỉnh lập tức cảm giác chính mình kiếm pháp trò trẻ con cũng không tính. Nàng còn tưởng rằng chính nàng còn rất lợi hại. Lập tức Hàn Đình hai mắt tỏa ánh sáng, "Vũ thúc thúc, trải qua ngươi biểu thị ta khắc sâu cảm nhận được thiếu sót của mình, ta sẽ cố gắng luyện kiếm." Tô Vũ cười cười, "Mau đi đi, còn có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi ta a." Trải qua hai ngày huấn luyện, Hàn Đình kiếm pháp có rõ rệt tăng lên. Ngày này Tô Vũ mang theo Hàn Đình tại ăn lẩu, mấy ngày nay Tô Vũ không có một mực để nàng huấn luyện không ngừng, vẫn là dạy bảo nàng hào hào ăn cơm, thật tốt đi ngủ cũng là tu luyện một bộ phận. Lúc này Hàn Đình vừa ăn nước hiếp nổi lẩu vừa mở miệng nói, "Vũ thúc thúc, ngươi cũng sẽ kiếm ý sao? Ta cảm giác ngươi cùng Diệp Lâm thúc thúc đồng dạng lợi hại, Diệp Lâm thúc thúc hắn liền sẽ kiếm ý, có thể xoái. Sẽ có một ngày ta cũng phải có một loại với ta chính mình kiếm ý." Tô Vũ lắc đầu, "Ngươi Vũ thúc thúc còn chưa tới một bước kia có thể, chỉ là có chút chính mình kiếm đạo lý giải mà thôi, khoảng cách ngươi Diệp Lâm thúc thúc vẫn còn có chút khoảng cách." Hàn Đình thấy thế vội vàng trả lời, "Ta tin tưởng Vũ thúc thúc ngươi không sớm thì muộn cũng có thể nắm giữ kiếm ý." Tô Vũ cũng là cười một tiếng, "Vậy hôm nay liền cho chúng ta đỉnh đỉnh cắt môn rồi." Lại qua hai ngày, Hàn Thời cùng Vương Ngự Yên bọn họ trở về, Tô Vũ nhìn thấy lúc này Hàn Thời bị thương nhẹ, nhưng trải qua hắn tra xét tốt tại là bị điểm vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Hàn Đình thấy thế vội vàng chạy lên đi, "Lão ba, ngươi không có việc gì chứ?" Hàn Thời xua tay, "Không có việc gì, nhận điểm vết thương nhẹ." Tô Vũ thấy thế cũng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thời thì là nói ra, lúc đầu lần này thảo phạt yêu thú cũng không có gì khó khăn, không nghĩ tới hắn tối hậu quan đầu đột phá, tốt tại còn có Ngự Yên tại, có hai chúng ta liên thủ yêu thú cũng không tạo nổi sóng gió gì, cho nên nhận một chút vết thương nhỏ. Lúc này Hàn Đình nghe xong cũng yên lòng. Tô Vũ thì là vốn chỉ muốn nếu là ra tình huống gì, không được hắn liền ra tay giúp đỡ trong bóng tối giải quyết. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền không có chuyện gì. Lúc này Hàn Thời nhìn xem Hàn Đình, "Đình Đình khoảng thời gian này có nghe hay không ngươi Vũ thúc thúc lời nói à, có hay không thật tốt cùng hắn học tập, ngươi Vũ thúc thúc kiếm pháp vẫn là rất lợi hại." Hàn Đình nghe, "Ta có thật tốt nghe lời cùng Vũ thúc thúc học tập, tiến bộ của ta có thể lớn đâu." "Vậy liền tốt. Tô Minh khoảng thời gian này phiền phức ngươi chiếu cố đứa nhỏ này." "Ngươi cái này nói là lời gì, ta vẫn là rất thích tiểu nha đầu này, nàng thế nhưng làm mộng tưởng làm nữ kiếm tiên, hành hiệp giang hồ." Hàn Đình nghe một chút đến Tô Vũ làm cha nàng mụ mặt nói ra, tranh thủ thời gian liền đẩy Hàn Thời đi nha. Tô Vũ nhìn xem đi xa Hàn Thời bọn họ, cũng là mở miệng hô, không bận rộn tới chơi đùa. Lại qua đoạn thời gian, Tô Vũ cũng là chuẩn bị tiến đến tạp dịch đệ tử chỗ giảng bài. Đi tới tạp dịch đệ tử chỗ, vẫn là trước sau như một nhiều người a tạp dịch đệ tử trong đám người, lạnh thêm hàng nhìn xem trước đến từng cái trưởng lão, vẫn là trước sau như một quen thuộc a, vẫn là rất hoài niệm cái này lúc trước cảm giác. Nhìn xem tất cả trưởng lão, cái kia tu vi cao nhất hoàng trưởng lão, mặc dù nói hiện tại là trúc cơ tầng 9, cũng nghe đồn hắn muốn đột phá đến kim đan kỳ. Nhưng kỳ thật ở đời sau bên trong, trăm năm về sau hắn cũng không có đột phá đến kim đan kỳ. Còn lại trưởng lão ngược lại là có không ít trưởng lão đột phá đến kim đan kỳ. Nhìn xem đi vào Tô Vũ, Lãnh Giai Hàng cũng là muốn đến, đây là Tô trưởng lão, hắn đối Tô Vũ vẫn còn có chút ấn tượng, hắn là không ít đột phá đến kim đan kỳ trưởng lão một trong. Cái khác liền không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là nghe hắn là người rất hiền hòa, thế nhưng thực lực liền đồng dạng dù sao trăm năm phía sau hắn còn kim đan kỳ. Huống hồ hắn hậu thế tiên ma đại chiến lúc chính hắn cũng là kim đan kỳ tồn tại. Chương 34, Diệp Lâm trở về, cảnh giới buông lỏng chương 34, Diệp Lâm trở về, cảnh giới buông lỏng lúc này Lãnh Giai Hàng đã đột phá đến luyện khí một tầng, vẻn vẹn dùng lúc một tuần lễ liền đột phá luyện khí một tầng, tại Huyền Thiên Tông bên trong gây nên chấn động không nhỏ. Hiện tại mỗi cái tạp dịch đệ tử đều biết rõ danh hào của hắn, đây là hắn kiếp trước không có thể nghiệm qua cảm giác. Chúng đệ tử nhìn xem Lãnh Giai Hàng cũng là kinh hô liên tục. Mau nhìn, đó chính là một tuần lễ liền đột phá đến luyện khí một tầng Lãnh Giai Hàng. Thế nhưng là thật lợi hại, chẳng lẽ lại muốn ra một cái Diệp sư huynh sao? Ta đi tới Huyền Thiên Tông thế nhưng là bởi vì Diệp sư huynh mới tới. Đúng a, ta cũng là. Xem ra Diệp Lâm đã thu hoạch rất nhiều fans hâm mộ, cũng là dù sao hiện tại Diệp Lâm tại Nam Bực gần như không ai không biết không người không hay. Mà một chút nữ đệ tử thấy được Lãnh Giai Hàng thì là một mặt hoa si rất đẹp trai, rất đẹp trai. Tô Vũ nhìn xem đệ tử trong đám người đưa tới bạo động, cũng là chú ý tới Lãnh Giai Hàng. Khoảng thời gian này hắn là nghe nói có cái đệ tử một tuần lễ liền tiến vào luyện khí một tầng, xem ra chính là hắn, nhìn hắn bộ dáng vẫn là cái song linh căn một tuần lễ liền có thể đột phá đến luyện khí một tầng, xem ra lại là một thiên tài a, nhưng Tô Vũ cũng liền cảm khái một chút, dù sao thế gian không thiếu khuyết thiên tài, trưởng thành thiên tài mới có tác dụng, nếu không tất cả đều là phù vân. Thậm chí có không ít trưởng lão chủ động mời hắn đi nghe hắn giảng bài, nghĩ đến lăn lộn cái quen mặt. Lúc này Tô Vũ phát ra cảm thán, thiên tài chính là tốt. Giống ta loại này người qua đường giáp chính là trải nghiệm không đến thiên tài niềm vui thú, nhưng hắn cũng không muốn trải nghiệm. Giảng bài kết thúc về sau, Tô Vũ chuẩn bị đi trở về hun đúc một cái tình cảm sâu đậm. Hắn cảm thấy sinh hoạt có lẽ nhiều một chút nghệ thuật, hắn chuẩn bị tinh tiến một cái cầm ký thư họa. Những này cũng có thể tăng cường hắn thực lực. Tông môn cũng có ghi chép, thượng cổ đại năng có năng lực lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ kỳ đạo đại năng. Cũng có lòng có hạo nhiệt khí, chém hết thiên hạ yêu, thư sinh đại nho. Còn có lấy họa đến cầm tù chúng sinh thế giới trong tranh. Thế nhưng tại hiện tại những này ngược lại là xa suốt không ít, cũng không có bao nhiêu người đi học cái này, đại đa số người đều cảm thấy những này không có tác dụng gì. Cũng dẫn đến học những kỹ nghệ này người càng ngày càng ít. Mấu chốt học tập những này cũng muốn hao phí thời gian dài, lại không thể thần tốc hiệu quả. Cũng tỉ như nói ngươi đều từ vừa mới bắt đầu học tập, một cái học kiếm, một cái học cái này bốn loại thứ nhất. Ngươi học kiếm, liền tính học lại không tốt, ngươi cầm đem kiếm, người bình thường cũng khó dám cẩn thân. Nhưng ngươi học cái này bốn loại, có người sợ ngươi sao? Cho nên đại bộ phận người sẽ lựa chọn học kiếm hoặc là binh khí khác, bởi vì liền tính ngươi học không lợi hại cũng có thể dùng phòng thân. Thế nhưng cái này bốn loại ngươi học không lợi hại không thể được. Cho nên dẫn đến đại bộ phận người cầm bốn loại kỹ nghệ xem như hứng thú yêu thích, cũng không chủ yếu tới tu luyện. Nhưng Tô Vũ không quan trọng, hắn theo đuổi là chất lượng sinh hoạt, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, cũng hoàn toàn không cần lo lắng học không được vấn đề. Tô Vũ về đến trong nhà, hắn vẫn là chuẩn bị trước tiên đem cầm kỳ học tốt, thư họa lại nói. Dù sao kỳ đạo hắn bình thường liền sẽ thường xuyên đi nghiên cứu, cảm giác không bao lâu hắn liền có thể lĩnh nội trong đó ý cảnh. Mà cầm đạo, hắn ngược lại là không có làm sao đi nghiên cứu qua, nhưng hắn vẫn là nghĩ đàn tấu một chút từ khúc. Đi tới trong nhà, hắn cảm thấy chế tạo một cái cầm đi ra, cái này với hắn mà nói không là vấn đề. Rất nhanh một cái cầm liền bị Tô Vũ chế tạo ra đến, hắn nhìn một chút biệt tử, liền quyết định bày ở viện tử cạnh ao nước nhỏ một bên. Nhưng hắn cũng sẽ không một mực đi nghiên cứu những này, hắn chủ yếu vẫn là lấy kiếm đạo làm chủ, những này làm phụ. Cứ như vậy thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 năm. 3 năm này Tô Vũ tu vi cũng là tinh tiến không ít, hắn có thể cảm giác được, rất nhanh hắn liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Hắn cũng cây đàn cờ tu luyện đến ý cảnh cấp độ. Những năm này Hàn Đình thì là thỉnh thoảng liền sẽ đến tìm Tô Vũ, để Tô Vũ dạy nàng luyện kiếm, kiếm pháp của nàng cũng có tiến bộ rất lớn. Bởi vì Tô Vũ thường xuyên đánh đàn, còn có tìm người đánh cờ. Để Hàn Đình cũng nhận hút lúc, đối đánh đàn sinh ra hứng thú. Tô Vũ cũng dạy nàng mấy thủ khúc. Mỗi lần Hàn Thời tới dùng cơm, Hàn Đình đều muốn cho Hàn Thời đánh đàn bộc lộ tài năng. Khoảng thời gian này Tô Vũ cũng đem đối ngoại tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ tầng 6. Ngày này Diệp Lâm lâu ngày không gặp trở về, hắn ngay lập tức liền tìm được Tô Vũ cùng Hàn Thời. Rất nhanh một nhóm người liền tụ tập tại Tô Vũ nhà. Tô Vũ nhìn xem Diệp Lâm, tiểu tử này đã là kim đan hậu kỳ. Theo Tô Vũ quan sát, xem ra không bao lâu Diệp Lâm liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Nhìn xem Diệp Lâm tốc độ phát triển, hắn cũng là có chút sợ hãi thán phục. Xem ra Diệp Lâm cũng là gặp không ít cơ duyên, dù sao hắn thường xuyên ở bên ngoài sông sáo, một mực tại tranh đoạt bên trong thu hoạch tư, thực lực là không thể nghi ngờ. Mà còn Tô Vũ nhìn hắn bộ dáng hình như vẫn luôn không có ra đại sự gì, cảm giác liền xem như nguy cơ sinh tử đều có thể tùy tiện hóa giải. Tô Vũ đều có chút hoài nghi Diệp Lâm tiểu tử này là không phải hắn kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết khí vận chi tử. Lúc này Hàn Thời nhìn xem Diệp Lâm nói, "Diệp huynh, ngươi có phải hay không đạt tới kim đan hậu kỳ?" Cho người cảm giác đều so trước đây có cảm giác các bách. "Đúng vậy à, ta đã tới kim đan hậu kỳ, không bao lâu nữa liền muốn đột phá, khả năng liền tại cái này trong vòng mấy năm liền có thể đột phá. Vẫn là Diệp huynh ngươi lợi hại, ta cùng Tô huynh đều mới vừa vặn đột phá đến trúc cơ kỳ hậu kỳ không lâu, ngươi liền muốn đột phá đến nguyên anh kỳ. Chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn a, ngươi đến lúc đó nhưng muốn bao bọc hai ta a." Nhìn ngươi nói, có chuyện gì các ngươi cứ việc đến tìm ta chính là. Diệp huynh ngươi là vừa trở về không biết, gần nhất có cái mới vừa tiến vào đệ tử ngoại môn, danh khí đặc biệt lớn, tại lần này ba tông thi đấu bên trong, tùy tiện lấy được thứ nhất, hắn công pháp sử dụng đặc biệt thuần thục, hình như kêu cái gì Lãnh Giai Hàng, đều bị ca tụng là cái thứ hai Diệp huynh ngươi, thậm chí còn có người nói cái này Lãnh Giai Hàng là khả năng sẽ vượt qua ngươi người. Như vậy sao? Tông môn nhiều một thiên tài, cũng có thể nhiều một phần lực. Dạng này cũng tốt. Hắn thông qua thanh linh kiến thức cũng biết ma tộc tất nhiên hiện thần, về sau liền định sẽ tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Mặc dù bây giờ là không có chuyện gì, thế nhưng không chừng lúc nào sẽ xuất hiện, cho nên hiện tại bọn hắn phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực. Diệp Lâm biết Hàn Thời cùng Tô Vũ tính tình, những năm này còn tốt. Đặc biệt là Tô Vũ, bày nát bên trong vương giả, muốn làm gì liền làm gì. Không nghĩ tu luyện liền chạy đi bờ sông câu cá, còn thường xuyên nghiên cứu một ít thức ăn cùng vật ly kỳ của quái. Mặc dù nói cái kia ăn sát thực ăn ngon chính là, nhưng hắn gần nhất cũng biết, Tô Vũ vẫn là đi ra sông sáo mấy năm. Hàn Thời từ khi sinh Hàn Đình phía sau liền bận rộn rất nhiều, cũng càng thêm cố gắng, phía trước cũng là tương đối tùy tâm. Nhưng đối với Diệp Lâm đến nói hai người bọn họ đều là huynh đệ của hắn, liền tính hai người bọn họ tính toán không nhanh không chậm tu luyện cả một đời. Hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần hắn có thể cường đại đến đánh tan mọi người là được rồi. Nhưng hắn vẫn là muốn giúp bọn hắn hai tăng lên một ít thực lực. Cho nên hắn lần này trở về mục đích chủ yếu là dẫn hắn hai đi một chuyến một cái hóa thần cường giả truyền thừa bí cảnh. Cái này bí cảnh còn có một đoạn thời gian liền muốn mở ra. Diệp Lâm đem ý đồ đến cho hai người bọn họ sau khi nói xong, Hàn Thời suy nghĩ một chút vẫn là cùng Diệp Lâm cùng đi. Lúc này hai người bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ suy nghĩ một chút cũng là đáp ứng. Liên tại bọn hắn ước định một tháng sau liền chuẩn bị xuất phát, một tuần lễ sau, Tô Vũ hắn có thể cảm giác được một cỗ thiên địa chi lực, hắn lúc đầu cho rằng muốn tới bí cảnh trở lại về sau mới có thể đột phá đến hóa thần. Nhưng bây giờ hắn đã đứng ở hóa thần kỳ cửa chính. Đột phá hóa thần liền tại hôm nay. Chương 35, người qua đường giáp kinh điển đãi ngộ chương 35, người qua đường giáp kinh điển đãi ngộ đột phá đến hóa thần kỳ liền có thể cảm giác được thiên địa chi lực, cũng chính bởi vì vậy đột phá hóa thần kỳ sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Cũng không ít không có chuẩn bị đầy đủ vẫn lạc tại trong lôi kiếp. Nhưng tại Huyền Thiên Tông đột phá hiển nhiên không hề thích hợp, hắn muốn đi một chỗ vắng người đột phá, mà còn hắn còn muốn bày ra trận pháp, phòng ngừa hắn người biết, hắn cũng không muốn náo ra quá lớn động tĩnh đi ra. Rất nhanh, Tô Vũ liền tìm được một chỗ nơi hoang vu không người ở, phạm vi ngàn dặm đều không có người tồn tại, vừa lúc là cái đột phá nơi tốt. Còn tốt hắn trận pháp vẫn là lấy ra được, dùng trận pháp che giấu một cái này lôi kiếp dị tượng một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Sau đó Tô Vũ vung tay lên, từng đạo trận kỳ bay về phía xung quanh, lập tức đem Tô Vũ phụ cận phương viên trăm dặm phạm vi đều bao phủ tại bên trong. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Tốt, tới đi." Lập tức Tô Vũ phóng thích tất cả khí tức, lập tức Tô Vũ vị trí chấn động kịch liệt. Một cỗ mãnh liệt khí tức lấy Tô Vũ làm trung tâm hướng về bốn phía nháy mắt quét tán ra tới. Tô Vũ trên không nguyên bản bầu trời trong xanh, nháy mắt mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh đều tại trong mây đen lập loè. Tô Vũ hắn có thể cảm nhận được, cái này lôi đỉnh uy lực không tầm thường. Nhưng cũng liền như vậy, hóa thần kỳ lôi kiếp với hắn mà nói căn bản là cấu bất thành uy hiếp, với hắn mà nói chỉ là đi cái hình thức. Rất nhanh trên bầu trời lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tất, mấy đạo thiểm điện bổ về phía Tô Vũ, Tô Vũ ngạnh kháng mấy lần, cảm giác vẫn có chút đau. Nhìn lên bầu trời lôi kiếp càng ngày càng nhiều, dần dần trên bầu trời ngưng tụ tính ra hàng trăm lôi kiếp, hắn cái này lôi kiếp có phải là có điểm không đúng. Tô Vũ mắt thấy cũng không tại chơi đùa, nháy mắt mở rộng kiếm vực, lôi kiếp cũng tựa hồ biết Tô Vũ cũng chuẩn bị xong, lập tức mấy trăm đạo lôi kiếp đột nhiên hướng Tô Vũ đánh tới. Tô Vũ sử dụng ra vạn kiếm phi tông, nhìn xem là ngươi lôi kiếp nhiều còn là kiếm của ta nhiều. Thưa không ngưng tụ ra đến hàng vạn mà tính kiếm ảnh. Mỗi hạ xuống một đạo lôi kiếp đều sẽ bị Tô Vũ kiếm ảnh đánh tan. Chỉ chốc lát sau lôi kiếp liền tiêu tán, lúc này Tô Vũ đã triệt để tiến vào hóa thần kỳ, hắn hiện tại hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thiên địa chi lực gia trì. Tới đây nhiều năm như vậy cuối cùng đạt tới hóa thần kỳ, hắn thực lực lại phải đến bay vọt tăng lên. Hiện tại Nam vực mặt ngoài sức chiến đấu cao nhất cũng chính là hóa thần kỳ thực lực, nhưng Tô Vũ cảm giác Nam vực không có đơn giản như vậy. Dù sao hắn hiện tại làm tốt người qua đường giáp là được rồi, thực lực bây giờ đi đâu cũng đều đủ. Độ xong lôi kiếp về sau, Tô Vũ về tới tông môn. Tính dưỡng vài ngày sau liền đến cùng Diệp Lâm bọn họ cùng một chỗ tiến về bí cảnh thời gian. Ngày nay sáng sớm, Diệp Lâm bọn họ liền tại Tô Vũ cửa nhà tụ tập. Lần này Vương Ngữ Yên không có đi, nàng còn muốn ở nhà chiếu cố Hàn Đình. Đến đông đủ về sau, Tô Vũ bọn họ liền hóa thành một đạo trường hồng, tiến về lần này bí cảnh. Ba người một đường vừa nói vừa cười, trải qua một đoạn thời gian đi đường, rất nhanh liền đi tới bí cảnh tồn tại địa phương. Diệp Lâm để Tô Vũ cùng Hàn Thời ẩn tàng bên dưới chính mình tu vi cùng khuôn mặt, dạng này có thể càng tốt hành động. Hắn thường xuyên thăm dò bí cảnh đều là làm như vậy. Tô Vũ nở nụ cười, tiểu tử này hợp ta khẩu vị. Tô Vũ nhìn xem bí cảnh cửa ra và có không ít người tụ tập ở đây. Tô Vũ dò xét một cái mọi người tại đây tu vi, đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ, cũng không ít kim đan kỳ. Còn có một bộ phận đã tiến vào, đến mức có hay không nguyên anh kỳ tiến vào, bọn họ cũng không có hỏi. Cái này bí cảnh cũng đừng người cũng là căn cứ bên trong manh mối mới biết được bên trong có hóa thần kỳ cường giả truyền thừa, nhưng trải qua mấy lần bí cảnh mở ra, đồng thời không ai có thể tìm tới cái kia phần truyền thừa ở nơi nào. Cũng có người sinh ra có phải là căn bản không có hóa thần truyền thừa ở bên trong. Rất nhanh Tô Vũ bọn họ cũng bước vào cái này bí cảnh bên trong. Tô Vũ vừa tiến vào bí cảnh bên trong, liền phạm vi lớn dùng thần thức quét một cái, phát hiện lại có lượng cái nguyên anh kỳ ở bên trong. Nhưng Tô Vũ cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần bọn họ không quấy nhiều đến mấy người bọn hắn, hắn cũng sẽ không đi quản bọn họ. Cái này lượng cái nguyên anh kỳ nếu là nghĩ không có việc gì gây chuyện, hắn cũng không để ý trong bóng tối tiêu diệt bọn hắn. Đến mức có thể hay không tìm tới cái này hóa thần kỳ truyền thừa, người khác hắn không dám nói, nhưng Tô Vũ cảm giác Diệp Lâm tiểu tử này xác định vững chắc có thể tìm tới. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, bọn họ cũng là thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện. Quả nhiên đi theo Diệp Lâm cảm giác tìm tới bảo bối sát suất đều tăng lên không ít. Mà Hàn Thời thì là siêu tầm một thân sức lực, có những tài nguyên này liền có thể dùng một thời gian thật dài. Diệp huynh ngươi dẫn chúng ta đến thật đúng là chỗ tốt a, cái này tu hành tài nguyên chính là nhiều a. Liền xem như tìm không được cái kia truyền thừa, những này cũng đủ chúng ta tu hành thật lâu. Chúng ta thế nhưng là chạy truyền thừa đến, có thể tìm tới càng tốt. Lúc này một nhóm người ỷ vào nhân số ưu thế nhìn xem Tô Vũ một đoàn người vơ vét không ít tài nguyên, xem bộ dáng là đỏ mắt. Đi đến Tô Vũ bọn họ trước mặt, một cái kim đan kỳ mang theo hai cái trúc cơ kỳ tiểu thái kê, còn dám đi vào cái này bí cảnh cạo lục soát tài nguyên, thức thời một chút đem tài nguyên đều giao ra liền tha cho ngươi một mạng. Tô Vũ vừa bắt đầu liền chú ý tới bọn họ tới gần, bốn cái kim đan kỳ người mang theo sáu cái trúc cơ kỳ. Tu vi cao nhất mới vừa bắt bước vào kim đan hậu kỳ. Tô Vũ vốn là muốn xuất thủ giải quyết đi. Nghĩ lại, những người này lấy Diệp Lâm thực lực, giải quyết đi hẳn là dễ như trở bàn tay. Diệp Lâm vang dội danh hiệu cũng không phải đùa giỡn, bởi vì bọn họ mấy cái một đoàn người đều là che giấu hình dạng, nếu là biết Diệp Lâm ở bên trong, cũng là không dám trước đến cản rỡ. Cũng là bởi vì như vậy, Tô Vũ liền thấy hiếu kỳ muốn nhìn xem Diệp Lâm trang bức đánh mặt là dạng gì, cái này cũng vừa bạn phù hợp hắn người qua đường giáp bị người bảo vệ thân phận. Cái này để Tô Vũ càng ngày càng hoài nghi Diệp Lâm chính là cái khí vận chi tử. Hàn Thời nhìn trước mắt trước đến mọi người, nhất thời sắc mặt nghiêm trọng. Diệp Minh, Tô Minh, làm sao bây giờ? Lá đừng sợ, mấy người này ta không phải đối thủ của ta, ta cũng không tính đem bọn họ để vào mắt. Mặt khác một nhóm dẫn đầu người nhìn xem Diệp Lâm nói ra, tiểu tử khẩu khí thật lớn, ngươi là không hiểu hiện trường tình hình á, xem ra các ngươi là sẽ không dễ dàng giao ra. Xem ra cần phải cho các ngươi ghi nhớ thật lâu, các minh đệ lên cho ta. Diệp Lâm thấy thế, ra hiệu Tô Vũ cùng Hàn Thời lui ra phía sau. Sau đó, Diệp Lâm rút ra thanh vân kiếm, trong kiếm Tô Thanh Lâm thấy thế. Một đám nhỏ thẻ kéo gạo cũng ở nơi đây làm càn. Lập tức Diệp Lâm thi triển kiếm quyết, nháy mắt trên sân chỉ còn lại một cái dẫn đầu, nhưng hiển nhiên là Diệp Lâm đặc biệt không có công kích hắn. Làm sao? Hiện tại nhìn xem là ai nhiều? Bắt đầu không phải rất bành trướng sao? Trong lúc nhất thời người dẫn đầu cũng là ngay lập tức từ bỏ chống lại. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, các vị đại ca xin thương xót, có thể tha cho ta hay không một lần, ta lần sau không dám. Làm sao hiện tại biết để xin tha, vừa bạn cố kia sức lực đầu. Hàn Thời đi, cho hắn hai cái tát, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Hàn Thời lập tức vui vẻ ra mặt, bước lục thân không nhận bộ pháp đi lên chính là cho người kia hai cái vang dội bạc hai. Mang theo người cút đi. Hàn Thời trở về lập tức cười một tiếng, không nghĩ tới ta Hàn Thời cũng có thể đánh kim đan kỳ người hai cái tát ta, thật sự là kích thích a. Mấu chốt là hắn còn không biết chân chính là ai đánh, chúng ta ba cái này bề ngoài, người nào cũng không nhận ra được a. Bên kia bị đánh mọi người đi rồi. Đại ca cứ tính như thế sao? Làm sao có thể ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này, vừa vặn nhà ta lão tổ cũng tại bên trong, ta muốn tìm hắn giúp ta ra khẩu khí này. Ngươi nói là cái kia cái Nguyên Anh kỳ lão tổ sao? Đối chính là hắn, các ngươi chờ đó cho ta a. Chương 36, Thần Thông Sơ Hiện chương 36, Thần Thông Sơ Hiện bị Diệp Lâm thu thập một đoàn người rất nhanh liền tìm cái kia cái Nguyên Anh kỳ lão tổ. Phan Lực nhìn xem hắn Phan gia lão tổ, đem sự tình thêm mắm thêm muối cùng hắn Nguyên Anh kỳ lão tổ nói một lần, bọn họ nói là không đem ngươi cái này cái Nguyên Anh kỳ lão tổ để vào mắt. Biết được chuyện đã xảy ra phía sau, các ngươi nói thật là. Phan gia lão tổ tức giận, hảo tiểu tử dám khi dễ như vậy ta Phan gia tử đệ, mặt mũi này ta nhất định muốn tìm trở về, ta muốn để bọn họ biết chúng ta Phan gia đệ tử cũng không phải như thế dễ chê. Đi mang ta đi bọn họ cái kia, ta cần phải thật tốt thu thập một chút bọn họ. Liên tại Phan gia Nguyên Anh lão tổ chuẩn bị đi qua tìm Tô Vũ bọn họ phiền phức lúc, một cỗ to lớn uy áp nháy mắt khóa chặt lại Phan gia Nguyên Anh giả, để hắn không nhúc nhích được. Lập tức hắn đưa ra mồ hôi lạnh, chuyện gì xảy ra, ta hình như không có trêu chọc loại này tồn tại a. Lúc này Phan gia lão tổ trong đầu xuất hiện một thanh âm, ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Thuận tiện đem bọn họ những đệ tử kia sở tác sở vi nói ra. Đa tạ tiền bối tha mạng, lão hủ kém chút liền muốn phạm phải sai lầm lớn, yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt trừng trị bọn họ, tuyệt đối không cho tiền bối thất vọng. Các ngươi mấy cái có phải là có cái gì tại giấu ta? Không có không có, làm sao sẽ lừa gạt lão tổ ngươi đây? Ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu không nói, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Phan gia lão tổ nháy mắt thi triển uy áp, Phan Lực một nhóm người lập tức liền đem sự tình đều cho giao phó rõ ràng. Các ngươi động thủ trước, một đám người liền một người đều không có đánh thắng coi như xong, còn chạy tới ta cái này cáo trạng nói xấu người khác. Các ngươi mấy cái, thật sự là mất mặt, từ giờ trở đi, các ngươi không còn là ta Phan gia đệ tử. Không muốn tại cái này mất mặt xấu hổ. Sau đó liền mang Phan Lực một nhóm người rời đi bí cảnh. Dù sao Phan gia lão tổ cũng không dám tại bí cảnh bên trong dừng lại, hắn cũng không dám tại tiến vào, vạn nhất lại lần nữa gây nên tiền bối bất mãn, chính hắn mạng nhỏ cũng khó giữ được. Đến mức hắn có thể hay không cùng người khác nói chuyện này. Làm sao có thể, hắn đường đường một cái Nguyên Anh kỳ không muốn mặt mũi sao, bị người dọa ra bí cảnh loại này sự tình, hắn sẽ cùng người khác nói sao? Tô Vũ nhìn xem cái kia Phan gia lão tổ mang người đi về sau, liền không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn thấy chính là tôm kép nhãi nhép mà thôi. Đem cái phiền toái này giải quyết đi về sau, Tô Vũ đám người bọn họ lại bắt đầu bí cảnh tìm kiếm. Lần này Tô Vũ lại thu thập được không ít xinh đẹp linh hoa linh thực. Đến mức cái này bí cảnh bên trong công pháp cùng vũ khí, hắn là một chút hứng thú không có, còn không có những này hoa hoa thảo thảo hữu dụng. Những này hoa hoa thảo thảo còn có thể đem ra trang trí một cái tiểu viện của mình, cũng có thể phong phú một cái linh điển của mình. Đến hẳn là ở trong đó mấy đóa hoa đặc biệt có đặc sắc lại đẹp mắt, rất được Tô Vũ yêu thích. A Vũ huynh, ngươi vẫn là thích thu thập một chút loại này linh hoa loại hình a, chân phù hợp tính cách của ngươi a. Các ngươi cũng đều biết tính tình của ta. Theo không ngừng thâm nhập tìm kiếm, bọn họ tìm tới tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn là không có tìm được cái kia hóa thần kỳ cường giả truyền thừa địa phương. Đúng lúc này Diệp Lâm một chân bước ra giẫm lên một cái cùng loại với nút bấm bậc thang, lập tức xung quanh đất rung núi chuyển, một tòa đại điện ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Tô Vũ mắt thấy tình huống trước mắt, hắn không cần nghĩ, cái này bao là cái kia hóa thần chuyển thừa chi địa, quả nhiên trực giác của hắn không sai được. Lúc này Diệp Lâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại điện, cái này chẳng lẽ chính là cái kia hóa thần cường giả chuyển thừa chi địa? Đi, chúng ta vào xem. Ba người đi tới đại điện bên trong, quả nhiên đây chính là cái kia hóa thần cường giả chuyển thừa chi địa. Diệp huynh, ngươi vận khí cũng quá tốt đi, ta cũng không có nghĩ đến cái này đều có thể đụng tới, chúng ta xem trước một chút tiếp thu chuyển thừa là dạng gì a. Ba người đi tới chuyển thừa giữa đại điện, lập tức liền vang lên một thanh âm. Bao lâu không có người bước vào nơi này, tại không có người đến ta cảm giác, ý thức của ta đều kiên trì không được bao lâu. Tốt tại vẫn là để ta đợi đến có người chưa đến. Phía trước cũng không ít người đến, thế nhưng hắn đều trừng mắt. Hắn muốn tìm cái tư chất tốt làm đệ tử. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, cho nên một mực không tìm được. Bởi vì bí cảnh bên trong xuất hiện một chút biến cố, về sau cũng không có cái gì người có khả năng tìm tới truyền thừa của hắn chi địa, dẫn đến hắn liền tính thay đổi ý nghĩ chỉ cần là người liền được, đều không ai có thể tìm tới nơi đây. Hiện tại cuối cùng có người tìm tới hắn cái này truyền thừa chi địa. Hắn nhìn một chút trước mắt ba người, một cái kim đan hậu kỳ tu vi, hai cái trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cái này kim đan kỳ hậu kỳ trải qua hắn tra xét, thiên phú có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Có thể tại ở độ tuổi này đạt tới kim đan hậu kỳ, thật sự là hậu sinh khả úy a, đến mức mặt khác hai cái, tư chất liền bình thường. Lập tức hắn liền vui vẻ ra mặt, đối với Diệp Lâm nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu truyền thừa của ta à? Đến lúc đó ta điện này bên trong bảo bối tất cả đều là ngươi, còn có ta công pháp, một chút kiến thức ở bên trong. Nếu biết rõ nhớ năm đó ta tại hóa thần bên trong cũng là đứng đầu một nhóm, thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt cười cùng hoa cúc đồng dạng lão đầu. Lắc đầu. Ta không cần truyền thừa của ngươi, ta có chính ta đường đi. Hắn có thanh linh tại, đến nay hắn đều không hiểu rõ thanh lâm lai lịch, tu vi càng cao lại càng thấy đến thanh linh càng lợi hại, thanh linh cũng không nói cho hắn lai lịch là. Hắn là thật chướng mắt cái này hóa thần kỳ truyền thừa, hắn có tự tin có thể tới hóa thần kỳ, thậm chí đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cho nên hắn cũng không cần, hắn lúc đầu hôm nay tới đây tìm kiếm bí cảnh chính là vì Tô Vũ hoặc Hàn Thời một người trong đó được đến cái này truyền thừa. Lão giả nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Diệp Lâm không chấp nhận truyền thừa của hắn, hắn cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Tô Vũ cùng Hàn Thời trên thân. Lúc này lão giả đi tới hắn hai cánh phía trước, Tô Vũ ngược lại là mặt không hề cảm xúc, dù sao lão giả này liền xem như định phong thời kỳ, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp, để hắn tiếp thu truyền thừa, đó là càng không khả năng. Ba người bọn họ bên trong cần nhất cái này truyền thừa chính là Hàn Thời. Hàn Thời thấy lão giả hướng về phía trước vẫn còn có chút khẩn trương. Tô Vũ nhìn xem lão giả chưa đến, hắn không đợi lão giả mở miệng. Ta cũng không cần, ngươi cho ta người huynh đệ này đi. Hàn Thời trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tô Minh, ngươi không cần sao? Ta có thể nhường cho ngươi. Không được, các ngươi cũng biết tính tình của ta, ta cũng không muốn những này truyền thừa, ta cũng muốn tu ra con đường của mình. Thấy thế Hàn Thời cũng không nói thêm gì nữa. Lão giả thấy thế cũng không do dự nữa. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta? Đệ tử nguyện ý. Tốt, hy vọng ngươi về sau có thể đem chúng ta truyền thừa phát dương quang đại. Lập tức một đạo quang mang trốn vào Hàn Thời trong đầu, lập tức Hàn Thời chỉ cảm thấy đầu căng đau, nhưng không có duy trì liên tục bao lâu, liền khôi phục lại. Hàn Thời cũng tiếp thu xong cái kia hóa thần cường giả tin tức, Hàn Thời cảm thấy tất cả đều giống như mộng ảo liền được hóa thần cường giả truyền thừa. Lúc này một cái chiếc nhẫn xuất hiện tại Hàn Thời trước mắt, xem ra chiếc nhẫn kia bên trong liền giả vờ như một chút hắn khi còn sống bà bối. Tất nhiên tìm tới truyền thừa, Tô Vũ bọn họ cũng là chuẩn bị đi trở về. Trở lại tông môn phân phối một cái tài nguyên về sau, bọn họ liền phân biệt, Hàn Thời cũng muốn trở về thật tốt tiêu hóa một cái truyền thừa. Đến mức Tô Vũ, hắn lần này trở về sau, cảm thấy một loại huyền chi lại huyền đồ vật ở trong cơ thể hắn muốn sinh ra, tựa hồ là trong truyền thuyết thần thông. Chương 37, Thái Hư Hợp Kiếm Thuật. Chương 37, Thái Hư Hợp Kiếm Thuật. Thần thông loại này năng lực tuyệt đại bộ phận tu sĩ cố gắng cả đời đều nắm giữ không được, chỉ có đứng tại đỉnh một bộ phận người có thể nắm giữ thần thông. Một khi nắm giữ thần thông liền sẽ hoàn thành bay vọt về chất. Mà thần thông cũng chia làm tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông là nương theo hắn sinh ra liền có. Loại này thường thường là cường giả hậu đại nắm giữ huyết mạch truyền thừa, mà giống long tộc loại này một sinh ra liền có hô phong hoán vũ thần thông. Nhưng có tiên thiên thần thông người cực ít, tiên thiên thần thông là chú định, mà hậu thiên thần thông thì có thể thông qua tu luyện cùng tiếp thu hắn người truyền thừa đến thu hoạch. Nhưng chân chính có thể tu đến thần thông giả, Phượng Mao Lân Giác, Tô Vũ tại Nam vực cũng chưa nghe nói qua người nào nắm giữ thần thông. Mà thần thông có thể cấp cho tu giả tiềm lực vô cùng, cùng loại với kiếm tâm thông minh loại này. Tô Vũ nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết, nho ra người đỉnh cấp thần thông, luôn xuất phát thủy, cùng với Phật gia trưởng Trung Phật Quốc, còn có pháp thiên tượng địa, tụ lý càn khôn cái này thần thông làm cho lòng người sinh hướng về. Nhưng Tô Vũ cảm thấy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn cũng có thể đi nghiên cứu một chút, có thể tái hiện cái này thần thông liền không thể tốt hơn. Thế nhưng lấy hắn thực lực trước mắt cùng lý giải, khẳng định còn kém xa. Lúc này Tô Vũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, lập tức Tô Vũ phảng phất đi tới kiếm đạo trưởng hạ bên trong. Lúc này Tô Vũ có thể cảm giác được chính mình nhiều ra một loại năng lực. Hắn mở ra độ thuần thục bảng nhân vật, Tô Vũ cảnh giới, hóa thần tiền kỳ tư chất, kim một hỏa tam linh căn tu luyện công pháp quy linh quyết thiên giai liễm tức thuật thiên giai bạt kiếm thuật thiên giai vô sinh kiếm quyết thiên giai du long bộ vạn kiếm quy tông các loại thần thông, thái hư hợp kiếm thuật pháp bảo, thiên giai thượng phẩm kiếm cựu thiên giai thượng phẩm tinh không kỳ bản thiên giai thượng phẩm cựu tiên hồ lô các loại bách nghệ. Tông sư rèn đúc ly phong thủy pháp, tông sư nghề làm vườn linh vũ thuật, thúc đẩy sinh trưởng thuật lục giai trận pháp sư các loại ý cảnh, vô tướng kiếm vực cờ ý cầm ý thuộc về riêng mình hắn bản mệnh thần thông thái hư hợp kiếm thuật. Tô Vũ cũng lý giải hoàn thành cái này thần thông tác dụng, đây chính là thật bay lên a thái hư hợp kiếm thuật, đem tự thân kiếm ý dung hợp đến thiên địa hoặc là lĩnh vực bên trong, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa hô ứng, vạn kiếm tế minh, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao. Giờ phút này không có kiếm thắng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm, luyện thành đại thành cho dù thiên địa sụp đổ, cũng có thể kiếm chém hư không, thần du thái hư. Hiểu rõ xong cái này thần thông năng lực về sau, Tô Vũ cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới có thể được đến thần thông như thế. Có cái này thần thông gia trì, Tô Vũ thực lực có thể nói có bay vọt về chất, hắn hiện tại ven đường cỏ đều có thể là một thanh thần binh lợi khí. Muốn là có vạn kiếm quy tông hắn, tại cái này thần thông gia trì bên dưới hắn cảm giác có thể nháy mắt hủy diệt nam vực tùy ý một cái tông môn. Thế nhưng đây không phải là tác phong của hắn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hắn vẫn là khiêm tốn một chút làm tốt hắn người qua đường a liền tốt. Mà còn hắn những này công pháp tu luyện đến thiên giai công pháp về sau, tựa hồ qua một đoạn thời gian nữa liền có thể tiến giai, cũng không biết tiến giai phía sau là hiệu quả gì. Nhưng hắn hiện tại an an ổn ổn thời gian trôi qua biết bao tự tại, cũng không cần đi để ý những này, thời gian đến tự nhiên là có thể tấn cấp. Hôm nay phải hảo hảo chúc mừng một cái, sau đó Tô Vũ liền lấy ra hắn chân tảng đã lâu hậu nhi rượu lấy ra, ngồi tại bờ sông uống lên rượu đến, vẫn là loại này sinh hoạt tốt. Cái này hậu nhi rượu cũng uống nhanh xong, hắn lấy ra tiểu tiên hồ lô lắc lắc, phát hiện bên trong rượu cũng uống nhanh xong. Cái này không thể được a, hắn đến lại đi lấy một chút tới. Lúc này Tô Vũ biến mất ngay tại chỗ. Mà tại bên kia lãnh giai hàng, ngay tại một chỗ bí cảnh bên trong tìm kiếm lấy cái gì, lúc này một cái bình nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn. Lãnh giai hàng nhìn trước mắt bình nhỏ, cuối cùng bị ta tìm tới cái này hóa yêu bình. Có vật này, đặt tới hóa thần kỳ dễ như trở bàn tay. Người hậu thế bên trong, có một người ngoại ý muốn tại cái này bí cảnh bên trong được đến cái này hóa yêu bình. Nguyên bản bình thường hắn bởi vì cái này hóa yêu bình tồn tại, tại trăm năm về sau tiên ma đại chiến bên trong, cũng rõ ràng là đạt tới hóa thần chi cảnh. Nghe nói cái này hóa yêu bình chỉ cần đem giết chết yêu thú đút cho cái này bình hóa luyện, liền sẽ sinh ra tinh khiết linh lực cùng chất dinh dưỡng tạo điều kiện cho người tu luyện, có khả năng đại đại gia tăng người sở hữu tốc độ tu luyện. Được đến cái này hóa yêu bình về sau, hắn chuẩn bị rời đi cái này bí cảnh, dù sao trong này cũng không có cái gì đáng giá hắn đi mạo hiểm đồ vật. Có cái này hóa yêu bình tại tay, hắn hiện tại chủ yếu đi săn giết một chút yêu thú là được rồi, dạng này cũng có thể tăng nhanh hắn tu vi tăng lên. Lúc này Tô Vũ đi tới một thành trì bên trong, không nói những cái khác, cái này thành trì là Tô Vũ đi tới cái này cái thế giới lâu như vậy, rượu chất lượng tốt nhất, Tô Vũ thường xuyên tới đây mua rượu. Tô Vũ đi vào trong tiệm, tiểu nhị như cũ, đem ta cái này hồ lô rượu cho rót đầy. Đúng rồi, làm sao không thấy các ngươi lão bản a? Lão bản của chúng ta lớn tuổi, không tiện lắm, cũng không biết phía sau tiệm này có thể hay không đóng cửa. Vậy các ngươi không có người cùng ngươi lão bản học tập cất rượu sao? Có a, thế nhưng đều không đạt tới lão bản cảnh giới a. Tô Vũ suy nghĩ một chút, đã như vậy, vẫn là đến lúc đó chính mình cất rượu đi. Hắn cũng sẽ cất rượu, thế nhưng không có đi nghiên cứu cái này, đủ ra đến rượu cũng không có đặc biệt tốt uống. Nhưng lần này để Tô Vũ sinh ra học tốt cái này tay nghề ý nghĩ, dù sao hắn cái này trong sinh hoạt thiếu rượu thế nhưng là thiếu một loại niềm vui thú a tiểu nhị, người dẫn ta đi tìm bên dưới các ngươi lão bản, ta nghĩ thỉnh giáo một chút hắn cất rượu kỹ nghệ. Rất nhanh tiểu nhị liền mang Tô Vũ tìm tới bọn họ lão bản. Tô Vũ nhìn xem tóc hoa dâm lão bản, cũng là hơi xúc động, hắn nếu là không có bước vào con đường tu tiên, có lẽ liền cùng trước mắt lão bản đồng dạng. Tô Vũ cùng lão bản nói rõ ý đồ đến, hướng hắn thỉnh giáo một cái cất rượu phương pháp. Lão bản cũng là không hề keo kiệt dạy cho Tô Vũ một chút phương pháp. Có những này đối với Tô Vũ đến nói như vậy đủ rồi, hắn chỉ cần không ngừng học tập liền có thể nắm giữ những này kỹ thuật. Thỉnh giáo xong, Tô Vũ lấy ra một bình đan dược, ném cho lão bản, cái này có thể kéo dài ngươi 10 năm tuổi thọ, coi như là tạ lễ. Nháy mắt Tô Vũ liền về tới nhà của mình. Bán rượu lão bản nhìn xem một màn trước mắt cũng là nói không ra lời, kích động nói, không nghĩ tới chúng ta cái này cũng có tiên nhân đến mua chúng ta uống rượu à. Tô Vũ có những này kỹ thuật về sau, liền tính toán chính mình cất rượu uống chính mình nướng rượu cũng tương đối có cảm giác thành công. Cất rượu vẫn là cần không ít tài liệu. Những cái kia hầu nhi tiểu cũng là hắn ngoài ý muốn đoạt được, hiện tại hắn cũng uống xong, cho nên hắn chuẩn bị đi lại đi tìm kiếm một chút đến, thuận tiện đang tìm chút cất rượu tài liệu trở về. Dứt lời Tô Vũ liền khởi hành tiến về Vạn Sơn trong rừng, cái này Vạn Sơn rừng là phần lớn yêu tộc vị trí. Bình thường nhân tộc cũng không bước vào nơi này, tối đa cũng ở vòng ngoài thăm dò, bởi vì bên trong cũng không thiếu mệnh hóa thành hình người yêu thú. Những này hóa thành hình người yêu thú tương đương với nhân tộc kim đan kỳ tồn tại, yêu tộc đến kim đan kỳ cơ bản đều có thể hóa hình, trong đó cũng có hóa thần kỳ yêu thú ở bên trong. Lại nói hắn tới đây lấy chút tài liệu, chỉ cần hắn không muốn bị yêu tộc phát hiện, những yêu tộc này người căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Chương 38, Hầu Nhi tiểu chương 38, Hầu Nhi tiểu đi tới Vạn Sơn trong rừng, Tô Vũ ẩn giấu đi chính mình khí tức, không, phải nói là hắn để chính mình khí tức cùng yêu tộc không khác. Liền xem như bị nhìn thấy cũng sẽ tưởng rằng hắn là cái yêu tộc người. Dù sao hắn liễm tức thuật đã đạt đến vô cùng cao cảnh giới, có thể làm đến loại này tình trạng dễ như trở bàn tay. Lần trước hắn vô ý đi qua bên này, phát hiện cái này Hầu Nhi rượu. Hắn liền lấy chút trở về, đem đám kia hầu tử bị chọc tức. Lúc này hắn lại tới, thật sự là ngượng ngùng. Tô Vũ căn cứ ký ức đi tới phía trước hắn lấy hầu nhi tiểu địa phương. Tô Vũ tại ngọn cây nhìn về phía trước vẫn là như cũ, những này hầu tử tu vi không hề cao, cho nên cũng chỉ sinh hoạt tại Vạn Sơn rừng bên ngoài, bọn họ thủ lĩnh cũng chỉ là một cái tương đương với trúc cơ tiền kỳ. Tô Vũ nhìn về phía trước bọn họ cất giữ hầu nhi rượu địa phương, phải có hai cái hầu tử đang tại bảo vệ. Lần trước hắn đến vẫn không có người nào trông coi, không nghĩ tới lúc này đến trả phái hai cái đợi đến trông giữ. Thế nhưng trong đó một cái Tô Vũ nhìn hắn bộ dáng hình như trông coi nhanh ngủ rồi. Lúc này Tô Vũ gặp trong đó một cái đưa tay chính là cho một cái khác hầu tử một cái. Ngươi chớ ngủ, nếu là cho đại vương phát hiện, ta cũng muốn đi theo xui xẻo. Ai a, cái này đều nhiều năm chuyện gì đều không có phát sinh qua, đều không người đến trộm cái này hậu nhi rượu. Ta nhìn chính là đại vương nhớ lầm, chính mình uống thời điểm uống nhiều, sau đó liền nói là có người trộm hắn hậu nhi tiểu. Một cái khác mau đem miệng hắn cho che lên. Ngươi làm sao cái gì cũng dám nói, người khác nghe đến chuyển đến đại vương trong lỗ tai chúng ta nhưng là xong đời. Đừng sợ, cái này sao có thể có người đấy nghe được đâu. Lại nói chúng ta tại cái này một mảnh địa khu đều là nổi tiếng, bình thường yêu tộc cũng sẽ không uống cái này hậu nhi tiểu. Ngược lại là nhân tộc người thích uống. Nhưng nhân tộc người làm sao có thể đặc biệt tìm chúng ta cái này đến trộm uống rượu đâu. Tô Vũ nghe xong trên tảng cây xấu hổ. Lại có chính là hiến cho một chút hóa hình yêu vương, nhưng những cái kia yêu vương cũng không tiết vu đến trộm chúng ta hậu nhi tiểu. Bọn họ có thể ngạo khí rất, chúng ta đại vương cả lâm bọn họ đưa cho bọn họ cũng không kịp. Cho nên ta mới nói như vậy. Một cái khác hầu tử nghe, ngươi nói cũng không phải không có lý a đúng không, nhưng những này chính chúng ta biết liền đến, bằng không bị đại vương biết đem chúng ta ném đi cùng mặt khác yêu tộc tranh đoạt tài nguyên sẽ không tốt. Công việc này vẫn là rất không tệ, tối thiểu không có mất đi tính mạng nguy hiểm. Tốt đánh tới điểm tinh thần đến. Tô Vũ nghe xong cái này về sau, ngượng ngùng hầu ca, ta lại tới lấy rượu. Lúc này Tô Vũ nháy mắt đi tới cất giữ hầu nhi tiểu địa phương, phía ngoài hai cái hầu tử hoàn toàn không biết hắn đã đi tới bên trong. Tô Vũ nhìn trước mắt hốc cây bên trong chứa đầy hầu nhi rượu, đây chính là thu hoạch lớn a, lần trước đến đều không có có nhiều như vậy tới, lúc này thế mà có nhiều như vậy. Hắn cũng không trang bức nhiều, liền trang cái một nửa trở về đi. Tô Vũ lấy ra tiểu tiên hồ lô, đối với trước mắt hầu nhi tiểu chính là dừng lại trang. Rất nhanh liền gắn xong một nửa, đủ rồi lại giả bộ nhiều hắn cũng muốn xấu hổ. Đến lúc đó người khác đều không trưng cất rượu, làm hắn không có uống liền có nhận. Lúc này Tô Vũ lấy ra một chút cảm giác bọn họ dùng được tài nguyên, đặt ở bên cạnh, coi như là đồng giá thay đổi. Sau đó Tô Vũ liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, hầu vương mang người đi tới sản xuất hầu nhi tiểu trước động. Đối với trông coi hai cái hầu tử nói ra, các ngươi có hay không xem chọc cửa, đem chúng ta hầu nhi tiểu cho trông giữ tốt, chúng ta nơi này mấy cái lang tộc khách nhân ta lấy điểm rượu đi qua chiêu đại đám bọn hắn. Yên tâm đi đại vương, có hai chúng ta tại cái này xem chọc cửa lớn, đó là ngay cả một cái con ruồi cũng bay không đi vào. Bao cho đại vương ngươi, trông coi rõ ràng. Vậy liền tốt, kỳ thật ta vẫn là rất coi trọng các ngươi hai cái, mấy năm này cũng không có cho ta đi ra sai lầm. Nào có vẫn là đại vương ngươi dẫn đầu tốt. Tốt tốt tốt, chờ quay đầu ta lấy xong rượu ta liền thưởng các ngươi một chút bảo vật, cũng coi là nhìn xem các ngươi trông coi không tệ phân thượng. Mở cửa ra đi. Được rồi, đại vương mời vào bên trong. Hai người đem trông coi cửa lớn mở ra, hầu vương mang theo hai người đi vào hốc cây bên trong. Hầu vương đi tới chứa hầu nhi tiểu địa phương, nhìn xem thiếu một nửa hầu nhi tiểu, lập tức trong lòng mắt lạnh, đây là có chuyện gì, làm sao thiếu một nửa hầu nhi tiểu. Hai người các ngươi, đi đem bên ngoài hai cái kia ta khỉ đại ca mời tiến đến nhìn xem bọn hắn là thế nào trông coi. Hai người tranh thủ thời gian chạy lên đi gọi cái kia trông coi hai người xuống, cái này đại vương nếu là phát cáo bọn họ có thể tiếp nhận không nổi. Rất nhanh hai người liền mang theo người khác trông coi cửa lớn hai người xuống, hai người bọn họ còn tưởng rằng đại vương gọi là hắn xuống khen hắn trông coi không tệ đây này. Đi tới hầu vương trước mặt, nhìn xem hầu vương biểu lộ hình như không đúng lắm, mặt này đều nhanh so đít khỉ đỏ lên. Bọn họ tại nhìn hướng về phía tồn chữ hầu nhi tiểu địa phương, phát hiện thiếu một nửa hầu nhi tiểu. Bọn họ biết lần này xong, hai người bọn họ muốn đi tranh đoạt địa bàn. Các ngươi hai cái không phải nói không có người đi vào sao? Các ngươi trợn to các ngươi cái kia khỉ mắt thấy nhìn đây là có chuyện gì, cho ta cái giải thích. Đại vương chúng ta thật không biết chuyện gì xảy ra à, buổi sáng hôm nay đi vào kiểm tra lúc đều là thật tốt, làm sao sẽ đột nhiên không có đâu. Lúc này hai người nhìn thấy hầu nhi tiểu bên cạnh trên mặt đất có đồ vật. Mau nhìn đại vương phía dưới kia có đồ vật. Hầu vương tiến lên xem xét, phát hiện là một chút đối với bọn họ có tác dụng tài nguyên, hắn có thể cảm giác được phía trên có giao long khí tức. Lần này nhưng làm hắn sợ hãi, cái này giao long mặc dù nói không phải chân long, thế nhưng cũng là tùy tiện xưng bá một phương tồn tại á, cũng không phải bọn họ hiện tại có thể chọc được. Không sai, những tài nguyên này chính là Tô Vũ tại giao long xảo huyệt thu hồi đến, đối hắn không có tác dụng gì, còn không bằng lấy ra đổi uống rượu thực tế. Hầu vương nhìn xem những bảo vật này, cái này có thể so với bọn họ những này hầu nhi tiểu tốt nhiều. Xem ra là có yêu vương đi bảo, coi trọng bọn họ hầu nhi tiểu. Vẫn là giao long loại này cấp bậc tồn tại, nếu là ngươi đủ gặp mặt một lần, trèo lên điểm quan hệ liền tốt, đáng tiếc. Tốt, liền không trách tội các ngươi, vị này yêu vương đại nhân liền tính cưỡng ép đi vào chúng ta cũng không có biện pháp. Vị này yêu vương đại nhân nếu là thích lời nói, lần sau nhiều sản xuất một điểm. Nói không chừng hắn một cao hứng lại sẽ thưởng chúng ta một chút bà bối. Mà Tô Vũ hiển nhiên đồng thời không có chú ý chuyện bên này, hắn đã tại bên này đem muốn cất rượu tài liệu sưu tầm không sai biệt lắm, chính như hắn nói căn bản không ai có thể phát hiện hắn, hắn cũng là chuẩn bị trở về tông môn đi. Liên tại hắn chuẩn bị trở về tông môn thời điểm, nhìn thấy một cái hắn không tưởng tượng được người tại cái này vạn sơn ngoài rừng đây. Lãnh Giai Hàng, hắn làm sao một người chạy tới đây? Hắn đối cái này đệ tử vẫn là có chiếu băng lên, Tô Vũ nhìn một hồi. Phát hiện hắn mỗi lần giết xong yêu thú phía sau liền sẽ lấy ra một cái bình, cái kia bình liền sẽ đem yêu thú hút đi vào. Tô Vũ cũng là minh bạch, cái này xem ra chính là tiểu tử này cơ duyên, nhưng hắn cũng không có ý định đi quản cái này, đến mức cái kia bình đến cùng có tác dụng gì hắn cũng không muốn biết. Huyền Thiên Tông người càng lợi hại hắn lại càng tốt bày nát, hóa thành một đạo trường hồng, về đến nhà. Bên này Lãnh Giai Hàng, nhìn trước mắt chết đi yêu thú, không hề biết có người vừa vặn tại nhìn hắn. Cuối cùng lại giải quyết hết một con yêu thú. Đến đi về trước, nếu là hắn không có nhớ không lầm, qua mấy ngày liền về có mấy cái khu vực khác người tới Nam vực bên này. Chương 39, vượt qua khiêu chiến, các phương phun trào chương 39, vượt qua khiêu chiến, các phương phun trào rất nhanh Tô Vũ liền về đến nhà, nhìn bầu rượu này bên trong chứa đầy trong thời gian ngắn uống không hết hầu nhi tiểu, thật là thích ga nhìn xem trong tay cất rượu tài liệu, tốt, bắt đầu làm việc, muốn bắt đầu trưng cất rượu. Rất nhanh liền đi qua một tuần lễ, Tô Vũ cũng là cuối cùng đem những này những cái kia rượu cho làm xong. Chỉ cần nhiều cất giữ một chút thời gian, càng lâu liền càng thuần hương. A lúc này nam vực bên dưới, một cái truyền tống trận đột nhiên xuất hiện ở trên không, tùy theo một nhóm người xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Theo tia sáng tản đi, bọn họ dáng dấp cũng theo đó hiện rõ. Chỉ thấy một đám người đều mặc giống nhau trang phục, xem ra hẳn là xuất từ cùng một nơi người. Bọn họ bên trong phần lớn đều là thanh niên, trên mặt đều là mang theo kiêu căng khó thuần nụ cười. Cầm đầu là một cái trên mặt tràn ngập tự tin người, sau lưng đeo thanh kiếm, hai tay ôm ở trước người, mi tâm kiếm mắt, từ hình dạng bên trên nhìn xác thực để người nhìn xem đã cảm thấy hắn không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn đi ra truyền tống trận, nhìn một màn trước mắt. Đây chính là nam vực sao? Thoạt nhìn so với chúng ta Tây vực kém nhiều a. Phía sau hắn đệ tử cũng là vội vàng hướng phía trước Lâm sư mình, cái này nam vực làm sao lại có so ngươi lợi hại người đâu, khẳng định là đi một chuyến uổng công, ngươi thế nhưng là nắm giữ linh võ kiếm thể tồn tại a. Lúc này một nữ tử từ trong đám người chậm rãi đi tới, nữ tử tướng mạo rất đẹp, mỗi một bước đều có thể kéo theo người xung quanh ánh mắt, cũng coi là cái giai nhân tuyệt sắc. Nàng khẽ mỉm cười Lâm sư mình, ngươi đều đánh bại đông vực cùng thế hệ người. Chờ ngươi đánh bại nam vực cùng đông vực người, liền có thể làm đến chân chính cùng thế hệ vô địch. Đến lúc đó danh hiệu của ngươi đem không ai không biết, không người không hay. Lúc này đứng tại phía sau bọn họ lão giả mở miệng, hắn một thân áo vải, thoạt nhìn chính là cái bình thường lão đầu. Không nên coi thường cái này nam vực cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta Tây vực vẫn là có không ít ma đạo tông môn tồn tại, mà cái này nam vực liền không có, ngàn năm trước bọn họ buộc phát tiên ma đại chiến, cứ thế mà a người của ma tộc đánh không dám ở bước vào cái này vực. Mặc dù nói bọn họ cũng tổn thương thảm trọng, thế nhưng cũng không biết bọn họ còn có cái gì nội tình. Mọi người nghe cũng là cả kinh, không nghĩ tới nam vực còn có năng lực này. Lâm Xuyên sau khi nghe xong, cũng không hề để ý sư phụ liền xem như dạng này ta cũng không có sợ, ta đồng dạng có lòng tin chiến thắng bọn họ người, ta sẽ hướng bọn họ chứng minh chúng ta Tây vực mới là tối cường. Thật có chí khí, sư phụ tin tưởng ngươi, cũng không uổng công sư phụ tiêu phí một chút đền bù, đã thông cấp vực chuyển tống trận để ngươi đến mở mang kiến thức một chút khu vực khác thiên tiêu. Không sai, lão giả này thật không đơn giản, hắn nhưng là một vị hóa thần đỉnh phong kỳ tồn tại, nhóm này đệ tử chính là hắn mang tới. Tiêu Ngọc Linh thấy thế vội vàng nói, không sai, ta cũng tin tưởng không người là Lâm sư huynh người đối thủ. Tốt, không nói nhiều, trước đi hỏi thăm một chút nam vực sự tình a. Sau đó liền hướng về trên không bay đi, Tiêu Ngọc Linh nhìn xem còn có không ít đệ tử tại hạ vừa nhìn hắn bất động. Các ngươi nhìn cái gì vậy, các ngươi có Lâm sư huynh ưu tú sao? Ý trung nhân của ta thế nhưng là Lâm sư huynh, các ngươi còn kém xa lắm đâu, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a. Trong lúc nhất thời mọi người cũng bị nói rất khó chịu, xác thực bọn họ cùng Lâm Xuyên so kém xa. Sau đó mọi người liền phi hành trên không trung tìm kiếm mục tiêu, chính như lão giả lời nói, nam vực cũng không có ma tộc hoặc là ma môn vết tích. Xem ra cái này nam vực vẫn có chút đồ vật ở trên người. Rất nhanh bọn họ liền tìm được một cái tông môn, Hoàng Lâm Tông. Đi tới Hoàng Lâm Tông tông môn trên không, Lâm Xuyên thả ra hắn Kim Đan hậu kỳ tu vi. Lập tức tông môn bên trong đệ tử nhộn nhịp bị Kim Đan kỳ uy áp ép không động được. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai uy áp cường đại như thế nhanh đi thông báo tông môn đại nhân. Mọi người mau nhìn trên trời, có người tại, xem ra chính là bọn họ phong ra, bọn họ đây là làm gì? Lập tức mấy đạo kim quang từ tông môn bên trong bay ra ngoài. Không biết các hạ người nào, vì sao đối ta tông đệ tử thi triển uy áp, còn mời các hạ thu hồi uy áp. Lâm Xuyên nhìn trước mắt mấy cái Kim Đan hậu kỳ người cũng không có để ở trong lòng, lại nói những người này cũng không phải mục tiêu của hắn, cũng không tại khó xử bọn họ. Uy áp không có, chuyện gì xảy ra, đám người này là chuyện gì xảy ra, cũng chưa nghe nói qua nam vực có truyền loại này trang phục tông môn a. Chúng ta là đến hỏi thăm một chút các ngươi nam vực một chút tình huống, còn xin các ngươi báo cho a. Mấy người thấy được Lâm Xuyên cũng là một cái Kim Đan kỳ, cũng không có để ở trong lòng, dù sao bọn họ thế nhưng là có mấy cái Kim Đan hậu kỳ. Lại thêm mấy người bọn hắn vừa đến đã cho cái ra vai phủ đầu, hắn cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt. Tha thứ tại hạ vô lễ, ta không hề biết, các ngươi đi hỏi thăm những người khác ra. Lúc này đệ tử khác sau khi nghe xong, các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Lâm Xuyên sau lưng lão giả, thả ra hắn khí tức trên thân. Lập tức không chỉ là bên dưới phía dưới đệ tử, liền bọn họ tông chủ cũng đều bị uy áp dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, hóa thần kỳ cường giả. Làm sao còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Không cần không cần, không biết tiền bối đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Ta cái này liền nói rõ với các ngươi tình huống. Biết được tình huống phía sau, bọn họ liền rời đi. Không nghĩ tới cái này nam vực còn ra cái tiên thiên kiếm thể cùng thủy linh thể, quả nhiên không đơn giản, xem ra là có mạnh mẽ đối thủ tại. Cũng tốt, dạng này cũng có thể càng tốt thể hiện hắn thực lực. Còn có cái này tám đại tông môn, ta là muốn từng cái phía trên cho hắn khiêu chiến một cái lần, ta muốn để các ngươi tâm phục khẩu phục. Đám người bọn họ căn cứ bọn họ nói đi đến tương đối gần Hợp Hoan Tông. Cái này trận chiến đầu tiên liền tại cái này Hợp Hoan Tông vang dội, rất nhanh bọn họ liền đi tới Hợp Hoan Tông tông môn phía trước. Lâm Xuyên nhìn trước mắt cái này tông môn cửa lớn, cái này đại tông môn chính là không giống. Về phần bọn hắn vì cái gì không bay tại trên không, vậy người khác dù sao cũng là cái đại tông môn, cũng có hóa thần cường giả, bọn họ cũng không đốc. Bọn họ là tới khiêu chiến đệ tử, không phải đến tiến đánh tông môn. Lúc này Hợp Hoan Tông trưởng môn cũng cảm thấy phía ngoài một nhóm người, cũng nhìn ra lão giả kia hóa thần kỳ tu vi. Cái này xem bọn hắn bộ dáng cũng không giống như là nam vực người, ai chẳng lẽ là mặt khác vực chạy tới, trước đi nhìn xem. Sau đó Hợp Tề chính bước ra một bước đi tới bọn họ trước mặt. Đối với lão giả nói ra, không biết các hạ đến ta Hợp Hoan Tông có chuyện gì à, ta xem các ngươi cũng giống như không phải Nam vực người à, đến chúng ta bên này làm gì? Chúng ta là Tây vực đến, đi tới cái này là muốn khiêu chiến một cái từng cái tông môn đệ tử. Cái này sau lưng đều là ta tông môn một cái đệ tử, muốn khiêu chiến một cái quý tông đệ tử, không biết các hạ ý kiến như thế nào? Hợp Tề chính nhìn xem đều đem người xách lên cửa, còn nói loại lời này, nếu là không cho hắn khiêu chiến, há không đả thương chúng ta Nam vực mặt mũi? Chuyến đi không náo cho cười, nói chúng ta Nam vực người sợ bọn họ Tây vực người sao? Mời đi, thế mà các hạ đối đệ tử có lòng tin như vậy, đặc biệt dẫn người trước đến. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi tông môn đệ tử thực lực a. Lúc này, có mặt khác vực đệ tử tới khiêu chiến từng cái tông môn sự tình đã truyền ra. Từng cái tông môn đệ tử cũng đang thảo luận chuyện này, không ít tông môn đệ tử đều trở nên hưng phấn. Cái này Tây vực người cư nhiên như thế bành trướng, chúng ta cần phải thật tốt dạy dỗ bọn họ một cái. Vạn Kiếm Tông cũng có đệ tử khắp nơi đang thảo luận chuyện này, lúc này ở trên đỉnh núi toàn thân kiếm khí vờn quanh Lý Nghệ cũng nghe đến việc này. Vượt qua khiêu chiến sao? Có ý tứ. Thiên nữ Tông Mây Như Yên đi tới Linh Vãn Tình bên cạnh. Vân Nhi có lòng tin không có? Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ đem hắn đánh bại. Mà Huyền Thiên Tông bên này, Tô Vũ còn tại nằm ngáy o o Diệp Lâm thu hồi lơ lửng giữa không trung thanh vân kiếm. Không nghĩ tới còn có vượt qua khiêu chiến người, xem ra hắn đối với chính mình rất có lòng tin a. Thanh Linh Kinh thường nói, tiểu đả tiểu nháo, liền lấy thực lực ngươi bây giờ, lại thêm ta tại chính là cùng giai vô địch tồn tại. Bọn họ đến cũng là tìm tội chịu, chờ lấy xem đi. Chương 40, thảm bại chương 40, thảm bại. Lúc này đám người bọn họ cũng bước vào Hợp Hoan Tông bên trong, bọn họ nhìn xem Hợp Hoan Tông bên trong tựa hồ có loại kỳ quái bầu không khí. Mọi người thấy thế nói, cái này tông môn là chuyện gì xảy ra, sau khi đi vào làm sao cảm giác có chút không thích hợp bầu không khí. Đúng vậy à, chúng ta cũng cảm thấy, bọn họ ánh mắt kia có vẻ giống như muốn ăn thịt người đồng dạng. Loại này cảm giác Lâm Xuyên cùng Tiêu Ngọc Linh cảm giác đặc biệt rõ ràng, bọn họ nổi da gà đều lên một thân. Hợp Tề chính nhìn xem bọn họ tình huống của mọi người, cũng là nói, chúng ta tông môn là tôn sùng song tu, các ngươi cũng chú ý tới à, chúng ta cái này bầu không khí cùng cái khác tông môn không giống. Cho nên chúng ta cũng tên là Hợp Hoan Tông. Lúc này cũng xuất hiện không ít người nhảy ra bắt chuyện bọn họ. Bên kia tiểu ca kết giao bằng hữu a, tại phối hợp một chút động tác. Bọn họ đám người này làm sao có thể gặp qua loại này các mặt của xã hội a, mỗi một người đều tim đập đỏ mặt. Lão giả nhìn xem bọn họ như vậy, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ có cái gì tiền đồ a, điểm này dụ hoặc đều không ngăn cản được. Chỉ chốc lát sau Hợp Tề chính liền dẫn theo bọn họ đi tới so tài địa phương, sau đó hắn liền bắt đầu triệu tập tông môn bên trong đệ tử. Rất nhanh liền có thật nhiều đệ tử trước đến, dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp qua cái khác được người, người ở dưới đài thấy thế cũng là mỗi người nói một điều. Chính là bọn họ muốn tới khiêu chiến chúng ta Nam vực các đại tông môn sao? Thoạt nhìn cũng không ra thế nào rồi ta xem bọn hắn chạm thứ nhất khiêu chiến chúng ta Hợp Hoan Tông liền muốn lộn nhào, lại càng không cần phải nói cái khác tông môn. Ngược lại là đầu linh kia một nam một nữ dung mạo cũng không tồi. Lúc này dưới đài có thật nhiều người ồn ào, các ngươi hai cái muốn hay không lưu tại chúng ta Hợp Hoan Tông chơi hai ngày à, giao lưu trao đổi bên dưới tình cảm. Lâm Xuyên cũng không để ý gì tới bọn họ, mà phía sau hắn đệ tử liền không có nghĩ như vậy, đều là một mặt tức giận biểu lộ. Các ngươi ít xem thường người, chờ chút liền đem các ngươi toàn bộ đều thu thập. Hợp Tề chính nhìn người đến không sai biệt lắm. Tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào, mấy cái này đều là Tây vực đến người, nghĩ đến khiêu chiến chúng ta Nam vực các đại tông môn. Hôm nay đi tới chúng ta Hợp Hoan Tông, các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi riêng phần mình đều có thể chọn lựa một chút đối thủ tới khiêu chiến. Ta cũng sẽ cho các ngươi một chút khen thưởng, chỉ cần ở trong trận đấu chiến thắng bọn họ một người, tông môn liền cho hắn cấp cho một chút khen thưởng. Tốt, ta không nói nhiều, tiếp xuống liền giao cho các ngươi, muốn khiêu chiến liền bước lên lôi đài. Lập tức Hợp Hoan Tông đệ tử gieo họ một mảnh, mà Lâm Xuyên một đoàn người sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, tính toán chờ chút dùng thực lực đến đánh mặt bọn họ liền tốt. Sau đó bọn họ trong đó một vị trúc cơ tầng 9 kỳ đệ tử bay lên lôi đài, đối với Hợp Hoan Tông người kêu gào các ngươi có ai không phục đều có thể đi tới trên lôi đài một trận chiến, ta xem các ngươi Hợp Hoan Tông thực lực là không phải cùng miệng đồng dạng cứng rắn. Hợp Hoan Tông nhìn trước mắt cái này gọi ồn ào nam tử, chờ chút thua cũng đừng mất mặt xấu hổ. Lập tức Hợp Hoan Tông trong đám người bay đi lên một cái đệ tử đi tới trên lôi đài. Tất nhiên ngươi như thế phách lối vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi đi. Rất nhanh mọi người dưới đài liền nhận ra lên đài người. Đây là ngoại môn Trình Thiên Thành sư minh, cũng là trúc cơ tầng 9 hắn nhưng là ngoại môn đều có tên tuổi đệ tử a. Có hắn ra sân người này phải xui xẻo a, xem ra bọn họ hôm nay trận đầu liền muốn thua. Trình Thiên Thành nhìn trước mắt người, hôm nay liền để cho ta tới chiếu cố các ngươi Tây vực người thực lực làm sao a, cũng dám chạy tới chúng ta Nam vực làm cản. Các ngươi Nam vực cũng liền mồm mép lợi hại, tới đi. Dưới đài lập tức vang lên Hợp Hoan Tông cố gắng âm thanh. Trình sư minh cố gắng, cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Lúc này trên lôi đài bầu không khí lập tức biến đổi, hai người đều thu hồi nụ cười. Bọn họ song phương đều biết rõ đối phương không phải dễ trêu tiểu nhân vật. Theo hai người bầu không khí cháy bỏng, trong lúc nhất thời hai người đều không có ngay lập tức động thủ, mà là tại quan sát đối phương. Lúc này Trình Thiên Thành dẫn đầu phát động tiến công, nháy mắt liền đi tới Trương Khang sau lưng. Thật nhanh người ở dưới đài đều chưa kịp phản ứng. Trương Khang đội vàng chống đỡ quay người ngăn cản, tốt tại là tại công kích đến hắn phía trước cản lại. Xem ra cái này Trình Thiên Thành vẫn còn có chút bản lĩnh, hắn cũng không thể khinh thường. Có chút bản lĩnh nha, nhưng cũng liền như vậy. Còn nói chúng ta Hợp Hoan Tông người mạnh miệng, ta nhìn các ngươi cũng không kém a. Trương Khang không có trả lời, mà là giơ chân lên nháy mắt hướng về Trình Thiên Thành phê đi. Trình Thiên Thành cũng không có trốn tránh mà là khoanh tay chặn lại cái này một kích. nhưng hiển nhiên một kích này uy lực không tầm thường, chỉ thấy Trình Thiên Thành dưới chân lôi đài đã nứt ra, mà bản thân hắn thì là hai chân đã hãm vào trong đất. Lúc này Trình Thiên Thành cấp tốc kéo dài khoảng cách, một kích này uy lực cũng không nhỏ à, cánh tay hắn bị chấn tê dại, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt đã đến tốc chiến tốc thắng, tại đánh xuống có thể hắn cũng chiếm không được ưu thế. Hắn rút ra trường kiếm, bóp lên kiếm quyết, cũng là không cần đang thử thăm dò cái gì. Trương Khang gặp hắn rút ra trường kiếm, cũng không cần tại lưu thủ, từ phía sau lưng lấy ra một thanh trường thương. Lần này là Trương Khang xuất thủ trước, lập tức thân ảnh của hai người liền tại trên không không ngừng va chạm, kiếm quang thương ảnh, tu vi thấp một chút đều thấy không rõ hai người bọn họ tốc độ. Nhưng rất nhanh Trình Thiên Thành liền thua trận, bị đánh ra lôi đài. Lập tức Hợp Hoan Tông sắc mặt người không có dễ nhìn như vậy rồi. Trình sư huynh thế mà thua, cái này Tây vực người có chút đồ bật a. Lần này không biết còn có vị sư huynh nào có thể đánh bại hắn. Lúc này lại có một cái trúc cơ tầng 9 đệ tử leo lên lôi đài. Nhưng hiển nhiên kết quả vẫn là một dạng, bại bởi Trương Khang, về sau liên tiếp mấy cái đều thua cho Trương Khang. Hợp Hoan Tông người trên mặt thì là càng ngày càng khó coi, mà Lâm Xuyên bên này thì là càng ngày càng vui vẻ. Trong đó các phương khác biệt đệ tử cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít lên đài tỷ thí. Thế nhưng rất hiển nhiên, thắng lợi đều là thiên về một bên tại Lâm Xuyên một đoàn người bên trong, Hợp Hoan Tông chỉ có chút ít đệ tử có thể đánh thắng bọn họ bên kia người. Lúc này Tiêu Ngọc Linh cũng là mở miệng nói, Nam vực tông môn cũng không được a, đều không có Đông vực tông môn lợi hại. A Quyên nói cho các ngươi biết, Đông vực chúng ta cũng đi qua, bọn họ các đại tông môn cũng là bị chúng ta khiêu chiến mấy lần. Chúng ta đều thắng a. Lúc này Hợp Tề Chính sắc mặt cũng có nhìn, bọn họ bên kia Lâm Xuyên cũng còn không có xuất thủ, hắn bên này liền đã nhanh nhấn xong. Lúc này Tiêu Quân Tử trong đám người đi ra, mau nhìn là Tiêu Quân Sư Minh đến, lần này bọn họ chơi. Tiêu Quân Sư Minh cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Tiêu Quân nhìn xem Lâm Xuyên, hắn có thể cảm giác được hắn Lâm Xuyên trên thân mang cho hắn áp lực, hắn vừa mới đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng rất hiển nhiên Lâm Xuyên đã đột phá rất lâu rồi. Hắn biết hắn phần thắng không cao, thế nhưng coi như thế hắn cũng muốn đánh một trận. Không chiến mà bại, cũng quá ném bọn họ Nam vực người mặt. Mặc dù bình thường bọn họ các đại tông môn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít mâu thuẫn, nhưng ngay tại lúc này bọn họ vẫn là rất đoàn kết. Tiêu Quân đi đến trong võ đài, nhìn xem Lâm Xuyên lên đây đi, còn muốn ta mời người sao? Cái này Lâm Xuyên lúc này cũng chậm rãi đi đến lôi đài. Xem ra ngươi chính là Hợp Hoan Tông đời này tối cường đệ tử, vừa vặn đột phá đến Kim Đăng Kỳ, cũng là có mấy phần thực lực, thế nhưng so không nhiều. Liên để ta để ngươi xem một chút các ngươi cùng ta có bao nhiêu trên người a. Tiêu Quân vừa lên đến chính là dùng ra hắn tối cường chiêu thức, lập tức mấy thanh phi kiếm bẩn quanh tại bên cạnh hắn. Lâm Xuyên thấy thế lắc đầu, lấy ra trường kiếm biến mất ngay tại chỗ. Hai người va chạm lên, thế nhưng rất hiển nhiên, không ra trăm chiêu, Tiêu Quân liền bị đánh bay ra lôi đài. Lâm Xuyên thu hồi trường kiếm. Các ngươi quá yếu, liền làm ta đối thủ tư cách đều không có, ta lúc đầu còn rất chờ mong các ngươi Nam vực tông môn. Tiêu Quân che lấy cánh tay. Mới qua chúng ta cửa này, chân chính tiên tiêu còn tại phía sau, ta nhìn ngươi dùng kiếm, đến lúc đó trước qua Vạn Kiếm Tông tiên thiên kiếm thể nói sau đi. Sau đó bọn họ liền xuất phát chạm tiếp theo. Lúc này Hợp Hoan Tông thảm bại tin tức đã truyền đến từng cái tông môn. Các phe tông môn đệ tử có khẩn trương lên, có thì vẫn là tự tin cũng không thèm để ý. Diệp Lâm nghe thông tin, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có chút thực lực a, hy vọng đến lúc đó khắc khiến ta thất vọng a, để ta xem một chút cái này Tây vực người thực lực thế nào, vừa vặn kiếm ý của ta có tăng lên thêm một bước, có thể bắt hắn thử nghiệm. Chương 41, ý cảnh đối đầu. Chương 41, ý cảnh đối đầu. Lâm Xuyên một đoàn người tại trên không phi nhanh. Cái này Nam vực trận chiến đầu tiên xem như là thành công cầm xuống, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên sẽ nhẹ nhàng như vậy cầm xuống. Nếu như Nam vực tông môn đều là loại này thực lực đệ tử lời nói vậy liền quá yếu. Cái này Nam vực còn từng đem người của ma tộc đánh không dám bước vào cái này vực, xem ra bọn họ cũng là xa xuất ta, huy hoàng nhất thời a. Mượn cái này tình thế, đem mặt khác tông môn toàn bộ đều cầm xuống a. Lúc này lão giả nhìn xem bọn họ nói các ngươi cũng không muốn bởi vì đánh thắng một cái Hợp Hoan Tông liền đắc chí, xem thường Nam vực, càng đi về phía sau tông môn, càng là lợi hại. Bọn họ cũng có thủy linh thể cùng tiên thiên kiếm thể tại, đặc biệt là cái này tiên thiên kiếm thể, thế nhưng là cái sức cứng. Sư phụ ta đã biết, liền tính hắn là tiên thiên kiếm thể, ta cũng có tự tin của ta, ta linh võ kiếm thể cũng không kém. Tốt, có tự tin liền tốt. Tiêu Ngọc Linh cũng là nhảy ra, ta tin tưởng ngươi Lâm sư minh, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi, cái này tiên thiên kiếm thể ta đoán chừng cũng so ra kém ngươi. Chỉ cần đánh bại cái này tiên thiên kiếm thể, đến lúc đó danh tiếng của ngươi chắc chắn truyền khắp từng cái khu vực, đến lúc đó liền có thể bước lên cái kia vô địch chi đạo. Đúng a, người xung quanh cũng lên tiếng phụ họa nói. Lâm Xuyên nghe cũng càng thêm có lòng tin. Tốt, lập tức liền muốn đến trạm tiếp theo, Linh Hải Tông, để chúng ta nhìn xem nhà này tông môn thực lực làm sao a. Theo bọn họ đi tới Linh Hải Tông tông môn phía trước, Linh Hải Tông người cũng là đoán được bọn họ muốn tới, cũng là tại cửa ra vào chờ đợi. Cũng tiết kiệm không ít công phu, sau đó Linh Hải Tông người liền đem Lâm Xuyên một đoàn người mời đi vào. Theo chiến đấu không ngừng đánh vang, Linh Hải Tông bên trong náo nhiệt dị thường. Vẫn là giống nhau quá trình, thế nhưng lần này kết quả cũng không có khiêu chiến Hợp Hoan Tông hiệu quả tốt. Mặc dù cuối cùng vẫn là Lâm Xuyên một đoàn người thắng, thế nhưng trừ ra Lâm Xuyên tại bên ngoài, đệ tử khác cơ bản cũng là lấy nhẹ nhàng ưu thế thủ thắng. Dù sao lúc trước Hợp Hoan Tông vốn chính là dựa vào song tu để đền bù tư chất không đủ, cho nên bọn họ đại bộ phận người tư chất cũng không khá lắm. Bọn họ nhiều thời gian hơn là tiêu vào song tu bên trên, đồng thời không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu một chút công pháp, cho nên dẫn đến bọn họ chiến lực cũng không phải là rất cao, mới tạo thành để bọn họ cảm thấy Nam vực tông môn có lẽ không có lợi hại như vậy biểu hiện giả dối. Tốt tại Lâm Xuyên vẫn là không có mất bao công sức liền đánh thắng, nhưng vẫn là trong chiến đấu dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng liền như vậy. Lâm Xuyên một đoàn người, kết thúc chiến đấu phía sau liền rời đi Linh Hải Tông, trải qua một trận chiến này, để bọn họ cũng trực quan cảm nhận được Nam Vực tông môn thực lực. Tiêu Ngọc Linh trước tiên mở miệng nói mọi người cũng không cần lo lắng, chúng ta vẫn là thắng, cái này Nam Vực mặt khác tông môn xem ra cũng không khá lắm cầm xuống. Chúng ta thua không sao, dù sao chỉ cần Lâm Sư Minh toàn bộ thắng chúng ta liền tính thắng, chúng ta liền xem như một lần lịch luyện. Chúng ta còn có Lâm Sư Minh tại, dù sao nhân vật chính là Lâm Sư Minh. Lão giả cũng là mở miệng nói ta nói qua Nam Vực không có đơn giản như vậy, không muốn bởi vì thắng người khác cùng Hoan Tông đã cảm thấy chính mình rất lợi hại. Tốt các ngươi đều điều chỉnh một chút, nghỉ ngơi một ngày liền xuất phát trạm tiếp theo. Khoảng thời gian này trải qua bọn họ không ngừng khiêu chiến các lộ tông môn, cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng ba cái tông môn. Đó chính là Huyền Thiên Tông, Vạn Kiếm Tông cùng với Thiên Nữ Tông đệ tử. Đang đối chiến mặt khác tông môn thời điểm, bọn họ không hề thuận lợi, chỉ có Lâm Xuyên có thể tương đối bung lòng thủ thắng, bọn họ đệ tử khác đều cùng mặt khác tông môn không sai biệt lắm, thậm chí tại đánh cuồng đao môn thời điểm, bọn họ đều thua, nhưng tốt tại Lâm Xuyên thắng. Lúc này Lâm Xuyên một bọn người, khiêu chiến Nam Vực sự tình đã triệt để tại Nam Vực truyền ra. Trong tử quán, tông môn bên trong đều là đang thảo luận cái đề tài này. Các ngươi có nghe nói không, cái này Tây Vực người thật không đơn giản à, đặc biệt là cái kia Lâm Xuyên, đánh tới hiện tại cũng không ai có thể chế tài hắn. Liên để hắn sử dụng toàn lực đều không có a, đây chính là không được a. Chẳng lẽ chúng ta Nam Vực liền không ai có thể chế tài cái này Lâm Xuyên người sao? Ngươi nói cái gì đó, chúng ta cái này cũng có vương bài à, cái này Thiên Nữ Tông Thủy Linh thể, cùng với Vạn Kiếm Tông Tiên Thiên kiếm thể cũng còn không có xuất thủ đâu. Còn có cái kia Huyền Thiên Tông Diệp Lâm, hắn danh khí cũng rất lớn. Cái này Lâm Xuyên gặp gỡ bọn họ cũng không nhất định có thể thắng a. Cũng là a, tốt tại chúng ta còn có vương bài không có ra sân. Chúng ta phải đi cho bọn họ cổ vũ động viên. Lúc này trong viện tử Tô Vũ cũng nghe việc này, không nghĩ tới cái này Tây Vực người đều chạy tới cái này cũng khác so tài. Thật có lòng tin a, dẫn đầu tựa như là cái Kim Đan hậu kỳ ra hỏa, tông môn khác người hắn không xác định có thể đánh bại hay không Lâm Xuyên. Nhưng Diệp Lâm hắn còn hiểu rõ, lấy Diệp Lâm thực lực đối phó một cái Kim Đan hậu kỳ Lâm Xuyên vẫn là dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn có thể cảm thụ được Diệp Lâm kiếm ý lý giải đến cái gì cấp độ. Cũng tốt, tốt lâu dài không có náo nhiệt như vậy, vừa vặn coi hắn người qua đường a đi góp một chút náo nhiệt, trong đám người kêu kêu cố gắng lên. Trải qua phía trước mấy trận chiến, Lâm Xuyên một đoàn người những đệ tử khác cũng không có lúc trước tự tin. Lâm Xuyên nhìn xem mọi người, "Không phải ta muốn đả kích các ngươi, phía sau khiêu chiến càng thêm khó khăn, chúng ta chạm tiếp theo chính là Thiên Nữ Tông Thủy Linh thể. Các ngươi có thể hay không chiến thắng các nàng tông môn đệ tử khác ta không biết, thế nhưng ta nhất định đến chiến thắng các nàng Thủy Linh thể. Các ngươi dùng hết toàn lực là được rồi." Rất nhanh bọn họ liền đi đến Thiên Nữ Tông. Đây chính là cái kia Thủy Linh thể tông môn sao? Liên đệ cho ta tới chiếu cố nàng. Rất nhanh mọi người liền theo Thiên Nữ Tông người đi tới bên cạnh lôi đài. Chiến đấu rất nhanh liền vang dội, quả nhiên, đệ tử khác trình độ đều không sai biệt lắm. Lúc này Lâm Xuyên cũng là không đợi. Các ngươi Thiên Nữ Tông Thủy Linh thể đâu, ta đến chiếu cố nàng. Lúc này Vân Như Yên cũng hiện thân, từ trong đám người đi ra, Lâm Xuyên nhìn xem Vân Như Yên hiện thân, ngay lập tức cảm thụ chính là, thật đẹp, Tiêu Ngọc Linh tại nàng so sánh bên dưới thiếu một cái cấp bậc. Đám người bọn họ đều là nhìn có chút xuất thần, Tiêu Ngọc Linh thấy thế cũng biết chính mình không sánh bằng người khác. Các ngươi làm cái gì, chúng ta là tới khiêu chiến người khác, không phải đến xem người khác. Lúc này Lâm Xuyên cũng kịp phản ứng, Lâm Xuyên bay lên lôi đài, Vân Như Yên cũng bay đi lên, đều là hai bên đều người đều đang hoan hô hò hét. Vân sư tỷ cố gắng, Lâm sư huynh cố gắng. Lâm Xuyên có thể từ trên thân Vân Như Yên cảm nhận được phía trước mấy cái tông môn đệ tử thực lực cùng nàng không tại một cái cấp bậc bên trên. Xem ra cái này chính là một tràng đặc sắc chiến đấu. Vân Như Yên cũng có thể cảm nhận được Lâm Xuyên thực lực rất mạnh. Lúc này Lâm Xuyên xuất thủ trước, hắn cũng không có cùng lúc trước như thế trước thăm dò người khác, vừa lên đến liền thi triển ra kiếm quyết, nháy mắt mấy chục đạo tàn ảnh đem nàng vây quanh. Nàng lập tức vận chuyển trường pháp hướng bốn phía công tới, cứ như vậy hai người không ngừng trên lôi đài diễn công phòng chiến. Lúc này người xung quanh kinh hô liên tục. Lần thứ nhất nhìn Lâm sư huynh đánh lâu như vậy a. Lúc này đánh một hồi, Lâm Xuyên biết tiếp tục như vậy phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Lâm Xuyên lách mình lui ra phía sau, hai người đều kéo dài khoảng cách. Đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực a. Vân Như Yên thấy thế cũng không tại lưu thủ. Tốt vậy liền đến đi. Nháy mắt một cái bay thẳng Vân Tiêu kiếm ý từ Lâm Xuyên trên thân bạo phát đi ra, nhưng liền tại người khác kinh hô Lâm Xuyên nắm giữ kiếm ý lúc, bên kia, Vân Như Yên trên thân cũng bộc phát ra mãnh liệt chủ ý, hai người ý cảnh xung kích lan tràn toàn trường. Lần này có thể có trò hay để nhìn a, không nghĩ tới hai người đều nắm giữ ý cảnh. Lâm Xuyên nhìn một màn trước mắt cũng đã sớm liệu đến, đường đường thủy linh thể nếu là ý cảnh đều nắm giữ không được vậy liền quá phế đi. Tới đi, liền để ta xem một chút là ngươi trưởng ý lợi hại, còn là kiếm ý của ta lợi hại. Hai người lập tức đều phóng tới đối phương, một đạo mãnh liệt xung kích dẫn xung quanh đều tại chấn động. Cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, kèm theo một đạo sóng xung kích kết thúc, cuối cùng vẫn là Lâm Xuyên thắng thắng lợi. Lập tức đám người bọn họ hưng phấn kêu to, Lâm sư minh thắng. Tất nhiên cái này đánh thắng Thiên Nữ Tông Thủy Linh thể, chạm tiếp theo chính là Huyền Thiên Tông. Lúc này Diệp Lâm nghe đến Thiên Nữ Tông Thủy Linh thể bị chiến thắng thông tin, xem ra vẫn còn có chút thực lực, chạm tiếp theo chính là Huyền Thiên Tông đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. A Tô Vũ cũng nghe thông tin, hắn cũng có thể phát giác được có một đoàn người tại nhanh chóng hướng về Huyền Thiên Tông bay tới. Có trò hay để nhìn, vừa vặn mang lên hắn hầu nhi tiểu đi xem trò vui, làm tốt hắn người qua đường. A chương 42, vô địch nói chương 42, vô địch nói Lâm Xuyên một người cũng là trước khi đến Huyền Thiên Tông trên đường, mà Thiên Nữ Tông bên này, Vân Như Yên tìm tới Linh Văn Tỉnh. Sư phụ đệ tử thua, không có đánh qua cái kia Lâm Xuyên. Không nên quá để ý cái này, sư phụ cũng quan sát trận đấu này, đối phương cũng không đơn giản, nắm giữ linh võ kiếm thể. Con đường tu hành có thua có thắng là bình thường, nhưng nếu như ngươi bởi vì một lần thất bại liền nhục trí, từ bỏ lời nói, vậy ngươi liền chú định không đạt tới đỉnh phong. Ta đã biết sư phụ, ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, lại có lần sau nữa ta nhất định sẽ thắng. Lúc này nam vực mọi người cũng là đang thảo luận tiên nữ tông nước rừng thân thể bị đánh bại sự tình. Không nghĩ tới thủy linh thể thế mà bị đánh bại, cái này Lâm Xuyên quả thật có lợi hại như thế sao? Nghe nói trạm tiếp theo là Huyền Tiên Tông, bọn họ tông môn có hai cái thiên linh căn, còn có danh tiếng vang xa Diệp Lâm tại. Mặc dù không biết cái này Diệp Lâm thực lực đến cùng thế nào, nhưng hai cái kia thiên linh căn có lẽ có thể chống đỡ một cái đi, hy vọng Huyền Tiên Tông có thể truyền ra tin tức tốt ta. Lâm Xuyên một đoàn người bên trong, lão giả mở miệng nói ra, cái này Huyền Tiên Tông cũng không đơn giản, nắm giữ hai cái thiên linh căn đệ tử, hơn nữa còn có một cái tại nam vực danh khí rất cao đệ tử, nhưng tư chất chỉ có song linh căn đệ tử. Lâm Xuyên cũng không có đem Diệp Lâm để vào mắt, hắn không cảm thấy Diệp Lâm có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, đến mức hai cái kia thiên linh căn cũng là như thế, hắn liền thủy linh thể đều có thể đánh thắng, lại càng không cần phải nói cái này thiên linh căn. Mục tiêu cuối cùng của hắn cũng là hắn cho rằng tối cường đối thủ Vạn Kiếm Tông cái kia tiên thiên kiếm thể. Lúc này Huyền Thiên Tông bên trong đặc biệt náo nhiệt, không ít phụ thuộc tông môn cùng tán tu đều đi tới Huyền Thiên Tông ngoài cửa. Huyền Thiên Tông cũng không có đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, mà là thả bọn họ đi vào. Lúc này Tô Vũ tìm tới Hàn Thợi bọn hắn một nhà người, chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ tiến đến xem tranh tài. Đình Đình có hay không lười biếng a? Không có, không có, kiếm pháp của ta thế nhưng là càng ngày càng lợi hại. Hôm nay muốn đi nhìn Diệp Thúc Thúc so tài, thật kích động a. Thật hy vọng Diệp Thúc Thúc có thể thu thập một chút cái kêu Lâm Xuyên người, quá phế lối. Tô Vũ cùng Hàn Thời nhìn nhau cười một tiếng, người khác không rõ ràng Diệp Lâm thực lực, bọn họ còn không rõ ràng làm sao. Người Diệp Thúc Thúc là sẽ không thua, người yên tâm đi, đến lúc đó nhưng muốn thật tốt cho hắn cố gắng. Hàn Đình nghe, nháy mắt cong lên cái khuôn mặt nhỏ, quăng lên nàng nắm tay nhỏ. Ta sẽ thật tốt cố gắng. Lúc này Tô Vũ cũng chú ý tới Hàn Thời đã trúc cơ tầng 7, cách hắn thu hoạch được cơ duyên cũng không qua bao lâu, liền có thể đột phá. Xem ra cái cơ duyên này vẫn là rất hữu dụng. Sau đó Tô Vũ mấy người liền hướng về chuẩn bị xong lôi đài cái kia đi đến. Mà Diệp Lâm bên này, Thanh Linh mở miệng nói rốt cuộc đã đến, ta cũng có đoạn thời gian không có hoạt động một chút gân cốt. Nhìn hắn cái này khiêu chiến các vực bộ dạng, không phải là muốn đi cái kia vô địch nói sao? Diệp Lâm một mặt nghi ngờ hỏi, cái gì là vô địch nói? Cái này vô địch nói tại ta trong trí nhớ cũng chỉ có một cái người làm đến, lúc ấy hắn đánh bại trong thiên hạ tất cả đối thủ, ép các lộ thiên tiêu không ngóc đầu lên được. Có người nói cùng hắn sinh ở một thời đại chính là bi ai. Mà cái này vô địch chi đạo chính là làm ngươi quyết định muốn đi cái này vô địch chi đạo lúc, như vậy ngươi cả đời cũng không thể chiến bại, ngươi muốn thông qua không ngừng đánh bại các lộ thiên tiêu, ngưng tụ tự thân vô địch chi thế. Cái này vô địch chi thế theo ngươi không ngừng chiến thắng khác biệt thiên tiêu, ngưng tụ càng ngày càng sâu lúc cái này vô địch chi thế cho người ra chỉ lại càng lớn. Thậm chí đến phía sau, ngươi một ánh mắt liền có thể dọa lùi cùng giai đối thủ. Càng là đến phía sau càng lợi hại, vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi, chỉ cần cái này vô địch chi thế ngưng tụ đại thành thời điểm, thiên hạ này không đối thủ nữa. Thế nhưng chỉ cần thua một cái, như vậy cái này vô địch chi thế liền sẽ tiêu tán, kẻ nhẹ đạo tâm vỡ vụn, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nói cái này vô địch chi đạo cũng không phải muốn đi thì đi. Diệp Lâm nghe xong cũng là cảm thấy cái này vô địch chi đạo mặc dù lợi hại, thế nhưng quá cực đoan a. Lúc này Thanh Linh còn nói thêm, đúng rồi, nghe nói cái này Lâm Xuyên vẫn là cái linh võ kiếm thể, cái này thể chất tạm được. Nhưng không phải ta nói so với tiên tiên kiếm thể vẫn là kém xa lắm, ta nhìn tiểu tử kia thắng lợi cũng muốn dừng bước nơi này. Tốt, chúng ta cũng nên tiến đến lôi đài, bọn họ hẳn là cũng nhanh đến. Tô Vũ bọn họ đi tới phía sau lôi đài, nhìn xem rậm rạp chẳng chị tất cả đều là người, xem ra trận đấu này so tưởng tượng còn muốn doanh động a. Tô Vũ tốt xấu là cái trưởng lão, vẫn là có vị trí ngồi, Tô Vũ một đoàn người ngồi xuống chỗ ngồi. Người này cũng thật nhiều a, đúng làm sao còn không có thấy được Diệp Minh. Hắn có lẽ đang trên đường tới, có lẽ lập tức liền đến. Tô Vũ phát giác Diệp Lâm khí tức, đang theo lấy bên này bay tới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lâm liền đi tới bên cạnh lôi đài một bên. Diệp Minh nơi này. Diệp Lâm một cái lắc mình liền đi tới Tô Vũ bên này. Diệp Minh, chúng ta đều có thể là tới cho ngươi cố gắng đến, chúng ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi có thể đánh bại cái kia Lâm Xuyên. Ngươi nhìn Đình Đình, hắn biết ngươi muốn cùng người khác tranh tài, thế nhưng là kích động rất lâu, một mực nói muốn giúp ngươi cố gắng. Hàn Đình cũng là lập tức chạy hướng về phía trước nói, Diệp Thúc Thúc cố gắng, cho cái kia Lâm Xuyên điểm nhan sắc nhìn xem. Đình Đình yên tâm chờ chút nhìn ngươi Diệp Thúc Thúc làm sao đánh bại hắn. Rất nhanh Lâm Xuyên một đoàn người liền đi tới Huyền Thiên Tông cửa ra vào, lập tức liền gây nên một trận hỗn động. Đến rồi đến rồi. Lâm Xuyên bọn họ nhìn xem nhiều người như vậy, cũng là có chút điểm vượt qua dự đoán, bọn họ cũng biết càng về sau đến xem người liền sẽ càng nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là xem thường tới nhân số. Nhưng không sợ hãi, tranh thủ thời gian khiêu chiến xong cái này Huyền Thiên Tông liền đi Vạn Kiếm Tông tìm cái kia tiên thiên kiếm thể. Theo đám người, Lâm Xuyên bọn họ đi tới bên lôi đài. Muốn khiêu chiến bọn họ người đã cơ bản trình diện. Hai bên chiến đấu hết sức căng thẳng, lúc này hai bên cũng không tại dày vò khốn khổ, nhộn nhịp lên đài so tài. Nhưng hiển nhiên đây đều là khai vị thức nhắm, chân chính so tài còn tại phía sau đây. Ngô Hiểu Phong cùng Liễu Thanh Hòa nhìn xem tranh tài không ngừng tiến hành, cũng là chuẩn bị xuất thủ. Lúc này Ngô Hiểu Phong dẫn đầu hướng Lâm Xuyên phát động khiêu chiến. Lâm Xuyên nhìn Huyền Thiên Tông Thiên Linh căn đã xuất động, cũng không lại nhìn hí kịch, hai người tới trong võ đài. Theo hai người đăng trạng, dưới đài bầu không khí nháy mắt đạt tới cao trào. Mời đi. Thế nhưng Ngô Hiểu Phong cũng không có chống bao lâu liền bị Lâm Xuyên kiếm ý cho đánh bại. Ngô Hiểu Phong mặc dù cũng là kim đan hậu kỳ, thế nhưng hắn cũng không có tu luyện ra kiếm ý, hắn còn kém một bước. Coi hắn biết Lâm Xuyên có kiếm ý thời điểm hắn cũng biết chính mình không địch lại hắn. Các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử cũng không có mấy cái lợi hại, liền nắm giữ ý cảnh đệ tử đều không có. Có đúng không? Người nào cùng ngươi nói chúng ta không có nắm giữ ý cảnh người? Hai chúng ta cũng không phải là Huyền Tiên Tông lợi hại nhất đệ tử. Ai chẳng lẽ còn có cái gì nhân vật lợi hại không được? Lúc này Lâm Xuyên sau lưng một đoàn người cười ha ha. Hy vọng các ngươi chờ chút có thể cười ra tiếng. Lúc này Liễu Thanh Hòa cũng là chuẩn bị lên đài, nàng biết nàng cũng đánh không lại cái này Lâm Xuyên, thế nhưng nàng cũng phải bên trên. Liên tại Liễu Thanh Hòa chuẩn bị lên lôi đài lúc, Diệp Lâm xuất hiện ở trước người nàng, dùng một cái tay ngăn cản nàng. Vẫn là ta tới đi. Chương 43, Kiếm Tâm Thông Minh chương 43, Kiếm Tâm Thông Minh Lâm Xuyên nhìn xem ngăn lại Liễu Thanh Hòa không có để hắn ra sân người, nhìn tới đây chính là cái kia danh khí rất lớn đệ tử. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia thanh danh rất lớn đệ tử. Nhưng ngươi cũng chỉ có song linh căn, trong mắt của ta đồng thời không có cái gì uy hiếp còn không bằng để cái này Liễu Thanh Hòa đến thử xem, tranh thủ thời gian so xong ta liền đi tìm cái kia tiên tiên kiếm thể người, ta muốn để người khác biết ta so cái kia tiên tiên kiếm thể cường. Diệp Lâm cũng không có trả lời ngay mà là không nhanh không chậm nói ra, xem ra ngươi đối với chính mình rất tự tin sao? Thanh Linh nhìn xem Lâm Xuyên phách lối dáng dấp tiểu tử này rất phách lối sao, ta quan sát hắn mới nắm giữ tầng 2 kiếm ý cứ như vậy bành trướng, thật sự là không biết trời cao đất rộng à, tiểu tử này thật sự là so người còn dám thối. Tất nhiên ngươi như thế có tự tin vẫn là trước đánh bại ta nói sau đi, khác đến lúc đó liền ta đều đánh không thắng a. Cho cười, liền ngươi đôi này linh căn còn có thể đánh không thắng. Lúc này Huyền Thiên Tông đệ tử thấy được Diệp Lâm muốn lên sàn, lập tức buộc phát ra kịch liệt hò hét cố gắng. Diệp sư huynh cuối cùng muốn lên đài. Diệp sư huynh thật tốt giáo dục một chút cái này Tây vực đến người, để bọn họ kiến thức một chút chúng ta Huyền Thiên Tông lợi hại. Không sai, Diệp Lâm bây giờ tại Huyền Thiên Tông danh khí có thể so với Ngô Hiểu Phong bọn họ lớn, dù sao danh tiếng của hắn đều là đánh đi ra. Bọn họ mặc dù không biết Diệp Lâm thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, thế nhưng bọn họ biết hiện tại Diệp Lâm có thể so với Ngô Hiểu Phong bọn họ lợi hại. Bởi vì có tin tức truyền ra hắn tại Kim Đan trung kỳ thời điểm liền lĩnh ngộ kiếm ý, lúc ấy còn tại Huyền Thiên Tông đưa tới hành động lớn. Lâm Xuyên cũng nhìn thấy quần chúng phản ứng, cũng biết xem ra người chính là cái kia thiên linh căn trong miệng so với bọn họ lợi hại người, không nghĩ tới ngươi cái song linh căn có thể đi đến một bước này. Nhưng vô dụng, ta muốn để ngươi minh bạch tư chất ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, huống chi ta vẫn là nắm giữ linh võ kiếm thể tồn tại. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực thế nào a. Lúc này Ngô Hiểu Phong nhìn xem Diệp Lâm muốn lên đài đối với Diệp Lâm nói ra, có thể đánh bại hay không cái này Lâm Xuyên liền dựa vào ngươi Diệp Minh. Yên tâm đi, ta vẫn có chút tự tin. Tô Vũ bên này Hàn Đình nhìn xem cái này Diệp Lâm ra sân, kích động hô to, Diệp thúc thúc cố gắng a. Diệp Lâm cũng nghe thấy Hàn Đình góp phần trợ uy, hướng về lá Hàn Đình cười một tiếng, làm ra một cái thắng lợi động tác. Tô Vũ nhìn trước mắt Lâm Xuyên, xác thực trong mắt hắn so phần lớn Kim Đan hậu kỳ đều lợi hại, kiếm ý cũng đạt tới 2 tầng. Nhưng cũng liền như vậy, 2 tầng kiếm ý có thể ở trong mắt Diệp Lâm cũng không đủ nhìn, hắn cũng là biết Diệp Lâm kiếm ý đạt tới bao nhiêu tầng. Tô Vũ cười một cái nói, nhìn ngươi Diệp thúc thúc là như thế nào thu thập hắn a. Diệp Lâm chậm rãi đi tới trên lôi đài, nhìn xem đối diện Lâm Xuyên. Tới đi, để ta tới nhìn ngươi một chút thực lực làm sao. Lâm Xuyên không nói hai lời, lập tức thi triển ra kiếm pháp. Trên lôi đài lập tức cuồng phong gào thét, từng đạo kiếm khí hư ảnh bờn quanh ở bên cạnh hắn. Thanh Linh thấy thế, loại này trò vật cũng dùng đến hù ai đây. Lâm Xuyên lập tức hướng về Diệp Lâm tiến công, quanh thân còn mang theo dáng vẻ bệ bệ, liền tại dưới đài người nhìn xem lo lắng thời điểm. Lâm Xuyên chiêu thức lại bị Diệp Lâm tùy tiện ngăn cản. Cái gì? Hắn nháy mắt lui ra phía sau điều chỉnh thế công, nhưng phía sau thế công đều bị Diệp Lâm nhẹ nhõm hóa giải. Liền như là hắn khiêu chiến phía trước tông môn lúc, đối chiến bọn họ đệ tử đồng dạng nhẹ nhõm. Lập tức Huyền Thiên Tông vang lên càng thêm kịch liệt hò hét, tất cả mọi người bị Diệp Lâm thực lực cho khiếp sợ đến. Thấy không, Diệp sư Minh thật đúng là lợi hại à, cái này Lâm Xuyên công kích không có tác dụng gì. Diệp sư Minh, đem hắn cho đánh rơi lôi đài, cho hắn nhìn xem chúng ta Huyền Thiên Tông thực lực. Hàn Đình tại dưới đài nhìn xem cũng là vô cùng kích động, càng thêm ra sức đang gọi cố gắng, mà Lâm Xuyên bên này người trên mặt liền có chút khó coi. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông còn có loại này thực lực đệ tử, thật sự là xem thường bọn họ. Nhưng Lâm sư Minh còn có kiếm ý tại, chỉ cần hắn thi triển kiếm ý, cái này Diệp Lâm tất thua không thể nghi ngờ. Lâm Xuyên cũng biết lại như vậy đánh xuống đối hắn có thể bất lợi, hắn đến tốc chiến tốc thắng. Lập tức, hắn bạo phát ra toàn bộ kiếm ý. Không ít đệ tử đều bị cố kiếm ý này khiếp sợ đến. Đây chính là kiếm tu cả đời truy tìm mục tiêu kiếm ý sao? Huyền Thiên Tông tông chủ Đủ Lương cũng tại quan sát trận đấu này, kiếm ý tầng 2 sao là cái thiên tài a, đáng tiếc ta gặp được Diệp Lâm a, hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta Huyền Thiên Tông tuyệt thế thiên tiêu. Lâm Xuyên nhìn xem Diệp Lâm không lúc đích, như thế nào là không phải bị hù dọa không lúc đích. Như ngươi loại này chính là nắm giữ kiếm ý cũng mới khó khăn lắm nhập môn đi. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Kiếm ý tầng 2. Không sai, ngươi là người thứ nhất để ta dùng ra toàn bộ thực lực người, ngươi cũng thấy đủ a. Mà Lâm Xuyên bên này người đã hương phấn hô to, Lâm sư Minh mau đem hắn đánh xuống. Diệp Lâm lắc đầu, lập tức một cỗ không thua Lâm Xuyên kiếm ý hướng toàn trường đánh tới. Lập tức hai cỗ kiếm ý không ngừng tại va chạm, nhưng rất hiển nhiên Diệp Lâm kiếm ý chiếm thượng phong. Lâm Xuyên lập tức giật mình, một cỗ dự cảm không tốt tại trong lòng hắn lan tràn ra. Ngượng ngùng, ta hình như cũng đến kiếm ý tầng 2, nhưng hình như mạnh hơn ngươi một chút xíu. Lâm Xuyên nghe cũng là nháy mắt mặt đỏ bừng bừng. Không, ngươi làm sao lại đạt tới cảnh giới này, ta không tin. Lâm Xuyên lập tức liền muốn cùng Diệp Lâm đối đầu đến cùng, nhưng trải qua mấy vòng đối đầu, hắn hoàn toàn cầm Diệp Lâm không có cách nào. Ngươi liền loại này trình độ sao? Còn dám khắp nơi khiêu chiến, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên. Lập tức Diệp Lâm trên thân bộc phát ra một cỗ càng mạnh kiếm ý, cỗ kiếm ý này bay thẳng vào tiêu, đệ tử tu vi thấp đã đứng không yên. Kiếm ý 4 tầng, lại là kiếm ý 4 tầng. Lâm Xuyên sư phụ thấy thế cũng biết, Lâm Xuyên đã không có tại đánh cần thiết. Quả nhiên chính như hắn đoán, Lâm Xuyên đã sắp đánh mất ý chí chiến đấu, vì trên lôi đài, trong mồm một mực đang thì thào nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Diệp Lâm thấy thế cũng không tại tiếp tục, thu liễm khí tức về sau, liền đi xuống lôi đài lập tức Huyền Thiên Tông bạo vang lên tiếng sấm nổ hò hét. Diệp sư minh thắng, Diệp sư minh thắng. Lô Hiểu Phong nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, xem ra chúng ta chênh lệch là càng lúc càng lớn. Hàn Đình nhìn xem Diệp Lâm thắng cũng là kích động hô to. A Diệp thúc thúc thắng đi, thắng đi. Tô Vũ cũng là cười nói, ta liền nói ngươi Diệp thúc thúc sẽ thắng a, tốt chúng ta trở về cho ngươi Diệp thúc thúc chúc mừng một cái. Lâm Xuyên bên này sư phụ hắn đã mang theo Lâm Xuyên chuẩn bị trở về Tây Bộ đi, Lâm Xuyên đến bây giờ còn không có chỉ hoan tới. Đến mức cái kia Vạn Kiếm Tông tiên tiên kiếm thể, hắn cũng là không có cơ hội thấy được. Cuộc khiêu chiến này cũng liền rơi xuống màn che, trải qua chuyện này, Huyền Thiên Tông Diệp Lâm đã loáng thoáng có nam vực tối cường thiên tiêu khuynh hướng. Diệp Lâm đi tới Tô Vũ viện tử bên trong, tất cả mọi người đang ăn mừng thắng lợi. Theo chúc mừng kết thúc, một đoàn người cũng là về tới nguyên bản sinh sống. Liên tại Tô Vũ cuộc sống yên tĩnh vài ngày sau, một cỗ huyền chi lại huyền ý cảnh bị Tô Vũ cảm giác được cỗ này ý cảnh cùng kiếm có quan hệ, Tô Vũ hướng về chuyển đến phương hướng nhìn, cái này khoảng cách cũng không tính rất xa a, cảm giác này cũng không bình thường a, Tô Vũ nháy mắt liền đi tới chỗ cần đến. Nhìn trước mắt trong thôn xóm muốn sinh ra hài nhi, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Xem ra lại là một cái kiếm đạo chi thể xuất thế, xem ra chờ hắn xuất thế liền sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Tô Vũ cũng là chuẩn bị xuất thủ che giấu cái này dị tượng. Ngay tại lúc này, thôn xóm bên trong, một đứa bé sinh ra. Lúc này Tô Vũ cũng tra xét ra cái này hài nhi nội tình. Lại là tự mang tiên thiên thần thông, kiếm tâm thông minh. Chương 44, 10 năm, siêu cấp gia tộc Khương gia. Chương 44, 10 năm, siêu cấp gia tộc Khương gia. Không nghĩ tới nam vực thế mà sinh ra một cái nắm giữ tiên thiên thần thông người. Xem ra người nhà này huyết mạch cũng không bình thường a, mặc dù nói xem bọn hắn bộ dáng như hiện tại huyết mạch là sa sút, nhưng sinh ra hải tử vẫn là có nhất định xác suất sản sinh ra tổ tiên bọn họ huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng loại này xác suất phi thường nhỏ, liền xem như hắn tiên tổ bản nhân trực hệ đều chỉ có phi thường nhỏ xác suất. Chớ nói chi là loại này truyền thừa không biết bao nhiêu thay mặt, huyết mạch đều nhanh mỏng manh hiện tại. Xác suất này thực sự là loại nhỏ làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng hắn vẫn là sinh ra. Cái này tiên thiên thần thông kiếm tâm thông minh là một loại tinh thần cấp độ kiếm pháp thần thông, hữu dụng kiếm tâm thông minh người đối kiếm đạo đều có cực cao nội tính. Cơ bản không có thể làm khó kiếm của bọn họ pháp. Ngự kiếm lúc cũng có kiếm tâm thông minh gia trì, có thể lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, cũng có thể lấy nhìn rõ hắn người kiếm pháp quy tích vận hành cùng sơ hở, kiếm đạo chi pháp không gì không biết. Tô Vũ nhìn xem cái này trời sinh kiếm đạo bại hoại, cái này nam bực đều bao nhiêu năm không có xuất hiện qua loại này thiên phú người phía trước tiên thiên kiếm thể, hiện tại lại tới cái kiếm tâm thông minh. Hắn cũng không có sinh ra thu hắn làm đồ đệ ý nghĩ, mặc dù nói trước mắt cái này hài nhi là hắn thu đồ lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn là lập chí làm người qua đường giáp, đem hắn mang về, người khác biết hắn có cái này đệ tử. Vậy hắn bình tĩnh sinh hoạt sẽ chấm dứt. Vậy phiền phức liền muốn không ngừng tìm tới cửa, liền tính nhất định muốn hắn thu đồ hắn cũng sẽ thu một chút đệ tử bình thường. Thiên phú tốt coi như xong, hiện tại cũng không thích hợp hắn, hắn bình tĩnh sinh hoạt còn chưa từng có đủ đây. Cái này kiếm tâm thông minh hải nhi hắn cũng không tính quản quá nhiều, nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng quan sát một chút hắn, đem hắn hướng chính xác trên đường dẫn. Hắn có thể đem cái này hải nhi dẫn hướng Huyền Thiên Tông, nhưng hắn cũng không tính làm như thế, đến lúc đó hắn muốn đi đâu cái tông môn hắn cũng sẽ không can thiệp. Tất cả tùy duyên, lại nói Huyền Thiên Tông có Diệp Lâm cái này cơ chế quái, lại đến một cái kiếm tâm thông minh, mặt khác tông môn liền không có một chút đường sống. Sau đó Tô Vũ liền tại chỗ này lưu lại cái môi giới có thể để hắn tại Huyền Thiên Tông càng tốt nhìn đến tình huống nơi này. Sau đó hắn liền về tới tông môn, hiện tại vẫn là để hắn ngồi tiếp phụ mẫu vui vẻ trưởng thành tương đối tốt. Mà thôn này rơi bên trong người một nhà không hề biết có cái lao lục đang nhìn bọn họ cũng không biết chính bọn họ sinh hải tử có thiên phú như vậy. Nhưng ngay lúc này, linh vực bên trong siêu cấp gia tộc Khương gia bên trong tổ địa bên trong, một vị lão giả mở hai mắt ra. Nhìn xem tổ địa linh vị bên trong, tiên tổ linh địa sáng lên. Thần thông truyền thừa đến thế gian, 2000 năm, cuối cùng xuất hiện kế thừa tiền tổ kiếm tâm thông minh dòng dõi sinh ra. Người tới, cho ta điều tra một cái, nắm giữ Khương gia tất cả huyết mạch người, chỉ cần có một tia chúng ta Khương gia huyết mạch liền cho ta đi điều tra, tuyệt đối đừng buông tha bất luận cái gì khả năng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến hắn, chỉ cần tìm được hắn, chúng ta Khương gia tương lai sẽ gần hơn một bước. Còn có đem hạt châu này cầm đi, chỉ cần nắm giữ kiếm tâm thông minh Khương gia đệ tử tiếp xúc liền sẽ ánh sáng. Mau chóng cho ta tìm tới hắn. Cứ như vậy, rất nhanh thời gian 10 năm chợt lóe lên. Tô Vũ cũng đến hóa thần trung kỳ, khoảng cách hóa thần hậu kỳ cũng không xa. Mà lúc này Diệp Lâm cũng đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Hiện tại cũng là Huyền Thiên Tông đỉnh cấp chiến lược một trong, nhưng Diệp Lâm vẫn là như cũ cơ bản đều không tại tông môn, thỉnh thoảng mới trở về. Hàn Thời cũng bởi vì hóa thần truyền thừa 10 năm này ở giữa cũng là đi tới kim đan kỳ. Tô Vũ thì là đem tu vi tăng lên tới trúc cơ chín thành, hắn không hề gấp gáp tăng lên tới kim đan kỳ, hắn phải căn cứ hắn tiết tấu tới. Những năm này hắn bởi vì đạt tới trúc cơ tầng 9, thỉnh thoảng đi tạp dịch đệ tử chỗ giảng đạo lúc, rất được hoan nghênh. Dù sao hắn tu vi cũng đạt tới tạp dịch trưởng lao tu vi cao nhất, dẫn đến chỉ cần hắn vừa đến, cơ bản đều là đầy tràn, bởi vì hắn là trúc cơ tầng 9 có bắn bọn kim đan kỳ cơ hội, cho nên hắn cũng không cần thường xuyên đến giảng bài, hắn chỉ cần thỉnh thoảng đến một cái, thậm chí không đến đều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi có hy vọng đột phá đến kim đan kỳ, mà cùng Tô Vũ cùng một đám nói Huyền Thiên Tông người, hiện tại có thể đột phá đến kim đan kỳ hai cánh tay đều có thể đếm đi qua, dù sao kim đan kỳ kẹt chết rất nhiều người. Cùng Tô Vũ đồng dạng trúc cơ tầng 9 ngược lại là một mảng lớn, cho nên Tô Vũ không có vội vã tăng lên tới kim đan kỳ. đến mức muốn lúc nào tăng lên tới kim đăng kỳ, hắn có lẽ muốn một cơ hội, nếu không liền nhìn tâm tình của hắn. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy có ý tứ chính là Hàn Đỉnh tiểu nha đầu kia, cái này thời gian 10 năm nàng cũng đã trưởng thành. Nàng cũng không có bái Huyền Tiên Tông bất luận cái gì trưởng lão môn hạ, dù sao có Tô Vũ cùng Diệp Lâm sẽ chỉ bảo nàng, lại thêm Hàn Thời bây giờ có được truyền thừa dạy bảo nàng cũng là dư xài. Hiện tại sự nổi tiếng của nàng tại Huyền Tiên Tông rất cao, cũng nắm giữ không ít fans hâm mộ tại, dù sao thực lực của nàng không kém. Có ba người bọn họ chỉ đạo, thậm chí tại Huyền Tiên Tông cơ bản không có cái gì cùng thế hệ người có thể đánh bại nàng. Dẫn đến nàng cũng có một ít bành trướng, tiểu ngạo kiều, thường xuyên sẽ chạy tới Tô Vũ cái này khoe khoang, hỏi Tô Vũ nàng lợi hại hay không. Mà còn tại Huyền Tiên Tông cũng không có người dám khi dễ nàng, dù sao cơ bản đều biết rõ nàng cùng Diệp Lâm quan hệ, cái này Hàn Đỉnh có thể tương đương với Diệp Lâm nữ nhi nuôi, ước hiếp nàng không phải muốn chết sao? Lại nói Huyền Tiên Tông có Tô Vũ tại, nàng muốn tại Huyền Tiên Tông xảy ra chuyện cũng khó khăn. Hiện tại nàng liền tương đương với Huyền Tiên Tông tiểu công chúa, cũng có người nói nàng là tiểu ma vương. Dù sao tại cái này hoàn cảnh bên dưới, nàng cũng sinh ra một chút xấu bụng ý nghĩ, thỉnh thoảng liền đi khơi hài nhà. Nhưng nàng vẫn là rất được hoan nghênh, dù sao thực lực mạnh, dài đến đẹp mắt, sẽ còn tài nghệ. Đương nhiên cái này tài nghệ là Tô Vũ dạy cho nàng cầm kỹ, Tô Vũ còn cho nàng chế tạo riêng một cái cầm đưa cho nàng. Đến mức có hay không tiểu hoàng mao cho nàng mà chạy, vậy hắn trước tiên cần phải qua Hàn Thời hai phu thêm một cửa ải kia lại nói. Đến mức cái kia kiếm tâm thông minh người, hắn tại cái này trong 10 năm cũng sẽ thỉnh thoảng quan sát hắn một cái. Mặc dù hắn còn không có bước lên tu tiên đường xá, nhưng trải qua Tô Vũ quan sát, hắn từ nhỏ liền đối kiếm vô cùng có hứng thú, thường xuyên sẽ nhìn xem một cái kiếm gâu ngẩn người, cũng sẽ cầm cánh cây, múa may theo gió. Tô Vũ cũng thỉnh thoảng sẽ hóa thân khác biệt lão giả cùng hắn ngắn ngủi tiếp xúc, có lúc là đi qua bán mức quả lão nhân, tại bọn họ trong thôn mua mức quả. Có lúc là kể chuyện xưa lão giả tại bọn họ trong thôn kể chuyện xưa, mỗi khi hắn giảng đạo liên quan tới kiếm tu cố sự lúc, trong mắt của hắn đều sẽ tỏa ánh sáng, nói hắn về sau lớn lên cũng muốn học kiếm. Mà phụ mẫu hắn cũng là hai năm này chuẩn bị nghĩ biện pháp đem hắn mang vào nội thành, nhìn xem có thể hay không bái nhập người khác môn hạ học tập kiếm pháp. Bọn họ cũng biết nhi tử của bọn họ đối kiếm đạo si mê, bọn họ cũng muốn giúp bọn hắn hài tử thực hiện giấc mộng này. Liên tại Tô Vũ lại lần nữa chuẩn bị đi hướng thôn xóm lúc, hai thân ảnh đi tới thôn xóm phụ cận, nơi này chính là lưu lạc nam vực Khương gia huyết mạch. Vì đi tới cái này thế nhưng là tiêu phí gia chủ một chút đền bù. Hơn nữa còn không thể ở lâu, dù sao cái này khu vực sẽ bài xích chúng ta linh vực người, tu vi càng cao liền sẽ càng bài xích. Tô Vũ nhìn trước mắt trong thôn xóm hai cái đột nhiên xuất hiện hai cái luyện hư kỳ, cũng là không có ngay lập tức xuất hiện, mặc dù nói hắn có khả năng giải quyết bọn họ, hắn đến trước xem tình huống một chút lại nói. Chương 45, trở về linh vực chương 45, trở về linh vực cứ như vậy Tô Vũ cũng không có hiện thần, mà là đang âm thầm quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Lúc này Khương gia hai người tới trong thôn xóm khắp nơi tra xét, chỉ chốc lát sau liền tìm được Khương Minh người một nhà. Khương gia hai người để Khương Minh để tay tại thủy tinh cầu bên trên, nhất thời thủy tinh cầu phát ra tia sáng, hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Liên hướng Khương Minh một nhà nói rõ bọn họ ý đồ đến. Chúng ta là linh vực người, chúng ta Khương gia tại linh vực cũng là một cái có tên tuổi thế lực, các ngươi trên thân cũng chạy xuôi chúng ta Khương gia huyết mạch. Đến mức cái này linh vực là địa phương nào, ta đoán chừng các ngươi cũng không rõ ràng, dù sao các ngươi chỉ cần biết, linh vực áp đảo các ngươi khu vực khác bên trên, ví dụ như các ngươi nam vực. Các ngươi nam vực mặt ngoài tối cường hẳn là hóa thần kỳ, nhưng hai chúng ta đã vượt qua hóa thần kỳ, đi tới luyện hư kỳ. Mà chúng ta cái này tu vi tại Khương gia cũng không thể coi là bao nhiêu, mà chúng ta lão tổ càng là một vị không được tồn tại. Cho nên nói các ngươi trở lại linh vực sẽ có càng tốt tương lai. Lão tổ lão nhân gia ông ta biết Khương gia có tiên tổ tiên phú người sinh ra, cho nên phái chúng ta trước đến tìm kiếm. Mà ngươi, Khương Minh, chính là cái kia chúng ta lão tổ muốn tìm người. Ngươi nắm giữ cái này cực cao kiếm đạo thiên phú, vừa vặn chúng ta Khương gia cũng là kiếm đạo nói thế gia, ngươi nếu là trở lại Khương gia, liền có thể tiếp thu lão tổ đích thân chỉ điểm. Tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, ngươi thậm chí là có thể vượt qua chúng ta Khương gia lão tổ tồn tại. Chúng ta Khương gia sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi, dù sao ngươi mới là Khương gia tương lai. Mà còn các ngươi người một nhà cũng có thể đến linh vực hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Thế nào các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có? Lúc này Khương Minh trong mắt đã xuất hiện đối linh vực Khương gia hướng về, dù sao hắn muốn học kiếm. Khương Minh quay đầu nhìn về phía phụ mẫu hắn, phụ mẫu bọn họ hướng Khương Minh nhẹ gật đầu, dù sao bọn họ vốn cũng muốn tính toán đưa hải tử đi nội thành học tập. Mà còn người khác trong thành người cũng không nhất định có thể coi trọng nhà bọn họ Khương Minh, hiện tại có càng điều kiện tốt, bọn hắn cũng đều vui lòng. Khương Minh nhìn xem phụ mẫu bọn họ cũng đồng ý, cũng là không do dự nữa nói, tốt ta và các ngươi trở về. Tốt đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lão tổ thế nhưng là một mực mong đợi nhìn thấy ngươi đây. Lúc này Khương Minh một nhà liền theo người của Khương gia đi nha. Trong thôn xóm chỉ còn lại có một cái cũ kỹ nhà gỗ, ai cũng không biết trong cái thôn lạc này đã từng cái kia nhìn xem kiếm đều hai mắt sáng lên tiểu tử, tại sao này có thể trưởng thành đến một bước nào. Tô Vũ cũng nghe đến Khương gia người đối thoại, cũng biết chuyện đã xảy ra, hắn chưa hề dùng tới tay ngăn cản, dù sao chuyện này đối với Khương Minh đến nói cũng không phải là chuyện xấu. Hắn tại Khương gia quả thật có thể càng tốt trưởng thành. Mà còn hắn cũng nhìn ra đến trước mắt hai người đối Khương Minh một nhà cũng là rất tôn trọng. Hắn cũng sẽ không có việc gì gây chuyện nhảy ra ngoài thỏ một chân vào. Đây không phải là tìm phiền phái cho mình sao? Cái này Khương gia cái kia lão tổ nghe xong liền không đơn giản. Theo bọn họ rời đi, Tô Vũ cũng về tới Huyền Tiên Tông, lúc trước hắn liền biết hắn huyết mạch không đơn giản. Còn tốt hắn cũng không có quá nhiều can thiệp, nếu là lúc trước đem hắn đưa đến Huyền Tiên Tông, cái kia còn không biết chuyện này đối với Huyền Tiên Tông là thật là hư. Mặc dù nói Huyền Tiên Tông tại Nam vực rất lợi hại, nhưng tại trong mắt người khác có thể cùng con kiến không sai biệt lắm. vẫn là trở lại nhà hắn khu nhà nhỏ này bảy nát bây giờ tới à, hướng cái kia cái võng nằm một cái, đu dây rung động, câu câu cá, uống chút rượu, cuộc sống này trôi qua thế nhưng là thật thoải mái a. Lúc này Khương Minh bên này cũng về tới Khương gia, bọn họ ngay lập tức liền cho Khương Minh phụ mẫu hắn an bài chỗ ở, sau đó liền mang Khương Minh đi tới lão tổ vị trí. Khương gia lão tổ nhìn trước mắt Khương Minh nói, tốt tốt tốt, rốt cuộc tìm được ngươi, kiếm tâm thông minh không sai được, ngươi thế nhưng là chúng ta Khương gia tương lai hy vọng, ngươi có thể nguyện đi theo ta học tập bái ta làm thầy a. Lúc này Khương Minh cũng minh bạch, người trước mắt chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đệ tử nguyện ý. Khương Thiên Đủ lập tức cười to nói, tốt tốt. Trở lại Tô Vũ bên này, lúc này Tô Vũ đang ngồi ở bờ sông câu cá, Tô Linh Nhi cũng tại bên cạnh hô hào ăn cá, ăn cá. Tô Vũ nhìn xem Tô Linh Nhi vẫn là như vậy thiên chân vô tà a, không sai, Tô Linh Nhi lớn lên chu kỳ có thể so với bọn họ nhân tộc trưởng nhiều, dù sao nàng là tiên tiên chi linh, đến bây giờ nàng vẫn là cái tiểu thí hài dáng dấp. Lúc này Tô Vũ phát giác có người muốn tới. Linh Nhi, trước trở về. Lúc này Hàn Đình nhảy nhảy nhót nhót đi tới Tô Vũ cái này, nhìn xem Tô Vũ lại tại câu cá. Vũ thúc thúc, ngươi mỗi ngày đặt cái này câu cá, hồ này bên trong cá sẽ có một ngày muốn bị ngươi câu hết. Làm sao Đình Đình, ngươi có phải hay không có đến khoe khoang ngươi sự tình? Ngươi tiểu nha đầu này vừa có việc liền chạy đến ta cái này khoe khoang chính mình lợi hại cỡ nào? Cái này Huyền Thiên Tông đều muốn cho ngươi viên náo gà chó không yên. Cái kia có, Vũ thúc thúc ngươi liền sẽ trò cười ta. Thế mà ngươi không phải đến khoe khoang sự tình, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, muốn học kiếm vẫn là học đàn a? Hàn Đình nhìn tâm tư bị vật trần. Cái kia có, ta không có chuyện gì liền không thể đến xem Vũ thúc thúc ngươi sao? Tốt tốt, không cần nói những thứ vô dụng này, nói đi đến cùng có chuyện gì? Chính là ta muốn học tập ngươi cái kia bạn kiếm thuật, ngươi dạy cho ta chứ sao? Ngươi chiêu kia quả thực quá đẹp rồi. Ta đi công pháp các nhìn qua, cái kia bạn kiếm thuật căn bản cùng ngươi không giống, căn bản không thể so không lên ngươi. Tô Vũ có chút xấu hổ, cái này bạn kiếm thuật trải qua hắn không ngừng tăng lên độ thuần thục, đã không phải là bình thường bạn kiếm thuật có thể so sánh, cả hai căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Hiện tại Tô Vũ bạn kiếm thuật cơ bản đều có thể ngưng tụ thiên địa chi thế, điều động thiên địa chi lực. Nhưng những này lấy Hàn Đình thực lực bây giờ căn bản lĩnh hội không được. Nhưng hắn có thể đơn giản hóa cái này bạn kiếm thuật, có thể làm đến để Hàn Đình cũng có thể học tình trạng, chỉ nói là uy lực khẳng định không có lớn như vậy. Thế nhưng đối với Hàn Đình đến nói cũng dư xài, Tô Vũ cũng là không có cân nhắc quá nhiều. Tất nhiên Đình Đình ngươi muốn học, ta liền dạy ngươi một chiêu này bạn kiếm thuật. Có thể đến lúc đó khác bởi vì quá mệt mỏi mà nửa đường từ bỏ a. Sẽ không sẽ không. Sau đó Tô Vũ liền rút thuật đơn giản hóa sau đó công pháp dạy cho hắn, Hàn Đình nhìn trước mắt bạn kiếm thuật cũng là cao hứng không ngậm miệng được. Ngươi trước mở ra cái khác tâm thái sớm, cái này bạn kiếm thuật cơ sở ngươi trước tiên cần phải luyện tốt, cơ sở này rút kiếm động tác liền đủ ngươi uống một bầu. Yên tâm đi Vũ thúc thúc, cái này với ta mà nói đều không là vấn đề. Không phải liền là rút kiếm huy kiếm sao? Cái này còn không đơn giản. Tô Vũ nhìn nàng như vậy cũng là biết, nói là vô dụng, phải làm cho nàng thể nghiệm một cái mới biết được cơ sở có nhiều sảng khoái. Tốt thế mà ngươi quyết định học, ngươi khoảng thời gian này mỗi ngày mặt trời vừa mọc ngươi liền muốn đến ta cái này học tập đến mặt trời xuống núi mới có thể trở về, có nghe hay không? Ngươi nếu là có một ngày không kiên trì nổi, ta phía sau liền sẽ không lại dạy ngươi cái này bản kiếm thuật. Hàn Đình cũng biết không thể cười đùa tí tưởng. Biết Vũ thúc thúc. Tốt, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền đến ta cái này học tập a. Rất nhanh hôm sau trời vừa sáng, Hàn Đình liền đi tới Tô Vũ cái này. Tốt, ngươi trước luyện tập cơ sở động tác, rút kiếm huy kiếm đi. Ta không có hâu ngừng ngươi liền không thể ngừng. Cứ như vậy Hàn Đình một ngày đều đang không ngừng huy kiếm rút kiếm, chỉ có giữa trưa Tô Vũ gọi hắn lúc ăn cơm mới có thể dừng lại. Lúc này Hàn Đình mới biết được thống khổ này vừa mới bắt đầu. Chương 46, Hàn Đình ác ngộng chương 46, Hàn Đình ác ngộng trải qua khoảng thời gian này không ngừng huấn luyện. Lúc này Hàn Đình trên mặt đã không có bắt đầu cao hứng. Làm Tô Vũ mỗi ngày để nàng chính là không ngừng huy kiếm rút kiếm, nàng liền buổi tối đi ngủ đều có thể mơ tới nàng tại rút kiếm huy kiếm. Lúc này Hàn Đình từ trên giường bừng tỉnh, ác ngộng, đây là ác ngộng a, không thể tiếp tục như thế, ngày mai phải hỏi bên dưới Vũ thúc thúc có thể hay không thay cái phương thức huấn luyện, mỗi ngày dạng này, làm nàng hiện tại đi Tô Vũ cái kia đều có chút sợ hãi. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Đình liền đi tới Tô Vũ cái này, nhìn xem Tô Vũ ngồi tại bên hồ nhàn nhã ngâm uống trà, một mặt hưởng thụ cùng hài lòng bộ dạng. Hàn Đình nghĩ đến khoảng thời gian này Tô Vũ không phải đánh cờ chính là uống rượu thưởng thức trà, mệt mỏi liền nằm cái vong bên trên đi ngủ, nếu là nàng cũng có thể dạng này liền tốt, nhưng rất hiển nhiên hiện thực là tăng gốc. Không được Vũ thúc thúc như thế hưởng thụ, ta thật là trời vừa sáng liền bắt đầu huy kiếm. Muốn trộm bên dưới lười cũng không được, nàng rõ ràng thấy được Tô Vũ tại đi ngủ, nàng muốn bụng trộm nghỉ ngơi một chút hắn lập tức liền có thể phát hiện, làm nàng một khắc đều không thể buông lỏng. Nàng xem như là hiểu thành cái gì Tô Vũ bắt đầu sẽ nói như vậy, vừa mới bắt đầu nàng còn không để trong lòng, hiện tại nàng có chút hối hận. Bởi vì Hàn Đình niên kỷ còn nhỏ, hai tử tâm tính còn không có tiêu tán, vẫn là nghĩ đến chỗ đi ra ngoài chơi. Dù sao nàng vừa ra đời hoàn cảnh liền rất tốt, lại thêm có Tô Vũ ba người bọn họ dạy bảo, cho nàng nâng đỡ, nàng vẫn còn có chút tiểu công chúa tính tình ở trên người. Bởi vì nàng muốn cái gì Tô Vũ ba người cơ bản đều sẽ thỏa mãn nàng, nói thật hiện tại cái này nam vực thật đúng là không có bao nhiêu đồ vật là Tô Vũ hiện tại không lấy được. Tại dạng này một cái hoàn cảnh bên dưới lớn lên, nàng có chút loại này tâm tính cũng bình thường, nói nhiều rồi chính là Tô Vũ ba người quá quen nàng. Tô Vũ nhìn xem Hàn Đình đến nơi này. Đinh đinh đến đem cái này bữa sáng ăn tiếp tục đi luyện tập a. Hàn Đình một mặt khó chịu biểu lộ đi tới. Vũ thúc thúc chúng ta đổi một loại phương thức huấn luyện nha, cái này kiếm phất phất người đều phiền muộn hơn. Lúc này Tô Vũ cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười một mặt nghiêm túc nói, không được, ta đã nói rồi, ngươi muốn luyện cái này bản kiếm thuật liền muốn nghe ta, muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cũng tốt tốt đáp ứng ta, ngươi bây giờ chuyên tâm luyện tập là được rồi. Khác không bàn nữa, tốt không muốn nói thêm cái gì tranh thủ thời gian ăn xong đi huấn luyện. Hàn Đình mắt thấy không có hy vọng, một mặt thất vọng tại cái kia gặm bữa sáng. Tô Vũ trong lòng cũng rõ ràng, Hàn Đình bị bọn họ quen có chút tiểu tính tình, cho nên lần này huấn luyện vừa vặn để nàng thể nghiệm một cái loại này buồn tẻ nhàm chán huấn luyện, để nàng cảm thụ cảm giác. Tô Vũ nhìn xem huy kiếm Hàn Đình, trải qua khoảng thời gian này không ngừng huấn luyện, nàng mỗi lần rút kiếm huy kiếm động tác thời gian đều tại rút ngắn. Đây cũng là Tô Vũ muốn nhìn thấy hiệu quả, đến mức phía sau tích chữ kiếm thế, chờ nàng luyện tốt cái này lại nói. Lại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Hàn Đình đến huấn luyện lúc đã không có loại kia không nghĩ luyện tâm tính, bởi vì nàng đã thành thói quen loại này người máy đồng dạng sinh sống. Nàng huy kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Ngày này Hàn Thời cùng Vương Ngữ Yên đi tới Tô Vũ nhà, ba người ngồi tại trong viện tử uống trà, bọn họ cũng là đến xem Hàn Đình huấn luyện. Hàn Thời nhìn xem ở bên hồ không ngừng huy kiếm Hàn Đình cũng không có lên tiếng quấy rầy. Tô huynh à, không nghĩ tới Đình Đình còn có thể như thế chuyên tâm kiên trì huấn luyện, còn không có cùng ta cùng Ngữ Yên phàn nàn a, nàng cùng ta huấn luyện thời điểm bắt đầu già kêu mệt mỏi. Hàn huynh nói chỗ đó lời nói, Đình Đình cũng kêu mệt mỏi, chỉ là ta không để ý tới nàng, nàng hiện tại cũng đã quen, tự nhiên là sẽ không nói. Tiếp qua không lâu liền có thể dạy nàng bước kế tiếp. Sau đó cùng Hàn Thời hai phu thê Hàn Huyên một cái, bọn họ liền trở về. Tô Vũ nhìn xem Hàn Đình động tác, càng ngày càng trôi chảy, một bộ động tác không có chút nào sai lầm, mọi chuyện đều tốt giống tự nhiên mà thành. Đây chính là kết quả hắn muốn, xem ra tại để nàng học mấy ngày liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Ngày này Tô Vũ cũng cảm thấy Hàn Đình cũng kém không nhiều có thể tiến hành bước kế tiếp. Vì vậy tại Hàn Đình còn tại không ngừng huy kiếm thời điểm hô, Đình Đình đến đây đi. Hàn Đình nghe, lập tức ngừng động tác trong tay, đi tới Tô Vũ trước mặt. Vũ thúc thúc có phải hay không muốn tiến hành bước kế tiếp? Không sai, ngươi có thể không cần lại mỗi ngày đều không ngừng huy kiếm. Hàn Đình nghe lập tức cao hứng bắn ra. Quá tốt đi, quá tốt rồi, cuối cùng không cần mỗi ngày không ngừng lặp lại một động tác. Tốt, ta sau đó muốn dạy ngươi là xúc thế cái này, xúc thế chính là tích chữ kiếm thế của ngươi, ngươi tu vi kiếm đạo lý giải càng cao cái này thế lại càng lớn, điều động ngươi toàn thân linh lực củng cố này kiếm thế, tập trung ở cái này một chiêu một thức bên trong, liền có thể bộc phát kinh người một kích. Tốt, ta biểu diễn cho ngươi một lần. Lập tức Tô Vũ dọn xong tư thế, nháy mắt Hàn Đình liền có thể cảm nhận được Tô Vũ cho người áp lực tại nhanh chóng lên cao. Một cỗ vô hình dáng vẻ bệ bệ không ngừng tại Tô Vũ quanh thân không ngừng quyết tán, lúc này Tô Vũ liền giống như một cái tuyệt thế thần binh đồng dạng cùng kiếm hòa làm một thể. Sau đó Tô Vũ liền dừng lại. Đây chính là xúc thế. Đương nhiên Tô Vũ thể hiện ra phù hợp hắn thực lực phiên bản đơn giản hóa bản kiếm thuật. Hắn muốn bật hết hỏa lực biểu thị một lần, cái này Huyền Thiên Tông lão tổ nói không chừng đều muốn chạy ra ngoài. Tô Vũ cũng chỉ là đơn giản vận chuyển một cái để Hàn Đình cảm thụ một chút. Hàn Đình trải qua lần này cảm thụ cũng có thể càng trực quan lý giải cái này tích chứa kiếm thế. Hàn Đình cũng là có chút đầu mối, sau đó liền chạy đi bên cạnh nghiên cứu. Cứ như vậy trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Hàn Đình cũng đã có thể thi triển ra bản kiếm thuật, đạt tới nhập môn cảnh giới. Lúc này Hàn Đình cũng là cao hứng chạy tới Tô Vũ bên cạnh. Vũ thúc thúc, ta cuối cùng học được cái này bản kiếm thuật. Tốt, 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 tất nhiên Đình Đình ngươi học được, vậy liền tiến hành một bước cuối cùng, thực chiến nhìn xem hiệu quả làm sao. Sau đó Tô Vũ liền mang lên Hàn Đình đi tới một chút đệ tử bình thường thí luyện địa phương, vùng rừng rậm này có không ít yêu thú tồn tại. Tô Vũ dò xét một cái, tìm tới một cái cùng Hàn Đình thực lực không sai biệt lắm yêu thú. Liên ngươi, Tô Vũ mang theo Hàn Đình đi tới yêu thú này trước mặt. Tốt, đây chính là ngươi cuối cùng một đạo huấn luyện, hiện tại ngươi muốn dùng ra bản kiếm thuật đánh bại yêu thú này. Lúc này Tô Vũ cũng là lùi đến bên cạnh tới. Hàn Đình nhìn trước mắt yêu thú, liền ở trên thân thể ngươi phơi bày một ít ta tại Vũ thúc thúc cái kia học bản kiếm thuật đi. Hàn Đình nháy mắt xông đi lên, cùng yêu thú giao chiến, nàng phải nghĩ biện pháp đem yêu thú vây khốn một cái, bởi vì nàng bản kiếm thuật vừa vận nhập môn, cần chút phía trước dao động, nhưng yêu thú cũng sẽ không cho nàng có trước đây dao động thời gian. Trải qua Hàn Đình không ngừng giao chiến tìm cơ hội, nàng chưa kịp tìm tới cơ hội này, yêu thú kia lại cho nàng thi triển bản kiếm thuật cơ hội. Chỉ thấy yêu thú kia đứng tại chỗ, chuẩn bị tụ lực từ trong miệng thoát ra sóng âm lúc. Hàn Đình cũng đã dọn xong tư thế, lập tức một cỗ kiếm thế từ trên thân Hàn Đình bạo phát đi ra, lúc này Hàn Đình đứng thẳng phía dưới đã xuất hiện đạo đạo vết rách, quanh thân dáng vẻ bệ vệ không ngừng dâng trào. Tô Vũ nhìn thấy, cũng là rất vui mừng, mặc dù nàng làm không được gây nên thiên địa dị tượng, nhưng trước mắt mà nói đã đủ rồi. Lúc này Hàn Đình cũng đã chuẩn bị xong, yêu thú cũng đã hoàn thành. Tô Vũ ánh mắt trầm xuống tới. Lập tức Hàn Đình trên thân kiếm thế đã đạt đến đỉnh phong, một tia sáng hiện lên, yêu thú kia sóng âm nháy mắt bị đánh tan, chờ yêu thú tỉnh táo lại lúc, yêu thú đã bị chém thành hai nửa. Hàn Đình lập tức hướng về Tô Vũ vui vẻ mà hỏi, thế nào, ta có đẹp trai hay không? Nhưng vào lúc này Diệp Lâm mang theo một cái người đi tới Huyền Thiên Tông. Chương 47, thành nhỏ đánh cờ lão giả. Chương 47, thành nhỏ đánh cờ lão giả. Tô Vũ nhìn xem nhảy nhót Hàn Đình, một mặt muốn khích lệ biểu lộ, Tô Vũ cũng là cười một tiếng. Quá đẹp rồi, ngươi làm rất tốt, nhưng trở về sau đó có thể không nên quên luyện tập a. Cơ sở vẫn là rất trọng yếu, ngươi mới vừa vặn nhập môn, khoảng cách ngươi muốn làm đến một kiếm thiên điệu biến sắc nữ kiếm tiên còn rất xa a. Được đến Tô Vũ khẳng định, nàng vẫn là rất vui vẻ. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tốt, thế mà đều luyện tập xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Tô Vũ mang theo Hàn Đình về tới tông môn, lúc này Tô Vũ đi tới Hàn Thời nhà, chú ý tới Diệp Lâm cũng tại, nhưng Diệp Lâm lúc này tất nhiên mang theo người trở về, vẫn là nữ tử. Tô Vũ nhìn nữ tử kia xem ra cũng không phải Huyền Thiên Tông người, nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, ổn thỏa tuyệt đại giai nhân, tiểu tử này làm cái gì máy bay. Tô Vũ mang theo Hàn Đình đi vào, không đợi Tô Vũ mở miệng, Hàn Đình liền trở không bằng mà hỏi, Diệp thúc thúc cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp à, nàng là ai à, ngươi làm sao đem nàng mang theo chúng ta cái này? Lại một mặt ăn dưa biểu lộ, chẳng lẽ nói, ngươi tiểu nha đầu này nói mò gì đâu, không phải nghe cha ngươi nói ngươi gần nhất tại cùng Tô Vũ học tập sao? Học tập như vậy, bản tiểu thư xuất mã nhất định phải dễ như trở bàn tay, ta đã học được Vũ thúc thúc độc môn tuyệt kỹ, vạn kiếm thuật, có thể xoái, đến lúc đó các ngươi cũng đừng bị bản tiểu thư xoái đến. Nàng nếu là biết Tô Vũ sẽ rất nhiều kiếm pháp, sẽ còn vạn kiếm quy tông loại này kiếm tu tha thiết ước mơ chiêu thức, cái kia nàng đoán chừng phải mỗi ngày nhao nhao Tô Vũ dạy nàng kiếm pháp. Mọi người cũng cười ra tiếng, Diệp Lâm cũng không bán quan tử, vị cô nương này là ta tại một cái bí cảnh bên trong vô ý nhận biết. Tên là Lê Gia Di, lúc này Lê Gia Di cũng lên phía trước cùng Tô Vũ bọn họ lên tiếng chào hỏi. Tô Vũ cũng chú ý tới cái này Lê Gia Di có kim đan hậu kỳ tu vi, xem ra cái này nữ tử cũng không đơn giản a, nàng tại bí cảnh bên trong giúp ta không ít việc. Cái kia có Diệp Lâm huynh cũng giúp ta không ít, chúng ta lẫn nhau hỗ trợ. Sở dĩ mang nàng tới đây là vì chúng ta muốn cùng một chỗ tiến đến một cái khác bí cảnh, cái này bí cảnh có chút khó trị, cho nên hai ta chuẩn bị cùng nhau tiến đến, chúng ta đi tới Huyền Thiên Tông chỉnh đốn một cái liền xuất phát. Tô Vũ cửa tiếp lấy Hàn Huyên một cái, Diệp Lâm liền mang theo Lê Gia Di đi nhà. Hàn Thời nhìn xem Diệp Lâm đi, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, hai người bọn họ lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ cũng rõ ràng, Diệp Lâm cơ bản sẽ không dẫn người về tông môn đến, đi bí cảnh đồng dạng cũng là một người hành động, nói rõ cái này Lê Gia Di ở trong mắt Diệp Lâm cũng là rất người trọng yếu, mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng giữa hai người cụ thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chỉ cần Diệp Lâm không nói, bọn họ cũng sẽ không đi hỏi thăm. Tô Minh, khoảng thời gian này Hàn Đình không có cho ngươi thêm phiền phức à, tính tình của nàng ta còn hiểu rõ. Làm gì, lão ba ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Ta có cố gắng tại huấn luyện tốt nha. Ngươi cho ta tránh ra một bên, ngươi tính cách gì ta và mụ mụ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đình Đình cũng không có cho ta tạo thành cái gì phiền phức, nàng vẫn là rất nghiêm túc tại huấn luyện. Chính là, thấy không lão ba, ta thế nhưng là có nghiêm túc tại huấn luyện, không có cho Vũ thúc thúc thêm phiền phức. Tốt ngươi cũng không nên đắc ý, ngươi liền tính học được cũng phải học tập thật giỏi a. Ta đã biết. Sau đó Tô Vũ cũng về đến nhà, tốt, có đoạn thời gian không có đánh cờ. Đi tìm cái cờ dưới lầu đánh cờ thư giãn một tí. Tô Vũ liền biến mất ở Huyền Thiên Tông, Tô Vũ đi tới một nhà cờ lầu, hy vọng nhà này có lợi hại người. Không sai, Tô Vũ đã đi qua rất nhiều nhà cờ lầu, nhưng lấy hắn hiện tại cờ ý lý giải, có rất ít người có thể tại dưới tay hắn qua mấy chiêu, cho nên hắn muốn tìm cái có thể bồi hắn nhiều bên dưới sẽ cờ người. Đi tới nhà này cờ trong lâu, Tô Vũ rất nhanh liền bị một chỗ vây đầy người địa phương hấp dẫn. Tô Vũ đi tới ván cờ bên trong, có hai người tại đánh cờ, trong đó một vị lão giả đang đuốt râu thành thơi đánh cờ. Tô Vũ nhìn ra lão giả này không đơn giản, lại có nguyên anh kỳ tu vi, không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ cờ lầu có thể gặp một cái nguyên anh kỳ tồn tại. Lão giả này đặt ở đại tông môn cũng là đứng đầu chiến lược tồn tại, không nghĩ tới hắn cũng có thể cùng Tô Vũ đồng dạng chạy đến cờ lầu đến đánh cờ. A, Tô Vũ nhìn xem bọn họ không ngừng đánh cờ, phát hiện lão giả này tài đánh cờ phi phàm, xem ra lần này không có chạy trống không, cuối cùng có cái có thể thật tốt bên dưới đem cờ đối thủ. Rất nhanh Long Vũ lão giả đánh cờ người rất nhanh liền thua trận, lúc này quần chúng cũng là nói, lão đầu này cũng quá lợi hại. Không có một người là đối thủ a, ngay cả chúng ta cái này kỳ vương đều bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Lúc này lão giả bên cạnh xuất hiện một đứa bé nói, đó là đương nhiên, sư phụ ta thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Bên cạnh mọi người cũng là không có phản bác thực lực, lão giả này quả thật làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. A, lão phu đánh cờ nhiều năm, vẫn muốn tìm đối thủ hạ cờ, đáng tiếc, tìm lâu như vậy cũng không có tìm được. Lúc này Tô Vũ cũng là tay ngưỡng ấy. Các hạ, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Mọi người thấy còn có người dám hướng về phía trước khiêu chiến, mà còn cũng là một bộ mặt lạ hoắc. Mau nhìn lại có người muốn khiêu chiến lao đầu này, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha, ta nhìn hắn cái dạng kia liền không thế nào biết đánh cờ. Lao giả nhìn xem Tô Vũ, chúc cơ chín thành còn có chút thực lực. Mời lúc này Tô Vũ ngồi xuống hắn đối diện. Bắt đầu đi. Tiểu hưu ngươi trước ca. Tô Vũ cũng không có khách khí, lập tức cầm lấy cờ, liền tại Tô Vũ vừa vặn cầm cờ một máy mắt, lao giả liền có thể từ Tô Vũ trên thân cảm nhận được một cô áp lực vô hình, thật không đơn giản à, xem ra là đến đối tay. Lao giả nội tâm cười to, rốt cuộc tìm được. Rất mau theo lấy hai người đánh cờ, xung quanh một điểm âm thanh cũng không có, liền châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Đều bị bàn cờ này sâu sắc hấp dẫn, hai người đều tại dùng cơ sở tài đánh cờ quyết đấu. Theo Tô Vũ cuối cùng một từ rơi xuống, lão giả cuối cùng vẫn là kém một chiêu. Người xung quanh hình dáng lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay lợi hại à, cái này bán cờ nên thiên cổ lưu truyền, các ngươi có hay không nhớ kỹ? Yên tâm ta đã nhớ kỹ, ta phải thật tốt quan sát. Lúc này lão giả cũng biết Tô Vũ không đơn giản, truyền âm nói, đạo hữu chúng ta đến một tràng chân chính đánh cờ a. Trận này là ta thua, ta còn muốn lại đến một tràng. Nơi này chắc hẳn cũng không tiện ngươi ta thi triển a. Tốt, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trận tiếp theo. Nháy mắt lao giả liền mang theo hắn đồ đệ biến mất tại cờ lầu, Tô Vũ thấy thế cũng đi theo. Ba người đi tới một chỗ cánh rừng, xung quanh đều không có người. Tô Vũ nhìn trước mắt địa phương tán dương, thật sự là chỗ tốt a. Lão phu tìm kiếm nhiều năm rốt cuộc tìm được đạo hữu loại này chân chính kỳ đạo cao thủ, cuối cùng có thể thống khoái hạ tràng gặp kỳ ngộ. Lúc này lão giả lấy ra một cái bàn cờ, Tô Vũ nhìn một chút là cái địa giai dưới thềm chủng loại bàn cờ. Tới đi, vẫn là dùng bàn cờ của ta a, có thể càng tốt đánh cờ. A, chẳng lẽ đạo hữu có càng tốt bàn cờ không được? Tô Vũ cười cười không nói chuyện, hắn móc ra hắn lâu ngày không gặp tinh không kỳ bàn, cái này bàn cờ mới ra lão giả lập tức liền bị sợ nói không ra lời. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này lão giả người xuất thủ trước, một cỗ vô tận cờ ý bạo phát đi ra, lập tức lão giả phía sau xuất hiện từng đạo kỳ phổ, mỗi một đạo kỳ phổ đều phảng phất là thiên cổ tiên cụ. Tô Vũ thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, một tử rơi xuống, đáy mắt dị tượng nhận rõ, toàn bộ thiên địa phảng phất đều biến thành bản cờ đồng dạng. Chương 48, tinh không kỳ bản chương 48, tinh không kỳ bản song phương đều không cam lòng yếu thế, hai người đều có cờ ý gia trì, tại bây giờ loại này hoàn cảnh bên dưới, nắm giữ cờ chi ý cảnh người quá ít, hai người đều rất vui vẻ có khả năng đụng phải đối phương. Lúc này tinh không kỳ bản lộ ra chiếu ra xung quanh mấy dặm dị tượng, một đạo bản cờ to lớn xuất hiện ở song phương dưới chân, trên bản cờ dị tượng phong túng sinh, hai bên phân biệt hiện ra cả hai thuộc tính dị tượng. Hai người lập tức bay đến trên không ngồi xếp bằng, cách không đánh cờ, mỗi vung ra một tay, liền có một cái to lớn quân cờ rơi xuống, lập tức trên bản cờ hiện ra thiên quân vạn mã hướng về một phương khác công tới. Còn bên cạnh Tiểu Nam Hải đã bị trước mắt một màn khiếp sợ đến, hắn từ trước đến nay đều không có nhìn qua sư phụ cùng người khác bộ dạng này đánh cờ qua. Một màn này cho trong lòng của hắn lưu lại một đạo ấn tượng khắc sâu, nguyên lai đây mới là kỳ đạo, đây mới là đánh cờ à, nhìn xem song phương mỗi lần một nước cờ đều có thể gây nên hai bên dị tượng va chạm. Cái này để hắn đối kỳ đạo càng thêm si mê. Trận này đánh cờ đồng thời không như trong tưởng tượng như thế rất nhanh kết thúc, song phương đều đang không ngừng bố cục phá cục. Thế nhưng kết quả vẫn là giống như lần trước một dạng, vẫn là Tô Vũ thắng, nhưng Tô Vũ thắng không hề nhẹ nhõm, đây là Tô Vũ hạ qua thoải mái nhất một ván cờ. Trái lại lão giả cũng đồng dạng, lúc này lão giả cười to nói, thơm quái à, quá sảng khoái, bao lâu đều không có thể nghiệm qua loại này đánh cờ, huống chi còn có đạo hữu tinh không kỳ bản gia trì, thật sự là trước nay chưa từng có thể nghiệm a. Trải qua khoảng thời gian này đánh cờ lão phu cũng là thua tâm phục khẩu phục, không biết đạo hữu tính danh. Tại hạ Tô Vũ lão hủ kỳ vũ tu. Đây là ta trước đây không lâu thu đồ đệ, Tần An. Hắn trời sinh cờ tâm, chính là vì đánh cờ mà thành, lão phu vô ý phát hiện hắn, liền thu hắn làm đồ đệ, ta nói kỳ đạo đại năng có thể lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh là dịch tử, nhưng hắn còn không tin. Cũng là bây giờ kỳ đạo xa suốt người bình thường cũng không tin, chỉ có chúng ta loại này chân chính đi đến trên con đường này người, mới có thể tưởng tượng đến thời cổ đại năng loại năng lực kia. Hiện tại hắn nhìn xong chúng ta đối cục, ngươi nhìn hắn, hiện trong mắt hắn cảm giác trừ ra cờ hắn đã đối cái khác không có hứng thú. Tô Vũ cũng là gật đầu nói, đúng vậy a, hiện nay những này đều có rất ít người đi học. Ngươi bây giờ còn có thể tìm tới một cái trời sinh cờ tâm đệ tử, không dễ dàng à, liền nhìn hắn sau này có thể đi tới một bước nào. Hy vọng hắn sau này có khả năng chấn hưng con đường này a. Đúng rồi, ngươi nếu còn muốn tìm ta đánh cờ liền dùng cái này liên hệ ta đi, đến lúc đó liền tại cái này chỗ cũ tụ lại. Tốt, vậy lão phu đến lúc đó liền phải dậy. Giống đạo hữu loại này trình độ đối thủ, ta có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, có thời gian ta liền tới tìm ngươi đánh cờ. Sau đó Tô Vũ liền tách ra khỏi bọn họ, Tô Vũ về tới tông môn, vốn chuẩn bị tu luyện một cái, lúc này Hàn Đình lại chạy tới. Vũ thúc thúc ngươi có thể tính trở về, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi giúp ta một việc thôi. Tại sao lại gây tai họa sao? Nào có, chính là ta nghĩ ngươi bồi ta cùng đi một cái bí cảnh chống đỡ chẳng tử, người khác đều có người đi chống đỡ chẳng tử, ta cũng muốn. Làm sao ngươi không tìm cha ngươi đi, cha ngươi thế nhưng là kim đăng kỳ, ngươi tìm đến ta cái này trúc cơ kỳ. Cha ta còn đang bế quan đâu, muốn tìm hắn đều vô dụng, mà còn cha ta ở bên cạnh ta không có như vậy tự tại à, vẫn là tìm Vũ thúc thúc ngươi đi tốt. Tô Vũ cũng không có cự tuyệt hắn. Tốt, ta đến lúc đó cùng đi với ngươi. Nhưng ta có thể sẽ không dễ dàng giúp ngươi à, ngươi có thể giải quyết ta cũng sẽ không nhúng tay. Ta đến lúc đó tự mình giải quyết, vừa bạn hiện ra ta tu luyện kết quả, cảm ơn Vũ thúc thúc. Hôm sau Tô Vũ liền theo Hàn Đình xuất phát, đi tới bí cảnh chỗ, Tô Vũ nhìn trước mắt, cũng không ít người mang theo người hộ đạo đến, phần lớn đều tại trúc cơ hậu kỳ, cũng có mấy cái có kim đan kỳ người hộ đạo nhưng cơ bản đều tại giai đoạn trước. Lúc này một cái cùng Hàn Đình không chênh lệch nhiều nữ hài đi tới Hàn Đình trước mặt. Hàn Đình đây chính là ngươi bảo vệ người sao, thoạt nhìn cũng không phải rất lợi hại nha. Ngươi nhìn ta người hộ đạo, thế nhưng là có kim đan tiền kỳ tu vi. Kim đan kỳ có gì đặc biệt hơn người, ta Vũ thúc thúc cũng không kém. Ngươi liền mạnh miệng à, đến lúc đó ngươi muốn gặp phải cái gì khó khăn cũng đừng đến cầu ta hỗ trợ à. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à, ta có thể dùng không đến các ngươi hỗ trợ. Ta có kim đan kỳ người hộ đạo, thế nhưng là không ai dám trêu chọc tổ đại. Lúc này Hàn Đình cũng không có phản ứng nàng, mang theo Tô Vũ liền đi đến bí cảnh. Tô Vũ cũng minh bạch vì cái gì tiểu nha đầu này đột nhiên muốn hắn theo nàng tới đây cái bí cảnh, nguyên lai là nguyên nhân này. Đi tới bí cảnh bên trong, Tô Vũ dùng thần thức cơ bản liền đem cái này tiểu bí cảnh dò xét một cái lần, nơi nào có bảo bối chỗ nào không có bảo bối hắn đều rõ ràng. Mặc dù hắn ngoài miệng cùng Hàn Đình nói không giúp nàng, thế nhưng cái này bảo bối không cần thì phi a, mặc dù nói chính hắn không cần, hữu dụng cũng chỉ là tốt hơn nhìn linh thực, nhưng cũng chỉ là cầm đi trồng thực vật đến viện tử của mình bên trong. Nhưng những tài nguyên này cho Hàn Đình vẫn là vừa bạn, có thể giúp nàng càng tốt tăng cao tu vi. Tiếp xuống quá trình bên trong, Tô Vũ không ngừng trong bóng tối hướng dẫn Hàn Đình tiến về những này có bảo bối địa phương. Mà nửa đường gặp phải một chút yêu thú đều bị Hàn Đình giải quyết, Tô Vũ cơ bản liền tại bên cạnh nhìn xem, có yêu thú đánh lén Hàn Đình hắn cũng cơ bản sẽ không nhắc nhở, trừ phi yêu thú này có thể cho Hàn Đình tạo thành vết thương chí mạng, hắn mới sẽ nhắc nhở hoặc xuất thủ. Trải qua bọn họ một đoạn thời gian tìm kiếm, Hàn Đình lúc này đã vui vẻ không ngậm miệng được. Vũ thúc thúc phát đại tài, không nghĩ tới lần này có thể tìm tới nhiều như vậy bà bối. Còn có cái này mấy đóa xinh đẹp linh hoa, vừa bận trồng ở tiểu viện kia bên trong. Có hắn tại có thể không tìm được bảo bối nhiều, nếu là hắn xuất thủ, cái này bí cảnh nháy mắt liền có cũng sẽ không còn dư lại. Tốt tốt khắc khoe khoang, mau đem ngươi được đến bảo bối cất đi a. Lúc này phía trước có bốn người tại tranh đoạt một cái bảo bối, mà ra tay thì là bọn họ người hộ đạo, hai người đều là tại trúc cơ tầng 7, hai người cũng đánh đến rất là kịch liệt. Vũ thúc thúc có người đánh nhau, chúng ta muốn hay không nhìn một chút? Nhìn ngươi cái đại đầu quỷ a, ngươi liền thích tham gia náo nhiệt, trách không được, cùng cha ngươi đồng dạng. Nắm chặt thời gian tìm tài nguyên a, ngươi còn muốn nhìn người khác đánh nhau, tốt chúng ta đi thôi, chúng ta lén lút dùng thần thức nhìn là được rồi. Đúng lúc này, Tô Vũ bọn họ tại tầm bảo lộ trình bên trong lại gặp phía trước tại bí cảnh cửa ra vào gặp phải người. Nàng cũng nhìn thấy Hàn Đình. Nha, đây không phải là Hàn Đình nha, có tìm được hay không bảo bối gì à, ta thế nhưng là tìm tới không ít ta. Chúng ta tìm không tìm được cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không muốn lại đến với ta. Ta có thể nghe nói có người chuyên môn tại cái này bí cảnh bên trong cấp người khác bảo vật, liền hắn có thể trông coi ở sao. Cái này liền không cần ngươi quan tâm, ngươi chớ cản đường tránh ra. Nữ tử kia liền để mở, đến mức để nàng cùng Hàn Đình cưng rắn, nói đùa cái gì, nàng tất nhiên nhận biết Hàn Đình, cái kia lại không biết nàng có cái Diệp Lâm tại cho nàng nữa. Nàng có thể không thể chơi bảo, lắm lời nhất đầu nói một chút qua qua miệng nghiện. Nhưng đến mức hiện tại bên cạnh hắn người hộ đạo này nàng còn không để vào mắt. Chương 49, người qua đường giáp kịch bản chương 49, người qua đường giáp kịch bản Tô Vũ nhìn xem hai người bọn họ ầm ĩ cũng không có lên tiếng, cảnh tượng này có thể quá hắn phù hợp hắn người qua đường giáp thân phận, loại này bị người khác khinh thường, bị người không nhìn chúng, đây chính là người qua đường giáp kinh điển kịch bản a, cái này không hưởng công hắn một mực làm cái người qua đường giáp a, quả nhiên đắp nặn nhân vật vẫn là có thể. Lúc này Tô Vũ cùng Hàn Đình liền rời khỏi nơi này, đến mức có người không có mắt đến cướp bọn họ đồ vật, vậy cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Tô Vũ cùng Hàn Đình liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tài nguyên đi lên, trên đường đi cũng là thu hoạch không ít, dọc theo con đường này cũng không ít người đang vì tranh đoạt một chút tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Đúng lúc này Tô Vũ bọn họ lại thấy được nơi xa có người tại chặn lấy một người cướp hắn đồ vật. Xem ra cái này chính là giật đồ một chút người một trong số đó, Tô Vũ nhìn một chút người này có trúc cơ tầng 9 tu vi, mà hắn ăn cướp đối tượng chỉ có trúc cơ một tầng. Quả nhiên là chọn quả hồng mềm bơ a, thực lực yếu liền muốn gặp phải loại này sự tình. Hàn Đình cũng nhìn thấy phía trước cướp tài nguyên người, Hàn Đình nhìn hướng Tô Vũ. Vũ thúc thúc ngươi có thể hay không giúp bên dưới hắn, người này cũng quá đáng thương. Tô Vũ lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ta cùng ngươi tới đây bí cảnh ta sẽ không nhúng tay sự tình khác, ta sẽ chỉ bảo hộ ngươi an toàn, cùng nhúng tay có thể uy hiếp đến ngươi sự tình. Chuyện khác ta đều sẽ không đi quản, ngươi cũng biết ta nói được thì làm được. Hàn Đình nhìn xem Tô Vũ không muốn ra tay giúp đỡ, cũng là thôi, hắn cũng biết Tô Vũ tính cách, nếu là cha nàng Hàn Thời lời nói hắn khả năng sẽ hỗ trợ, thế nhưng nếu là Tô Vũ cùng Diệp Lâm hai người bình thường đều sẽ không xuất thủ. Hàn Đình cũng chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này. Dù sao Tô Vũ cũng nói cho hắn đối phương cũng là trúc cơ tầng 9, mà Vũ thúc thúc cũng mới trúc cơ tầng 9, vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy. Nhưng tại Tô Vũ xem ra, bóp chết đối phương cùng một con kiến không sai biệt lắm. Hàn Đình thấy thế, mặc dù hắn tin tưởng Vũ thúc thúc thực lực, cái kia một tay bạt kiếm thuật tại trúc cơ kỳ có tuyệt đối thống trị lực. Hàn Đình tính cách cùng cha hắn Hàn Thời không sai biệt lắm, đều có một viên hành hiệp trượng nghĩa tâm. Thấy cái gì đều muốn giúp một cái bận rộn. Hiện tại Hàn Thời cùng Diệp Lâm Tô Vũ bọn họ cùng một chỗ lâu dài, cũng tại tu tiên giới sống lâu, cũng minh bạch ý nghĩ như vậy có đôi khi sẽ hại chính mình. Cho nên hiện tại hắn đã thu lại rất nhiều, nhưng Hàn Đình khác biệt, mặc dù nói bọn họ sẽ chỉ bảo nàng, có gì có thể giúp có tình huống như thế nào vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng, ngươi muốn gặp phải bối cảnh lớn làm sao bây giờ a, ngươi trợ giúp đối phương, bên kia sẽ bỏ qua ngươi sao, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối đánh vỡ tất cả những thứ này, nếu không không bàn nữa. Nhưng Hàn Đình cũng đem bọn hắn để ở trong lòng, nói thật tại Nam vực bối cảnh so Hàn Đình lớn, Tô Vũ cảm giác vẫn tương đối khó khăn, mặt ngoài có Diệp Lâm tại, sau lưng còn có cái hắn tại. Hàn Đình muốn tại Nam vực náo lật trời cũng không có động nàng, nhưng Hàn Đình cũng không rõ ràng Tô Vũ có thực lực như thế. Nếu để cho nàng biết, Tô Vũ đoán chừng lấy nàng tính cách loại này sự tình nàng còn nói không chừng thật làm được. Mà còn không chỉ là Tô Vũ một đoàn người không có xuất thủ, rất nhiều nhìn thấy cũng không có xuất thủ, dù sao đây chính là tu tiên giới. Nhưng trên thế giới không hề thiếu hụt sẽ ra tay giúp đỡ tồn tại. Một cái tiểu tử mang theo một cái kim đan kỳ tồn tại trợ giúp người kia, cái kia trúc cơ tầng 9 thấy thế liền muốn chạy, có thể hắn sao có thể từ kim đan kỳ tồn tại trong tay chạy mất. Sau đó cuộc nháo kịch này liền kết thúc, lúc này để Tô Vũ không nghĩ tới, thật đúng là có một cái không có mắt tìm tới bọn họ. Tô Vũ cũng là thật sớm phát hiện hắn, nhưng Tô Vũ cũng không có xuất thủ, đây mới là hắn người qua đường giáp vốn có lãnh ngộ, vừa vặn phối hợp hắn diễn một cái hí kịch. Các ngươi một đường có lẽ thu hoạch không ít à, nhìn ngươi trên đường đi khỏe miệng đều cười nở hoa rồi. Lúc này Hàn Đình cũng là chạy tới Tô Vũ sau lưng. Vũ thúc thúc, lần này ngươi nên ra tay giúp ta đi. Tô Vũ đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, ngươi ở phía xa đợi a. Hàn Đình lập tức chạy tới nơi xa, chuẩn bị quan sát. Trong miệng còn kêu lấy, Vũ thúc thúc cố gắng, Vũ thúc thúc cố gắng. Tốt cảm ơn ngươi có thể bồi ta diễn một tràng kịch a, người qua đường a này kịch bản hí kịch. Giáp cướp nhìn xem Tô Vũ cười nói, ngươi biết ta trúc cơ tầng 9 vì cái gì liền dám tới tìm các ngươi sao? Bởi vì ta đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, trúc cơ tầng 9 cũng chia đủ loại khác biệt, ngươi loại này cấp thấp trúc cơ tầng 9 ta căn bản đều không phóng tầm mắt bên trong. Tốt các ngươi tất nhiên không muốn giao ra đồ vật, vậy liền đi chết đi, vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực, để ngươi nhìn xem đồng dạng là trúc cơ kỳ, trên lệch của song phương lớn bao nhiêu. Tô Vũ nhìn xem cái này một mặt tự tin giáp cướp, ngươi tuyệt đối là ta cái này kịch bản bên trong tốt nhất nam diễn viên, ta liền thích ngươi dạng này, ngươi cái này sắc mặt quá tuyệt. Hàn Đình cũng bị giặc cướp giới thiệu nói có chút bận tâm, mặc dù nói nàng tin tưởng Vũ thúc thúc thực lực, thế nhưng dù sao nàng tâm tính còn chưa thành thục, cũng tương đối dễ dàng để người lừa dối. Không được, ta phải tin tưởng Vũ thúc thúc hắn mới được. Tại Tô Vũ xem ra cái này đã vượt xa khỏi Tô Vũ muốn hiệu quả. Tốt tiếp xuống liền nhìn ta tới biểu diễn. Tới đi, tất nhiên ngươi muốn cướp đi đồ đạc của chúng ta, trước hết qua ta cửa này a. Tất nhiên ngươi không biết tốt xấu cũng đừng trách ta, hôm nay ta dưới đao lại nhiều một cái vong hồn. Tốt nói nhảm không cần nói nhiều, liền nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không. Giặc cướp thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy trường đao trong tay, cũng là nháy mắt bật lên. Nhưng liền chiêu thức kia đồng thời không có có tác dụng gì, đảo mắt liền bị Tô Vũ cản lại. Giặc cướp thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, lập tức vung ra càng nhiều chiêu thức đi ra, nhưng cơ bản đều bị Tô Vũ chặn lại. Tô Vũ thấy thế chính là như vậy, tiếp tục ngươi biểu diễn đi. Giặc cướp thấy thế cũng là mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi vẫn có chút thực lực ở trên người, nhưng ta cũng muốn làm thật. Đến rồi, nhìn ta đến câu kinh điện phát biểu đi. A có đúng không, tới đi, nhìn xem là ngươi đao nhanh còn là kiếm của ta nhanh. Bên cạnh Hàn Đình nhìn một màn trước mắt, một mực đang gọi cố gắng, mặt đều kêu đỏ bừng. Giặc cướp vận chuyển lên đao pháp của hắn, bên cạnh cây cũng bị thình lình cuồng phong thổi đến vang lên ào ào. Liên để ngươi nhìn ta đao pháp này lợi hại a. Tô Vũ cũng vận chuyển bình thường kiếm quyết, hai bên đều không cam lòng yếu thế. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền xuất hiện tại trên không, lập tức trên không hai thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh tại giao thủ, cả hai đao kiếm âm thanh không ngừng tại va chạm. Không sai, đây chính là kết quả hắn muốn. Hai người đánh ngang nhau, giằng co một cái phía sau. Không nghĩ tới là ta xem thường ngươi, nhưng cứ như vậy kết thúc a. Để ngươi nhìn ta một kích mạnh nhất a. Hắn cầm lấy đao tại trên không tụ lực lấy, Tô Vũ nhìn xem tình huống này cái kia còn không biết tiếp xuống hắn muốn làm cái gì, người này thật là tiết mục hiệu quả kéo căng. Lập tức Tô Vũ cũng làm ra tư thế, Hàn Đình nhìn xem Tô Vũ tư thế, hưng phấn hô lớn, đến, tới. Chương 50, tốt nhất diễn viên chương 50, tốt nhất diễn viên đến rồi Hàn Đình nhìn một màn trước mắt, cũng là hưng phấn dị thường, nàng cũng minh bạch tiếp xuống một màn có cỡ nào đặc sắc. Không sai, chính là bản kiếm thuật, nàng lại có thể nhìn thấy Tô Vũ sử dụng bản kiếm thuật, dù sao Tô Vũ lần thứ nhất sử dụng lúc liền cho nàng lưu lại cả đời đều khó mà quên được một màn, cho nên mới dẫn đến nàng một mực có thể kiên trì cùng Tô Vũ học bản kiếm thuật. Nàng học được một chiêu này liền có thể vượt địch, dù sao chiêu này không quản thị giác vẫn là uy lực đến nói đều là tương đối cao. Rất nhanh giặc cấp nhìn xem Tô Vũ cũng tại tụ lực chuẩn bị sử dụng ra một kích mạnh nhất tới. Đến tốt, liền để ta đao này khí đem ngươi cho cắt nát ta. Tô Vũ hoàn toàn có thể không cần tụ lực, thuần phát bản kiếm thuật, nhưng lại như vậy liền không có ý tứ, hắn đang chờ giặc cướp. Tụ lực xong xuôi. Lúc này Tô Vũ kiếm thế đã đạt đỉnh phong, giặc cướp phát hiện một cỗ thế đem hắn cố định tại chỗ, mà còn hắn cảm nhận được một kiếm này có cỡ nào nguy hiểm, hắn sinh ra muốn chạy ý nghĩ. Nhưng hắn phát hiện hắn không động được, cái này có thể không ổn, chỉ có thể cứng rắn. Đáng ghét, cho ta phá. Giặc cướp vận chuyển toàn lực, vung ra cái này một kích. Lúc này Tô Vũ quanh thân tiềm điện vần quanh, một cỗ kiếm khí hướng bốn phía dâng trào, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ hạ xuống một tia chớp. Cái này bức cách tại trúc cơ kỳ đã vô cùng cao, cũng tương đối phù hợp trước mắt hắn thực lực có thể bày ra. Hắn muốn toàn lực hiện ra bản kiếm thuật, vậy cái này bí cảnh sợ rằng toàn bộ đều sẽ bị hắn dị tượng bao trùm, cái này bí cảnh đều không nhất định có thể chịu đựng được hắn kiếm ý xung kích. Nhưng liền tính như vậy, trước mắt Tô Vũ bày ra bản kiếm thuật đã để Hàn Đình kinh hô liên tục. Chính là như vậy, cái này thiểm điện, kiếm khí này ngang dọc bộ dạng, ta chính là vì dạng này tài học. Lúc này Tô Vũ nhìn xem giặc cướp vung ra đao khí, cũng biết là lúc này rồi, cảm ơn ngươi bồi ta diễn xong cái này kịch bản. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi nên rút lui. Tô Vũ một kiếm vung ra, kèm theo trên bầu trời một đạo thiểm điện qua. Nháy mắt một cô mãnh liệt khí lưu đem xung quanh cây cối cho một phân thành hai, giặc cướp đao khí nháy mắt bị đánh tan, mà giặc cướp cũng là bị một phân thành hai. Tô Vũ mắt thấy giặc cướp bị đánh liệt, tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, giả dạng làm khí tức bất ổn bộ dạng, miệng lớn thở phì phò. Hàn Đình nhìn xem Tô Vũ bản kiếm thuật hiển uy, đem giặc cướp đánh bại về sau, lập tức hưng phấn hô to. A, Vũ thúc thúc bản kiếm thuật chính là lợi hại. Nhưng lại nhìn thấy Tô Vũ trạng thái hình như không phải rất tốt, vội vàng hướng phía trước dò hỏi, Vũ thúc thúc người không sao chứ? Không có việc gì liền không nghĩ tới cái này giặc cướp vẫn có chút thực lực, ta tiêu hao hơi nhiều. Chậm rãi liền tốt. Không có việc gì liền tốt, ta liền biết cái này giặc cướp khẳng định không phải là đối thủ của Vũ thúc thúc, còn dám tới cướp đồ đạc của chúng ta. Muốn ta thực lực mạnh, ta cũng không để ý để hắn ăn bản tiểu thư một cái bản kiếm thuật, để hắn kiến thức một chút bản tiểu thư lợi hại. Tốt, tốt, ta biết ngươi cũng rất lợi hại, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tài nguyên a. Lại tìm tòi sau một thời gian ngắn, Hàn Đình cũng cảm thấy không sai biệt lắm, cũng là chuẩn bị đi trở về. Nhưng vào lúc này, một cái kim đan hậu kỳ yêu thú xuất hiện ở bí cảnh bên trong mà còn đã đánh giết không ít người, cũng có kim đan kỳ người hộ đạo vẫn lạc tại nơi này. Cơ bản tất cả mọi người biết người đều chuẩn bị rời đi, đều đang hướng phía bí cảnh xuất khẩu cấp tốc bay đi. Mà còn tin tức này cấp tốc tại bí cảnh bên trong truyền ra, Hàn Đình nghe cũng là nói, Vũ thúc thúc chúng ta đi nhanh lên đi, vừa vặn chúng ta cũng siêu tầm không sai bị lắm, nếu là đụng vào cái này kim đan hậu kỳ yêu thú nhưng là xong đời. Tô Vũ cũng nhẹ gật đầu, cũng là mang theo Hàn Đình rời đi, rất nhanh liền lại đụng phía trước cái kia miệng rất độc nữ hải, Miêu Ánh. Miêu Ánh nhìn xem Tô Vũ cùng Hàn Đình cũng tại hướng phía lối ra bay đi, lại là mở miệng nói, liền các ngươi tốc độ này, đến lúc đó đừng bị cái kia kim đan hậu kỳ yêu thú ăn cũng không tệ rồi. Liền để các ngươi kiến thức một chút kim đan kỳ tốc độ đi. Phương thúc, chúng ta đi thôi. Sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía lối ra bay đi. Hàn Đình cũng là bị nàng nói nổi giận trong bụng, đến lúc đó Huyền Tiên Tông tranh tài bên trong nàng nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút một cái nàng. Tô Vũ lắc đầu, hắn đã phát hiện cái kia kim đan kỳ yêu thú đã chạy đến xuất khẩu cái kia chặn đường mọi người. Hiện tại càng sớm đi, chết liền càng sớm, Tô Vũ không hề gấp gáp. Rất nhanh Miêu Ánh các nàng liền phát hiện yêu thú kia ở cửa ra cùng một đám người tại chiến đấu, xem ra đám người kia là nghĩ hợp lực đánh bại yêu thú kia. Dù sao yêu thú hiện tại canh giữ ở cửa ra bảo, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể thử nghiệm bên dưới đột phá yêu thú phương pháp. bằng không bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết rồi, cho nên còn không bằng đụng một cái. Lúc này Miêu Bánh thấy được có người thừa dịp yêu thú cùng đám người kia rằng có lúc trộm lén đi ra ngoài, vì vậy hướng về Phương Thúc liếc mắt ra hiệu. Phương Thúc cũng lập tức kịp phản ứng, mang theo Miêu Bánh liền hướng về phương hướng lối ra bay qua. Nhưng yêu thú đã chú ý tới bên này, há có thể tại bỏ mặc người khác trộm lén đi ra ngoài. Lập tức liền xuất hiện tại Miêu Bánh trước mặt, mắt thấy công kích lập tức liền muốn đánh tới Miêu Bánh. Không tốt. Phương Thúc lập tức liều mình ngăn cản, nhưng rất hiển nhiên, Kim Đan kỳ tiền kỳ cùng hậu kỳ có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Nháy mắt liền bị yêu thú đánh bay đi ra. Miêu Bánh thấy thế lập tức đi tới bị đánh bay Phương Thúc trước mặt, lập tức nước mắt như vào xuống. Phương Thúc ngươi thế nào? Nhìn cả người máu tươi Phương Thúc, nàng hối hận đi tới địa phương này. Ta không có vấn đề quá lớn, chính là gãy tay, chúng ta chạy mau. Yêu thú này không phải chúng ta có thể đối phó, chính là chúng ta cùng phía trước mấy người liên thủ, cũng vô dụng, cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong thời gian mà thôi. Yêu thú nhìn xem mất đi chống cự Miêu Bánh bọn họ, cũng không có trước để ở trong lòng, quay đầu liền hướng về vừa vặn vây công hắn đám người kia tập kích mà đi. Miêu Bánh thừa dịp yêu thú tạm thời không có để ý nàng, lập tức đỡ Phương Thúc hướng về trong rừng cây tránh đi, chỉ có thể trong bóng tối tìm cơ hội lại nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, yêu thú kia rất nhanh liền đánh bại trước mắt mấy cái liên thủ hiểu rõ. Mấy người bọn họ liên thủ cũng chỉ là cho yêu thú giúp trợ hứng mà thôi. Tô Vũ chú ý tới xuất khẩu tình huống, cái này có thể không tốt lắm à, bí cảnh bên trong người cầm yêu thú này không có biện pháp nào, ngươi nói ngươi êm đẹp chạy đến cửa ra chặn lấy làm gì, ảnh hưởng người khác coi như xong, còn ảnh hưởng đến hắn. Không giải quyết rơi yêu thú này, chính hắn cũng không tốt mang Hàn Đình đi ra, nếu là một mình hắn muốn đi ra ngoài, lấy tốc độ của hắn yêu thú này căn bản là không phát hiện được có người đi ra. Nhưng hắn mang theo Hàn Đình. Được rồi, liền làm về người tốt à, lúc này cửa ra vào yêu thú đột nhiên liền bị khí tức hấp dẫn, chạy đi một chỗ trong rừng cây. Thế nhưng yêu thú chân trước vừa vặn bước vào, nháy mắt toàn thân liền bị kiếm khí chia vô số khối, đến chết cũng không biết hắn là thế nào không có. Mà làm việc này Tô Vũ, còn tại mang theo Hàn Đình không nhanh không chậm hướng phía lối ra bay đi. Vũ thúc thúc chúng ta vẫn là thật nhanh tương đối tốt à, vực này bên dưới bị bắt đến, hai chúng ta thế nhưng là phải xong đời. Chương 51, khiến người kinh ngạc chạm kích chương 51, khiến người kinh ngạc chạm kích Tô Vũ nhìn xem Hàn Đình một mặt gấp gáp răng rắc, cũng là không có đang trêu chọc nàng. Yêu thú đều đã chết làm sao đuổi theo, tốt không chơi trở về. Rất nhanh hai người liền đi đến bí cảnh cửa ra vào, Hàn Đình nhìn xem bí cảnh cửa ra vào giống như xảy ra đại chiến bộ dạng, còn có một chút người thi thể tại cái kia. Hàn Đình cũng hiểu rõ ra. Vũ thúc thúc, xem ra chúng ta đi trở, yêu thú này trước đây không lâu có lẽ canh giữ ở trước cửa này, lúc đầu chúng ta còn ra không được, nhưng bây giờ không tại, nói không chừng bị thứ gì hấp dẫn đi. Chúng ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đi ra ngoài a. Tô Vũ cười nhẹ một tiếng. Xem ra chúng ta vận khí không tệ a. Đó là đương nhiên, có ta ở đây, vận khí khẳng định được rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi, chờ chút yêu thú kia muốn trở về nhưng là không ra được. Tô Vũ liền mang Hàn Đình ra bí cảnh, đi tới bí cảnh bên ngoài, Hàn Đình nháy mắt liền thở dài một hơi. Cuối cùng an toàn, không nghĩ tới có Kim Đan hậu kỳ yêu thú, may mà chúng ta không có gặp phải. Mà còn lần này thu hoạch cũng quá là nhiều, xài không hết căn bản là xài không hết. Mà lúc này bí cảnh bên trong cũng có người chú ý tới yêu thú hiện tại không hề tại bí cảnh cửa ra vào trông coi. Rất nhanh liền lần lượt có người từ bí cảnh bên trong đi ra cơ bản đều là một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Quá tốt rồi chúng ta đi ra, cái này bí cảnh thật là đáng sợ, nhìn thấy yêu thú kia canh giữ ở bí cảnh cửa ra vào, ta kém chút cho rằng đời ta liền muốn bàn giao tại bí cảnh bên trong. Còn tốt yêu thú không biết bị thứ gì hấp dẫn đi, để chúng ta có cơ hội để lợi dụng được. Bí cảnh bên trong Miêu Bánh cũng biết yêu thú tạm thời không tại bí cảnh cửa ra vào thông tin, tranh thủ thời gian mang theo thụ thương Trương Thúc từ ẩn nút trong rừng cây chạy ra, nhanh chóng hướng về bí cảnh xuất khẩu chạy đi. Nhưng liền tại nàng đi qua một chỗ rừng cây lúc, nàng dừng lại bước chân, một mặt khiếp sợ nhìn về phía một màn trước mắt. Bởi vì yêu thú này lại một lần xuất hiện ở các nàng trước mắt, Miêu Bánh nhìn một màn trước mắt, xong đời, tất cả đều xong đời, không nghĩ tới yêu thú này thế mà tại cái này xuất hiện. Xem ra là trời muốn diệt chúng ta, trong lòng nàng tràn vào ra to lớn hối hận, nàng tại sao lại muốn tới cái này bí cảnh, nàng nếu là không đến sẽ không phải chết ở chỗ này. Vì cái gì nàng sẽ xui xẻo như vậy, đều gặp một lần yêu thú, hiện tại lại gặp. Nhìn tới đây chính là mệnh, liền tại nàng chuẩn bị tiếp thu tử vong thời điểm, Trương Thúc mở miệng nói, "Tiểu thư, yêu thú này hình như không thích hợp à, ngươi không thấy được yêu thú này một mực không nhúc nhích sao? Nếu là phía trước, hiện tại công phu này chúng ta đã bị yêu thú cho đánh giết, nhưng hắn hiện tại không nhúc nhích." Bị Trương Thúc tiểu nói này, Miêu Bánh cũng chú ý tới Trương Thúc nói tình huống. "Đúng vậy à, cái này nếu là từ nàng phát hiện yêu thú này về sau, yêu thú này vẫn không có động tới. Mà còn, tra xét rõ ràng một cái, yêu thú này hình như đều không có hô hấp cùng nhịp tim." Lúc này Miêu Bánh trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, Miêu Bánh cùng Trương Thúc liếc nhau một cái. Sau đó Miêu Bánh chậm rãi hướng đi yêu thú, nhưng yêu thú vẫn là không có động. Miêu Bánh đi tới yêu thú trước mặt, nhìn xem hình thể to lớn, đầy mắt dữ tợn yêu thú. Nàng nuốt nước miếng một cái, cả gan rỗi ra ngón tay đụng một cái từ yêu thú. Lập tức trước mắt yêu thú nháy mắt hóa thành vô số khối vụn rơi xuống đầy đất. Miêu Bánh nháy mắt liền bị dọa ngã trên mặt đất. Tỉnh táo lại phía sau Miêu Bánh đứng lên, lúc này Miêu Bánh hai người nhìn trước mắt yêu thú tình huống đã chấn sợ không nói ra lời. Yêu thú này thế mà chết rồi, chết lại như vậy lặng yên không một tiếng động, mà còn yêu thú này bị chém thành vô số khối còn có thể bảo trì nguyên trạng. Cũng là bởi vì như vậy mới để cho bọn họ cảm thấy càng thêm khiếp sợ, bởi vì cái này chạm kích tốc độ nhanh chóng, có thể để cho yêu thú phản ứng không kịp liền đã bị cắt thành vô số khối, cho nên còn có thể duy trì lấy nguyên bản hình dạng. Cái này bí cảnh bên trong thế mà có thực lực như thế tồn tại, có thể đối với yêu thú buộc phát ra loại này công kích, vậy hắn thực lực liền đã vượt qua yêu thú này có thể hiểu được phạm vi. Liền kim đan hậu kỳ yêu thú đều có thể miểu sát, cái này để hai nàng sau lưng trở nên lạnh lẽo. Mau chóng rời đi cái này bí cảnh a, tiểu thư, cái này bí cảnh quá không đúng, ta sợ chờ chút lại sinh biến cố. Miêu Ánh nghe cũng không lo được yêu thú này thi thể, mang theo Trương Thúc nhanh chóng hướng phía lối ra bay đi. Rất nhanh hai người liền ra bí cảnh, bọn họ cũng là triệt để yên lòng. Cuối cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này, sau đó Miêu Ánh nhìn thấy người xung quanh đều là một mặt loại này sống sót sau hai nạn không nghĩ tại đi tới địa phương quỷ quái này biểu lộ về sau, cũng là trong lòng cân bằng không ít. Nhưng nàng lại thấy được Hàn Đình cũng tại bên ngoài, nhưng nàng nhìn thấy Hàn Đình càng nhiều hơn chính là vui vẻ biểu lộ, xem bộ dáng là thu hoạch không ít. Hàn Đình cũng chú ý tới chật vật Miêu Ánh hai người, hướng Miêu Ánh làm ra một cái mặt ủy. Lúc đầu Hàn Đình cho rằng Miêu Ánh nhìn nàng làm ra cử động như vậy lại sẽ đi lên chào phúng hai câu, nhưng không nghĩ tới, lúc này Miêu Ánh nhìn thoáng qua Hàn Đình liền mang theo Trương Thúc không nói hai lời liền rời đi. Dù sao cái này bí cảnh cho nàng lưu lại tâm lý ảnh hưởng rất sâu, nàng tại bí cảnh bên trong chật vật kinh lịch nàng cũng không muốn để Hàn Đình biết. Hàn Đình nhìn xem bay đi không có để ý nàng Miêu Ánh cũng là bất khả tư nghị, nàng thế mà không có để ý nàng, không phù hợp nàng tính cách á, nếu là trước kia, nàng cao thấp phải lên đến châm chọc hai câu. Tô Vũ nhìn xem bay đi Miêu Ánh cũng là biết cái này bí cảnh bên trong kinh lịch cho nàng đả kích rất lớn, a tốt khác suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng nhanh đi về a. Trên đường Hàn Đình cũng là một mặt cao hứng, lần này bí cảnh thu hoạch thật là lớn a, Vũ thúc thúc chúng ta mau đem những này hoa hoa thảo thảo cho loại đến ngươi viện tử bên trong đi thôi. Rất nhanh hai người liền về tới Huyền Thiên Tông, đi tới Tô Vũ trong biệt tử, Hàn Đình lập tức đem những cái kia xinh đẹp linh hoa linh thảo cho nó đem ra. Nhanh, Vũ thúc thúc, chúng ta đem những này cho trồng lên a. Tại sự giúp đỡ của Hàn Đình, hai người rất nhanh liền đem những vật này cho trồng tốt. Hàn Đình nhìn xem Tô Vũ viện tử càng xem càng thích, cái này cũng quá đẹp đi. Tô Vũ viện tử là nàng nhìn thấy qua đẹp mắt nhất biệt tử. Vũ thúc thúc, về sau ngươi cũng giúp ta chế tạo một cái phòng ở thôi, ngươi phong cách này phòng ở cùng viện tử thực sự là quá đẹp. Về sau có cơ hội ta cũng giúp ngươi thiết kế một cái. À, quá tốt rồi, về sau bản tiểu thư phòng ở chính là Huyền Thiên Tông thứ hai đẹp mắt phòng ở. Sau đó Hàn Đình liền cầm lấy một đống tài nguyên, về tới nàng nhà mình bên trong. Lúc này Hàn Thời cũng xuất quan, Hàn Thời nhìn xem Hàn Đình cầm một túi lớn tài nguyên. Đình Đình ta nghe mụ mụ ngươi nói ngươi hô hào Tô Minh bồi ngươi đi bí cảnh, nhìn ngươi cái này một mặt vui vẻ, còn có cái này một đống tài nguyên, xem ra là thu hoạch tràn đầy a. Đoán đúng, lão ba, lần này bí cảnh có thể rất có ý tứ. Hàn Đình liền hướng Hàn Thời nói bí cảnh bên trong trải qua, nói đến bọn họ bị cướp lúc, Tô Vũ dùng bạt kiếm thuật đánh bại giặc cướp. Hàn Thời cười nói, còn phải may mắn mà có Tô Minh tại a. Lại nghe được các nàng bí cảnh bên trong xuất hiện kim đan hậu kỳ yêu thú, nghe Hàn Thời cũng là tâm siết chặt. Lúc ấy còn tốt bạn tiểu thư vận khí tốt, chúng ta không có nhìn thấy yêu thú kia liền chạy ra ngoài. Hàn Thời cười to, Đình Đình vận khí thật là tốt. Mà liền tại bên này tiếng cười cười nói nói lúc, Diệp Lâm bên kia hai người có thể cũng không tốt đẹp gì. Chương 52, Vãng Sinh Đan chương 52, Vãng Sinh Đan liền tại Hàn Đình bên này tại cười ha ha thời điểm, Diệp Lâm ngay tại hô to nói, chạy mau, chạy mau. Tiểu tử quấy rầy ta ngủ liền nghĩ tùy tiện rời khỏi, nằm mơ, hôm nay ta liền muốn ngươi ở lại chỗ này, chỉ thấy Diệp Lâm xung quanh cây cối cùng thổ địa đang không ngừng biến hóa, muốn vây khốn Diệp Lâm, vô số cảnh cây hướng về Diệp Lâm đánh tới, Diệp Lâm vội vàng cầm lấy thanh vân kiếm ngăn cản, nhưng mỗi một lần va chạm đều chấn cánh tay hắn tê dại. Lê Giai Di thì là đang không ngừng ngăn cản xung quanh cây cối cùng cột đất công kích. Không được không thể tại dạng này đánh rơi xuống, không bao lâu nữa chúng ta liền sẽ nằm tại chỗ này. Lúc này Diệp Lâm cũng tìm một cái công kích khoảng cách, mang theo Lê Giai Di chính là cấp tốc rút đi. Thù yêu nhìn xem chạy trốn Diệp Lâm hai người. Không được chạy sau đó liền hướng về Diệp Lâm đuổi theo. Diệp Lâm nhìn xem đuổi theo thụ yêu vương nói, cái này nguyên anh hậu kỳ thụ yêu vương chạy tới, tranh thủ thời gian đi. Diệp Lâm mang theo Lê Giai Di hướng về phương hướng ngược tốc độ cao nhất bay đi. Thanh linh âm thanh cũng tại Diệp Lâm trong đầu vang lên. Ta vừa ra tới liền phát hiện ngươi cho ta một cái kinh hỉ lớn a, ngươi nói ngươi thật tốt chạy đi chọc thụ yêu vương làm gì? Nếu là đồng dạng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới yêu thú, ngươi còn có thể chống lại một cái, nhưng cái này thụ yêu vương có thể không phải bình thường tồn tại a. Bình thường nguyên anh thụ yêu đến không sợ hãi, thế nhưng hiển nhiên trước mắt một vị là thụ yêu vương, nó không những toàn thân cao thấp kỳ cứng rắn vô cùng, mà còn liền tính nó còn chưa đạt tới hóa thần chi cảnh, cũng có thể đơn giản điều động thiên địa chi lực bên trong thổ linh lực, dùng để công kích, cùng thay đổi hoàn cảnh địa hình. Nó cảnh cây tùy tiện một roi đều có thể đánh đồng dạng nguyên anh tiền kỳ dậy không nổi. Có thể nói là khó dây dưa đến cực điểm, liền xem như lấy thực lực ngươi bây giờ, lại thêm ta già chỉ cũng khó có thể chống lại. Tranh thủ thời gian chạy à, tốt tại cái này thụ yêu vương tốc độ cũng không phải là rất nhanh, bình thường đến nói cũng đuổi không kịp ngươi. Cho nên cái này mới có thể nhìn thấy Diệp Lâm hai người chật vật tại chạy trốn. Vậy ngươi không nói sớm, cũng không nhắc nhở ta một cái, đây là yêu thụ vương a. Ta cũng không có chú ý tới à, ngươi mỗi ngày cùng cái kia nữ nói chuyện phiếm, ta thực sự là lười nghe che giấu bên ngoài, cho nên liền không có chú ý tới cái này bên ngoài có tình huống như thế nào. Diệp Lâm bị tiểu nói này cũng là nhất thời không biết trả lời thế nào, Thanh Linh nói là sự thật. Phía trước nghe ngươi nói tu vi cao thụ yêu phần gốc có thần kỳ sinh mệnh lực lượng, là luyện thành vãng sinh đan tài liệu một trong. Cho nên ta liền thấy thụ yêu liền cho hắn đến một cái, không nghĩ tới cứ vậy mà làm cái lớn đi ra, như thế rất tốt. Để ngươi tìm tu vi cao thụ yêu, ngươi ngược lại tốt, cho ta tìm cái thụ yêu vương, lần này tranh thủ thời gian chạy à, thực tế không được trước hết ra bí cảnh lại nói. Rất nhanh lấy Diệp Lâm tốc độ, liền cùng thụ yêu kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng ngay lúc này, không ngừng có người từ trong rừng cây bay ra, hướng về Diệp Lâm chạy trốn phương hướng bay đi. Phi hành mọi người một bên chạy trốn vừa nói nói, tên vương bắt đạn kia đi chọc cái này thụ yêu vương, là không muốn sống nữa sao? Hiện tại tốt lúc đầu cái này thụ yêu vương đồng dạng sẽ không xuất thủ, cũng không có người dám đi chọc giận nó, dạng này đối hai bên đều tốt. Nhưng bây giờ không biết tên vương bắt đạn nào, đem hắn cho chọc giận, bây giờ thấy người liền đuổi theo làm. Cái này bí cảnh bên trong cơ bản không có người có thể cùng cái này thụ yêu vương chống lại, gặp chỉ có con đường trốn, nếu như bị cái này thụ yêu vương bắt đến, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Diệp Lâm cũng tại phi hành quá trình bên trong nghe đến những ngày thảo luận, cũng là xấu hổ. Ngượng ngùng các vị, ta cũng không phải cố ý đi chọc cái này thụ yêu vương. Liên hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt biến mất tại trong đám người, dù sao hắn chạy trốn cũng là chuyên nghiệp. Rất nhanh hai người liền cùng cái kia thụ yêu vương kéo dài khoảng cách, không gặp được cái kia thụ yêu vương thân ảnh, cũng không cảm giác được khí tức của nó. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, cái này chạy trốn chạy. Thanh Linh nhìn xem Diệp Lâm tạm thời đào thoát thụ yêu vương truy kích phía sau. Ngươi nói ngươi, vì vãng sinh đan tài liệu một trong thật sự là mãng phu một cái à, nhìn xem ngươi gây họa. Linh ca vậy ngươi cũng không nhìn một chút cái này vãng sinh đan có bao nhiêu tác dụng, chỉ cần ngươi còn có một hơi liền có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, đối tổn hại căn cơ đều có chút tác dụng. Mặc dù nói cái này vãng sinh đan những tài liệu khác càng thêm khó tìm, thì toàn bộ cái này vãng sinh đan tài liệu hy vọng cũng khá là nhỏ. Nhưng cái này có thể tìm tới một chút là một chút, nói không chừng tập hợp đủ, ta liền lại nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh, vì điểm này tài liệu bước lên điểm nguy hiểm vẫn là đáng giá. Tốt sớm biết liền không nói cho ngươi vãng sinh đan phối phương. Khắc A Linh ca, không có chỉ điểm của ngươi ta nhưng là phế đi ai ta cũng lười nói ngươi, nhanh nghỉ ngơi xong rời đi nơi này a. Nhìn xem còn có thể hay không tìm tới chút cái khác tài nguyên, nếu là tìm không được liền kịp thời rời đi cái này bí cảnh a, để tránh sự trưởng mộng nhiều. Được rồi Linh ca, tất cả nghe theo ngươi. Sau đó, Diệp Lâm liền đối với Lê Giai Di nói ra, chúng ta khắp nơi tìm xem tài nguyên xem một chút đi, nếu là không có gì tốt tìm liền vẫn là trước rời đi cái này bí cảnh nói sau đi, dù sao chúng ta lần này tới cái này bí cảnh thu hoạch cũng không ít. Lê Giai Di cũng nhẹ gật đầu. Hai người liền hướng về phía trước bay đi, tiếp tục một đường tìm kiếm tài nguyên truyền thừa. Mà Tô Vũ bên này, Hàn Thời kêu Tô Vũ đến nhà hắn ăn cơm, cảm tạ Tô Vũ cùng Hàn Đình đi bí cảnh sự tình. Tô Minh lúc này vẫn là đa tạ ngươi, Đình Đình tiểu nha đầu này lần này bí cảnh trở về có thể sướng đến phát rồi. Hàn Đình thì là ở bên cạnh cười hắc hắc. Ngươi xem một chút Tô Minh tiểu nha đầu này dáng vẻ đắc ý. Tô Vũ cười nói, không sao, chỉ cần Đình Đình cao hứng là được rồi, chúng ta mấy cái còn cần nói khách khí. Chính là, lão ba nhìn ngươi nói. Ăn cơm xong sau đó, Tô Vũ cũng là chuẩn bị tiến đến tạp dịch quảng trường, hắn muốn tiến đến lộ một cái mặt hắn có đoạn thời gian không có tiến đến, hắn nhưng là muốn duy trì tốt hắn người qua đường giáp thân phận. Huống hồ hôm nay tạp dịch quảng trường có đệ tử trong môn phái tạp dịch đệ tử thi đấu, vừa vặn đi xem một chút náo nhiệt. Đi tới thi đấu chỗ, Tô Vũ nhìn xem người đông nghìn nghịt tất cả đều là người, mỗi lần thi đấu đều là náo nhiệt như vậy a, rất nhanh có vị những trưởng lão khác chú ý tới Tô Vũ đến, liền chào hỏi. Tô trưởng lão nơi này. Tô Vũ đi tới, vị này phong trưởng lão Tô Vũ bình thường đến tạp dịch đệ tử chỗ thời điểm hắn cũng sẽ cùng Tô Vũ trò chuyện hai câu, cũng coi là cái bằng hữu. Tô trưởng lão cũng trước đến xem tranh tài, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thu một cái đệ tử? Này ngược lại là tạm thời không có loại suy nghĩ này, chỉ là đến xem. Ta còn tưởng rằng Tô trưởng lão cũng muốn thu một chút đồ đệ, đến xem có cái gì hạt giống tốt đâu. Đồng dạng thi đấu, đều sẽ có thật nhiều đệ tử bị trưởng lão nhìn trúng, từ đó được thu làm đồ đệ, cho nên đại bộ phận đệ tử tham gia thi đấu cũng là vì có thể được trưởng lão nhìn trúng bái nhập trưởng lão môn hạ. Dưới đài không ít đệ tử cũng chú ý tới Tô Vũ đến, cũng là càng thêm hưng phấn lên, dù sao Tô Vũ tu vi tại trưởng lão bên trong là rất cao, muốn có cơ hội có thể bái nhập hắn môn hạ cũng là lựa chọn tốt. Tô Vũ nhìn xem dưới đài không ngừng có đệ tử đào thải lúc trên mặt thất lạc biểu lộ, đã thắng hăng hái bộ dạng. Cũng là hơi xúc động a, nơi nào đã từng hắn cũng có loại này tâm tình a, thật sự là chợt có gió xuân hóa kiếm khí, thẳng chém thiếu niên khí phách tâm a. Chương 53, Càn Khôn kiếm trận chương 53, Càn Khôn kiếm trận theo thi đấu không ngừng tiến hành, cũng không ít đệ tử được đến trưởng lão thưởng thức. Đương nhiên những cái kia thiên phú cao chút đệ tử tự nhiên cùng bọn họ những này tạp dịch trưởng lão không có quan hệ gì. Bởi vì cái này tạp dịch thi đấu có chút ngoại môn trưởng lão cũng sẽ trước đến quan sát, bọn họ cũng sẽ nhìn chúng một chút hạt giống tốt thu làm đồ đệ. Lại nói những cái kia thiên phú cao đệ tử, con mắt của bọn hắn đánh dấu khẳng định cũng là bái nhập phong chủ cùng ngoại môn trưởng lão môn hạ. Nhưng thiên phú đồng dạng mà có chút thủ đoạn đệ tử, bái nhập tạp dịch trưởng lão môn hạ ngược lại là cái lựa chọn tốt. Cho nên những cái kia bị trưởng lão nhìn chúng đệ tử cũng đều lộ ra thần sắc cao hứng. Dưới đại đệ tử nhìn xem tình huống trước mắt cũng đều nhộn nhịp nghị luận lên. Mau nhìn cái kia đệ tử bị hoàng trưởng lão nhìn trúng, cái này có thể bay lên à? Hoàng trưởng lão thế nhưng là có trúc cơ tầng 9 tu vi. Nếu là phía sau hoàng trưởng lão có thể đột phá đến kim đan kỳ lời nói, liền có thể tấn thăng làm nội môn trưởng lão, mà đệ tử của hắn cũng có thể đi theo bay lên. Nếu là ta cũng có thể bị hoàng trưởng lão nhìn trúng lời nói liền tốt. Người khán đài bên trên cũng không ít trúc cơ tầng 9 trưởng lão, nhưng bọn hắn đồng dạng đều sẽ không thu đồ, bởi vì bọn họ đều có cơ hội có thể đột phá đến kim đan kỳ, bình thường sẽ không lãng phí thời gian tại dạy dỗ đồ đệ bên trên. Còn có vừa tới không lâu Tô trưởng lão không biết có thể hay không thu đồ à? Tô trưởng lão có thể đột phá đến kim đan kỳ xác suất vẫn là vô cùng lớn. Bình thường bí mật liền có không ít người đều muốn bái nhập Tô trưởng lão môn hạ, còn có một ít đệ tử nhìn thấy Tô trưởng lão vừa đến, liền chạy đi Tô trước mặt trưởng lão lộ cái mặt quen. Nhưng Tô trưởng lão một mực không có thả ra nghị thu đồ ý nghĩ, bằng không cũng sẽ có không ít đệ tử đi thăm hỏi Tô trưởng lão. Bình thường đồng thời không phải là không có đệ tử đi thăm hỏi hắn, ngược lại còn là có không ít, nhưng Tô Vũ vẫn luôn là nói không thu đệ tử, cho nên dần dần bái phỏng người liền thiếu đi. Thật sự là hy vọng Tô trưởng lão lần này quan sát thi đấu sau có thu đồ ý nghĩa, nếu là chúng ta biểu hiện tốt một chút một cái nói không chừng còn có cơ hội. Vị huynh đài này nói có đạo lý, chúng ta đều bán đem lực, tranh thủ để các trưởng lão nhìn chúng. Lúc này Phong Khê nhìn xem Tô Vũ nói, Tô trưởng lão ngươi nhìn cái này có mấy cái đệ tử biểu hiện cũng không tệ lắm, ngươi thật không có thu đồ ý nghĩa sao? Tô Vũ lắc đầu nói, ta tạm thời là sẽ không cân nhắc thu đồ, chúng ta cũng còn không có luyện minh bạch đâu. Hiện tại một cái duy nhất có thể được đến hắn chuyển giáo cũng chỉ có Hàn Đỉnh tiểu nha đầu kia. Tốt ta, tất nhiên Tô trưởng lão không muốn thu đồ, vậy ta cũng không tại hỏi tới. Chúng ta vẫn là nhìn thi đấu a. Rất nhanh thi đấu liền kết thúc, có không ít đệ tử đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng phần lớn đều là một mặt biểu tình thất vọng. Mà thi đấu quá trình bên trong cũng không thiếu mệnh bị ngoại môn trưởng lão nhìn chúng, dẫn tất cả mọi người kinh hô liên tục, mà cái kia thi đấu khôi thủ lại không có bái nhập bất luận cái gì trưởng lão môn hạ, rất nhiều ngoại môn trưởng lão đều hướng hắn ném ra cành ô liu. Nhưng hắn đều cự tuyệt, hắn một mặt ngạo sắc nói chỉ muốn bái nhập phong chủ môn hạ, dạng này mới có thể đuổi theo Diệp Lâm sư huynh bước chân. Hắn là vì Diệp Lâm mới bái nhập Huyền Thiên Tông, hắn cũng phải làm đến giống Diệp Lâm như thế danh chấn nam vực, trở thành cái thứ hai Diệp Lâm, cho nên lấy Diệp Lâm làm gương. Chính là bởi vì Diệp Lâm, Huyền Thiên Tông hiện giai đoạn bái nhập tông môn đệ tử chất lượng đều tăng lên thật nhiều lần. Bởi vì Diệp Lâm danh khí rất lớn, dẫn đến không ít người là hướng về phía Diệp Lâm mới gia nhập Huyền Thiên Tông, Diệp Lâm cũng cho Huyền Thiên Tông mang đến rất cao uy tín. Tô Vũ vẫn còn có chút cảm thán a, không hổ là Diệp Lâm tiểu tử kia a, có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy a, mặc dù nói là chuyện tốt, nhưng muốn trở thành cái thứ hai Diệp Lâm có thể nói là khó, khó. Có a liền tại Huyền Tiên Tông bên này người còn tại tán thưởng Diệp Lâm lợi hại, cùng thảo luận Diệp Lâm sự tích lúc. Mà Diệp Lâm bên này hiển nhiên cùng lúc trước chật vật khác biệt, tiểu tử này hiện tại ngay tại một mặt yêu ý nói, không nghĩ tới cái này bí cảnh còn có không ít tài nguyên a, lúc đầu đều muốn đi. Diệp Lâm hai người không ngừng tạo lục soát bí cảnh bên trong tài nguyên, nhưng rất nhanh Diệp Lâm liền cảm nhận được cái kia thụ yêu vương khí tức. Không tốt cái kia thụ yêu vương thế mà còn không có từ bỏ đuổi theo chúng ta, tranh thủ thời gian đi, cần thiết truy như thế chết sao? Lúc này Thanh Linh lại lên tiếng nói, không thích hợp, ngươi có phát hiện hay không, không chỉ thụ yêu vương một đạo khí tức. Thủ yêu vương bên cạnh còn có không ít những yêu thú khác khí tức, hơn nữa nhìn bộ dáng những khí tức này cũng không yếu à. Không tốt, hắn một mực tại chiêu tập bí cảnh bên trong yêu thú, mà còn quy mô càng lúc càng lớn, không nghĩ tới hắn còn có loại này năng lực. Cái này bí cảnh không thể ở nữa, sống lâu chúng ta liền không nhất định có thể đi ra, đi nhanh lên đi. Lúc này bí cảnh bên trong người cũng phát hiện bí cảnh bên trong thủ yêu vương bên kia dị thường, phát hiện thủ yêu vương tại tụ tập những yêu thú khác. Lại tiếp tục như vậy bọn họ tiến vào cái này bí cảnh bên trong người đều nguy hiểm, mà cỗ này thông tin nháy mắt liền truyền đến bí cảnh người trong hai. Nháy mắt bí cảnh bên trong người đều buông xuống trong tay sống, thậm chí vốn tại tranh đoạt tài nguyên hai bên tại đối với người cũng ngừng động tác trong tay, không hẹn mà cùng hướng phía lối ra dũng mãnh lao tới. Dù sao hiện tại cũng không phải tại nói đùa thời điểm, a từng đạo quang ảnh bụt lên từ mặt đất hóa thành từng đạo trường hồng biến mất tại bí cảnh bên trong. Diệp Lâm cũng cùng Lê Giai Di liếc nhau một cái, cũng là hướng về bí cảnh cửa ra vào bay đi. Đi tới bí cảnh cửa ra vào về sau, Diệp Lâm thì là quay đầu đối với Lê Giai Di nói, ngươi đi trước à, cái này giả yêu vương truy ta lâu như vậy, ta phải cho hắn đến cái kinh hỉ. Mà Lê Giai Di nghe Diệp Lâm lời này thì là một mặt lo lắng, dù sao cái này thụ yêu vương thực lực nàng cũng coi là nhìn thấy qua. Hiện giai đoạn Diệp Lâm cơ bản đánh không thắng cái kia yêu vương. Diệp Lâm cũng nhìn ra Lê Giai Di do dự. Yên tâm, ta cũng không phải là muốn cùng cái kia giả yêu vương chiến đấu, chỉ là muốn đưa cái này giả yêu vương một kinh hỉ, không hưởng công hắn truy ta lâu như vậy. Ta có nắm chắc có thể đi ra, yên tâm đi. Lê Giai Di thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, tất nhiên hắn có lòng tin, như vậy nàng cũng chỉ đành đi ra ngoài trước. Dù sao ở lại bên trong nói không chừng sẽ cho Diệp Lâm cản trở, xáo trộn kế hoạch của hắn. Diệp Lâm nhìn xem đã đi ra Lê Giai Di, cũng là cùng Thanh Linh nói ra, Linh ca, vừa vặn để cái này giả yêu vương nếm thử ta trước đây không lâu học được kiếm trận, mặc dù nói không thể đánh bại hắn, nhưng cũng có thể buồn nôn bên dưới hắn. Thanh Linh cũng là nhẹ gật đầu, nhưng không thể sống lâu, bằng không tính ra sự tình. Diệp Lâm liền bố trí xong kiếm trận đến, rất nhanh từng đạo kiếm quang hư ảnh dung nhập vào trên không đại trận bên trong, ngưng tụ xong xuôi về sau, kiếm trận giấu kín tại bí cảnh trên không. Tốt, hiện tại sẽ chờ giả yêu vương tiến vào cái này càn khôn kiếm trận bên trong. Chỉ cần đi vào kiếm trận này bên trong liền đủ nó uống một bầu. Diệp Lâm cảm nhận được thụ yêu vương khí tức dần dần tới gần, mà cái này bí cảnh bên trong người cơ bản đều đi không sai bị lắm. Tốt, hiện tại liền để cho ta tới nhìn xem cái này càn khôn kiếm trận uy lực đi. Diệp Lâm đi tới trong kiếm trận, tiếp xuống chính là dẫn giả yêu vương đi vào. Rất nhanh thụ yêu vương liền đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tiểu tử ngươi thế mà không có chạy, xem ra là không chê mạng lớn. Ta đây không phải là nhìn ngươi đang tìm ta, đặc biệt đang chờ ngươi sao? Xem ra ngươi đối với chính mình rất có tự tin à? Đã như vậy ngươi vĩnh viễn liền ở lại chỗ này à? Diệp Lâm thấy thế là lúc này rồi, càn khôn kiếm trận. Bí cảnh trên không từng đạo trận mũi nhọn dâng lên, hư không bên trong xuất hiện đại lượng kiếm ảnh, nháy mắt hướng về giả yêu vương đánh tới. Mà Tô Vũ bên này, hắn đi tới bình thường thỉnh thoảng sẽ đến nghe người khác đánh đàn địa phương, hun đúc xuống tình cảm sâu đậm. Thế nhưng không nghĩ tới để hôm nay Tô Vũ phát hiện một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người xuất hiện ở nơi này. Chương 54, ngẫu nhiên gặp linh vãn tỉnh chương 54, ngẫu nhiên gặp linh vãn tỉnh thụ yêu vương nhìn xem trên không kiếm trận cũng biết chúng Diệp Lâm ấy. Nhìn xem phía trên không ngừng đánh tới kiếm ảnh, thụ yêu vương đồng thời không để trong lòng bởi vì hắn cảm thấy cái này cũng không thể đối hắn tạo thành tổn thương. Thu yêu vương tùy ý trong kiếm trận kiếm ảnh đập nện ở trên người hắn. Thu yêu vương cười to nói, đây chính là ngươi thực lực sao? Làm sao cùng bị con muỗi đinh một cái không sai biệt lắm? Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ dễ dụ à? chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ còn muốn ngăn cả ta, quả thực người si nói mộng a. Cái này mới cái kia đến đâu, chờ chút ngươi liền biết kiếm trận này uy lực. Thu Yêu Vương bên này yêu thú nghe cũng là cười to, giễu cợt nói, liền ngươi kiếm trận này có thể có làm được cái gì. Lúc này Diệp Lâm nháy mắt buộc phát ra tất cả tu vi, một cỗ kiếm ý lập tức từ trên thân Diệp Lâm hướng về lũ yêu thú dũng mãnh lao tới. Thu Yêu Vương ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là có chút kinh ngạc. Dù sao hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc vẫn còn có chút thực lực ở trên người. Nhưng Thụ Yêu Vương thủ hạ xung quanh yêu thú cũng không cảm thấy như vậy, bọn họ từ người trước mắt này tộc trên thân cảm nhận được áp lực thế nhưng là vô cùng lớn. Đặc biệt là kiếm ý kia, quả thực để bọn họ trong đó một chút thực lực không phải rất mạnh yêu thú không thở nổi. Lúc này Diệp Lâm đem kiếm ý dung nhập trong kiếm trận, lập tức phía dưới chúng yêu tộc liền cảm giác được không thích hợp. Cái này rơi xuống kiếm ảnh càng ngày càng lợi hại, phía trước cũng chẳng có gì, từ khi người trước mắt này đem tự thân kiếm ý dung nhập vào trong kiếm trận lúc liền có chút không đúng. Kiếm ảnh này đánh tới trên thân uy lực gấp bội gia tăng, làm cho bọn họ không thể không toàn lực ngăn cản kiếm ảnh công kích, mà thực lực nhỏ yếu đã ngăn cản không nổi kiếm ảnh tập kích, tại chỗ bỏ mình. Thu Yêu Vương nhìn xem xung quanh tình hình cũng là cũng không thèm để ý, những này yêu thú chết sống nói thật hắn cũng không để ý, chết thì chết. Mặc dù bây giờ kiếm ảnh này đánh ở trên người hắn cũng có chút đau, thế nhưng cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Lúc này Thu Yêu Vương cũng không thể ngồi chờ chết, điều động xung quanh có thể dùng đồ vật hướng lấy Diệp Lâm đánh tới, nhưng những này công kích cơ bản đều không đụng tới Diệp Lâm liền bị kiếm ảnh cho đánh tan. Tại cái này trong kiếm trận Diệp Lâm tương đương với có một cái cỡ nhỏ kiếm chi lĩnh vực, đại bộ phận công kích cơ bản vào không được hắn thân. Thu Yêu Vương mắt thấy những này tiến công đối Diệp Lâm vô dụng, lập tức huy động chính mình cảnh cây hướng về Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm nhìn trước mắt đánh tới công kích, kiếm ảnh đối những cảnh cây này có thể không có cái gì tác dụng quá lớn, hắn có thể không dám khinh thường phía trước hắn là tiếp thu qua những này bề ngoài xấu xí cảnh cây lợi hại, lập tức lấy ra thanh linh, ngăn cản đánh tới công kích. Cái này một kích uy lực vẫn là trước sau như một kinh người, Diệp Lâm bị một kích đánh bay ra ngoài, nhưng tốt tại cũng không có thụ thương. Thanh linh cũng mở miệng nói, không muốn lại ẩn tàng cái gì, tranh thủ thời gian làm xong một đợt kết thúc rời đi, càng đánh đi xuống càng nguy hiểm, chờ chút thật sự chạy không thoát. Diệp Lâm nghe cũng không tiếp tục cẩn giấu cái gì, bật hết hỏa lực, một cô cùng lúc trước ý cảnh hoàn toàn khác biệt kiếm ý từ trên thân Diệp Lâm vươn ra, cô kiếm ý này càng thêm cường đại cùng thuần túy, lúc này liền Thụ Yêu Vương cũng cảm thấy có chút phiền phức. Nháy mắt Diệp Lâm trên thân kiếm ý đạt tới đỉnh phong, toàn bộ bí cảnh đều tràn ngập Diệp Lâm hai cô hỗn hợp kiếm ý, bí cảnh bên trong yêu thú cảm nhận được cô kiếm ý này nhộn nhịp chạy trốn, rời xa kiếm ý bộc phát trung tâm. Nháy mắt kiếm trận công kích tăng lên một cái cấp bậc, trừ ra Thụ Yêu Vương bên ngoài phần lớn yêu thú đã ngăn cản không nổi những này đánh tới kiếm ảnh, còn có một chút tại đau khổ chống đỡ lấy. Thu Yêu Vương cũng đang không ngừng huy động cành cây ngăn cản trước đến tiến công, liền tính hắn ra lại dày cũng không ngăn cản được bộ dạng này tiến công. Ai nhìn xem đang không ngừng ngăn cản kiếm ảnh tiến công Thu Yêu Vương. Thanh Linh mở miệng nói, là lúc này rồi, phát động một kích cuối cùng buồn nôn bên dưới cái này lao Thu Yêu liền rời đi a. Trong chốc lát Diệp Lâm liền xuất hiện tại kiếm trận trên không, cầm Thanh Linh. Gia Yêu Vương nhìn kỹ, lập tức đại bộ phận kiếm ảnh hướng về Diệp Lâm dũng mãnh lao tới, nháy mắt Thu Yêu Vương liền cảm nhận được một kiếm này áp lực. Một kiếm này thật không đơn giản, Thu Yêu Vương cũng không tại quản những này kiếm ảnh tiến công, nhìn xem Diệp Lâm nói, đã như vậy, ta cũng không tại lưu thủ, liền để ngươi kiến thức một chút chọc giận ta hạ chẳng a. Vĩnh Hằng Chi Sâm. Lập tức trên đất hoàn cảnh nháy mắt thay đổi, từng cây cây cối vụt lên từ mặt đất. Thanh Lâm thấy thế lập tức nhắc nhở Diệp Lâm nói, chạy mau, không muốn tụ lực, trực tiếp phát ra công kích này phía sau lập tức chạy trốn, cái này Già Yêu Vương chiêu này cũng không phải nói đùa. Diệp Lâm thấy được tình huống này, cũng không tại tụ lực, cái này nếu là tại tụ lực đi xuống, hắn liền chạy không thoát, lập tức đem Tụ Dương kiếm quyết cho thả ra. Thu Yêu Vương nhìn trước mắt đột nhiên đánh tới kiếm khí, cái này nhân tộc làm sao không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đánh gây nó thi pháp. Lúc này nó vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh lui một khoảng cách, cũng chặt đứt hắn không ít cành cây. Lúc này Thụ Yêu Vương cũng là có chút sói con bái, lập tức nổi trận lôi đình. Tiểu tử ngươi dám trêu đồ ta, ta muốn ngươi chết không yên lành. Nhưng một giây sau cái này bí cảnh bên trong đâu còn có Diệp Lâm thân ảnh tại. Thụ Yêu Vương nhìn trước mắt không có một hai bí cảnh, phát ra tới không cam lòng gầm thét, không. Lúc này Lê Gia Di nhìn xem từ bí cảnh bên trong đi ra Diệp Lâm cũng là yên lòng. Diệp Lâm cũng thở dài một hơi, may mà ta chạy nhanh, bằng không nói không chừng thực sự xảy ra chuyện. Lâm Minh ngươi đánh bại cái kia Thụ Yêu Vương sao? Không có, không có, ta bắt hắn còn không có biện pháp gì, chỉ có thể để hắn ăn quả đắng, trêu vừa một cái hắn. Cái này Già Yêu Vương hiện tại nói không chừng còn tại bí cảnh bên trong bất lực cùng nộ đâu. Vẫn là Diệp Minh ngươi lợi hại, những người khác liền đối chống chọi cái này Thụ Yêu Vương dũng khí đều không có. Tốt, lần này thu hoạch cũng không tệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Sau đó hai người liền rời đi cái này bí cảnh. Mà Tô Vũ bên này, Tô Vũ đi tới một chỗ tiểu lâu. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi một chút trong tiểu lâu nghe một chút người khác khấy đàn, vừa vặn lại có thể uống rượu một cái. Mặc dù chính hắn cầm nghệ cũng vô cùng cao, nhưng hắn cũng sẽ không trong mắt mọi người đi đánh đàn, hắn không nghĩ làm người khác chú ý đàng hoàng làm cái khán giả là được rồi. Mà còn trong tiểu lâu cũng có kinh điển ngâm thi tác đối hoạt động, thứ nhất có thể thắng được thủ tịch nhạc công độc đấu. Trong tiểu lâu cũng không ít tự nhận là văn thải không sai người uống rượu đối nghịch, nhưng những cái kia vẻ tại Tô Vũ trong mắt thật sự là khó nghe. Ai trải qua làm tinh thi từ hôn lúc Tô Vũ tùy tiện lấy ra một bài thơ đều có thể lưu truyền thiên cổ, nhưng Tô Vũ đồng thời sẽ không làm như thế. Hắn liền nhìn xem náo nhiệt là được rồi, xem bọn hắn làm ra những này vẻ cũng là rất thú vị, đây cũng là hắn mục đích tới nơi này một trong. Nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong tiểu lâu, nhưng đồng thời không có người để ý bởi vì cái này nữ tử tướng mạo thường thường, đồng thời không có người để ý nhưng tại Tô Vũ trong mắt cũng không đồng dạng à, người khác nhìn không ra nhưng hắn có thể không nhìn ra được sao? Dù sao hắn đối liễm tức thuật cùng dịch dung thuật hiểu rõ đã là vô tiền khoáng hậu. Đây không phải là thiên nữ tông linh phong chủ, linh vãn tình sao? Nàng làm sao cũng tới nơi này? Chương 55, trong cửu lâu vẻ chương 55, trong cửu lâu vẻ không nghĩ tới tại loại này địa phương nhỏ có thể nhìn thấy linh vãn tình phong chủ, thật sự là không có để hắn dự liệu đến a loại này cấp bậc người thế mà lại chạy đến cái này tiểu tiểu lâu bên trong đến, mặc dù nói thiên nữ tông là huyền thiên tông hàng xóm, tại vài châu ngẫu nhiên gặp đối phương tông môn người rất bình thường. Cũng dẫn đến huyền thiên tông có không ít đệ tử cùng thiên nữ tông người là bằng hữu, thế nhưng linh vãn tình loại này cấp bậc liền cơ bản không đụng tới, các nàng cơ bản rất ít xuất hiện tại quần chúng trong mắt, dù sao các nàng quá nổi danh. Vẫn là Tô Vũ tự tại a, đi đâu đều không quan trọng, dù sao không có người biết hắn. Nếu không phải Tô Vũ có thể xem thấu linh vãn tình ngụy trang, hắn cũng sẽ không biết linh vãn tình tới qua nơi này. Mặc dù nói hắn cũng là như thế, cũng chạy đến loại này tiểu tiểu lâu đến, thế nhưng rượu người trong lầu càng sẽ không nghĩ tới sẽ có hai cái bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại đi tới bọn họ cái này nhỏ nhỏ trong tiểu lâu. Tô Vũ nhìn xem linh vãn tình, mặc dù nói từng có một lần gặp mặt, lúc ấy cũng bị cái này linh vãn tình hình dạng cùng dáng người cho rung động đến nói không ra lời. Cái kia cứng rắn không ở đây mọi người, mãi đến Lý trưởng lão lên tiếng nhắc nhở đến đánh vỡ cái kia bầu không khí, người ở chỗ này mới hồi phục tinh thần lại cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng lần thứ hai gặp mặt vẫn là như thế, liền xem như hắn làm chuẩn bị tâm lý vẫn là mở dạng, loại này cảm giác cũng không có thay đổi, vẫn là cho Tô Vũ mang đến cực lớn xung kích. Nữ nhân này quá nguy hiểm, hắn tại cái này tu tiên giới cũng kiến thức không ít tuyệt đại giai nhân, cũng có như tiên nữ hạ phàm khuynh thành nữ tử, cũng căn bản liền cùng cái này linh vãn tình không tại một cái cấp bậc bên trên. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Cái này linh vãn tình nếu là không dịch dùng che giấu thân thể của mình hình dạng đặc thù, cái kia đi đến đâu vậy liền sẽ xảy ra chuyện a, chỉ bằng linh vãn tình có thể đưa tới manh động cũng không phải tại nói bừa. Liên tại trong kiếm Tô Linh Nhi cũng là lên tiếng kinh hô nói, thật xinh đẹp tỷ tỷ a, Linh Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp tỷ tỷ. Tô Vũ cũng chú ý tới linh vãn tình tu vi, đã nguyên anh đỉnh phong viên mãn, xem ra lấy nàng năng lực không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến hóa thần. Thật sự là một điểm thiếu hụt không có ai trong tiểu lâu, mọi người cũng không hề để ý nữ tử trước mắt, còn tại điên cuồng tú chính mình văn hải. Thường câu vẻ không ngừng từ du khách trong miệng nói ra. Lúc này một vị niên kỷ nhìn qua không hề loại nhỏ đại thúc đứng dậy, nhưng cái này đại thúc nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn cái kia mấy cây thưa thất tóc, gió thổi qua còn theo gió tung bay. Nhìn ta đến một bài, mọi người nghe cho kỹ. Nam nhân càng già càng dẫn đầu, vài quọn tóc theo gió bay. Dưới đài lập tức buộc phát tiếng cười vang. Cái này lão ca thật có ý tứ à, cái này cũng quá phù hợp hình tượng của hắn, bội phục bội phục, nhất định phải cho hắn tiếng vỗ tay ủng hộ một chút. Lúc này một thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem công tử nhà ta, hắn cũng có một câu thơ. Lúc này mọi người theo ánh mắt nhìn, ngồi tại trong tiểu lâu ở giữa một vị nhìn qua tương đối nho nhã thanh niên đứng lên mở miệng nói, liền để mọi người đến thưởng thức một chút ta văn thải a. Vị tiêu một tiếng ngự C một tự C, vị tiêu ba tiếng ngự C ba ngự C. Lập tức dưới đài vang lên tiếng vỗ tay tốt, tốt a. Cũng là cho đủ mặt mũi. Lúc này bạn bằng đứng lên nói, tất nhiên tất cả mọi người tài hoa hơn người, vậy tại hạ cũng tới bêu xấu một cái đi. Chua cổ tìm nhàn cuối cùng không có gì, mặt trời mới mọc độc đấu mặt trời giữa trưa. Tốt, tốt lúc này dưới đài khán giả cũng nghe bài thơ này cũng tại không ngừng reo hò. Không ngừng có chút câu thơ từ bọn họ trong miệng truyền ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có chút không sai thi từ xuất hiện, nhưng đại bộ phận đều là một chút vẻ. Mà dưới đài mọi người thì là cho đủ cảm xúc giá trị, hung hăng nói tốt, đương nhiên Tô Vũ cũng các loại mọi người mở dạng, thỉnh thoảng uống cái tiếng hò reo khen ngợi chống một vỗ tay. Lúc này Linh Vãn Tình ngồi tại trong tiểu lâu, nàng tạm thời cũng không có có động tác gì, cũng chỉ là tìm cái vị trí ngồi xuống, lặng lặng nhìn thi từ đại hội phân đoạn. Tô Vũ cũng không thèm để ý cái này Linh Vãn Tình muốn làm gì, hắn chỉ cần tiếp tục coi hắn người qua đường a liền được, dù sao cái này Linh Vãn Tình cũng không phát hiện được hắn. Mấu chốt là Tô Vũ nhận biết Linh Vãn Tỉnh, nhưng Linh Vãn Tỉnh có thể không quen biết hắn. Đi đến Linh Vãn Tỉnh trước mặt, liền xem như Tô Vũ không dịch dùng, cái này Linh Vãn Tỉnh cũng sẽ không để ý Tô Vũ, liền cùng bình thường người qua đường a đồng dạng. Cho nên Tô Vũ không hề lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hắn chỉ cần tiếp tục tại cái này làm lấy hắn bình thường đồng dạng sự tình là được rồi, đến mức cái này Linh Vãn Tỉnh rốt cuộc muốn làm gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Rất nhanh thi từ đại hội liền kết thúc, thi từ đại hội quan quân cũng sinh ra. Lúc này bạn bằng cũng là cao hứng nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Không nghĩ tới tại hạ có thể lấy được cái này thi từ đại hội quán quân. Cái này thi từ bình phán tiêu chuẩn cơ bản cũng là nhìn trong tiểu lâu thủ tịch nhạc công đến quyết định, dù sao cái này tất cả mọi người là hướng về phía nàng đến. Đã sớm nghe nói trong tiểu lâu thủ tịch nhạc công xinh đẹp như hoa, tài hoa hơn người, có thể đạt tới mọi người cùng thủ tịch nhạc công tán thành, tại hạ mười phần vinh hạnh. Cái này vạn bằng ngược lại là nhìn qua vẫn luôn là một bộ nho nhã hiền hòa hình tượng. Lúc này rượu người trong lầu cũng là chúc mừng vạn bằng lấy được quán quân, sau đó liền nói ra, vạn bằng công tử, hôm nay kết thúc phía sau tiểu thư nhà ta sẽ thông báo ngươi đến lầu các bên trong ngồi xuống. Lập tức trong tiểu lâu tất cả mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ, a có khả năng gặp mặt một lần cái kia ngọc tiểu thư thế nhưng là tam sinh hữu hạnh a, cái kia ngọc tiểu thư bình thường cũng sẽ không đi ra lộ mặt. Tô Vũ nhìn xem một màn trước mắt cũng là cười nhẹ một tiếng, nhìn một chút Linh Vãn Tỉnh cũng không nói lời nào. Lúc này rượu người trong lầu cũng là mở miệng nói, thi từ đại hội tất nhiên kết thúc, liền tiếp tục chúng ta diễn tấu phân đoạn. Đương nhiên áp trục ra sân vẫn là chúng ta ngọc tiểu thư diễn tấu, mọi người kính thỉnh chờ mong a. Lập tức dưới đài bộ phát ra kinh người reo hò. Cái này Ngọc tiểu thư tại cái này nhân khí vẫn là vô cùng chi cao. Rất mau theo lấy từng người diễn tấu xong xuôi, trong đó cũng không thiếu mệt để Tô Vũ cảm thấy đạn tạm được người, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đến cái này nguyên nhân. Bởi vì có chút tiểu lâu đạt đến thực sự là quá bình thường, để hắn không có nghe tiếp dục vọng. Lúc này Linh Vãn Tình nghe xong cũng là khẽ gật đầu. Tốt, hiện tại chỉ còn lại vị cuối cùng diễn đấu người, đó chính là chúng ta vạn chúng mong đợi Ngọc tiểu thư. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta Ngọc tiểu thư. Lập tức dưới đài bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng kích động hò hét. Cuối cùng muốn chờ đến Ngọc tiểu thư diễn đấu, mặc dù không nhìn thấy nàng chân nhân, có gió màn hình ngăn cản, nhưng chỉ cần nghe đến nàng tiếng đàn là đủ rồi. Đúng vậy a, nàng cầm nghệ thế nhưng là phi phàm vô cùng a. Làm Ngọc Giao đi tới gió màn hình bên trong ngồi xuống lúc, lập tức dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi lấy Ngọc Giao diễn đấu. Lúc này ai cũng sẽ không lên tiếng, tại Tô Vũ xem ra hiện tại nếu ai nói một câu, nói không chừng đều sẽ bị nơi này quần chúng cho ném ra bên ngoài. Rất nhanh từng đạo tốt đẹp tiếng đàn chậm rãi chạy vào trong thai của mọi người, nghe tiếng đàn này phảng phất có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, dưới đài tất cả mọi người dần dần đắm chìm tại cái này tiếng đàn bên trong. Làm Ngọc Giao dừng lại diễn đấu lúc, dưới đài mọi người nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngọc Giao diễn đấu xong cũng sẽ có cái tự do diễn đấu phân đoạn, dưới đài chỉ cần có tự tin đều có thể tiến lên đàn đấu.